Chương 361, có ngươi sẽ không sợ. 1. Chương 361, có ngươi sẽ không sợ. 1. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người mệt tê liệt, nhưng nụ cười trên mặt là thế nào thì không che giấu được. Sở Tà vô vô bụi đất trên người, lại gần lệnh Tiểu Tây, nói ra, Tiểu Tây, lần này chúng ta lại rất đến đây. Lệnh Tiểu Tây cười cười, đúng vậy a, Sở đội trưởng, có ngươi đang, chúng ta cái gì còn không sợ. Sở Tà lắc đầu, không, không phải chúng ta, là mọi người, là mỗi một cái chiến sĩ dũng khí cùng trí tuệ, để cho chúng ta có thể lần lượt chiến thắng khó khăn. Lúc này, Đao Ba cùng Lộ Xài đi tới. Đao Ba sờ lên đầu, cười hắc hắc nói, lão đại, lần chiến đấu này ta lại giết chết được mấy cái quỷ vực dị thú, muốn hay không cho ta nhớ một công. Tiểu tử ngươi, mỗi lần cũng nghĩ chiếm tiện nghi. Lộ Xài quay đầu đi chỗ khác, giả bộ như bất mãn hử một tiếng. Sở Tà cười ha ha, tốt, Đao Ba, nhớ ngươi một công. Nhưng ngươi thì khác đắc ý quên hình, lần sau chiến đấu còn được tiếp tục cố gắng. Vâng. Lão đại. Đao Ba cao hứng đáp. Mọi người đang tiếng cười cười nói nói bên trong, lão thái đi tới. Hắn nhìn lên tới có chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Sở đội trưởng, ta có cái đề nghị. Lão thái chậm rãi mở miệng, chúng ta mặc dù lần này thắng, nhưng cũng không thể phớt lờ. Ta cảm thấy chúng ta nên thừa thắng xông lên, cho quỷ vực một đả kích trầm trọng. Sở ta nhíu mày, lão thái, người ý nghĩ ta hiểu. Nhưng mà hiện tại chúng ta cũng cần nghỉ ngơi cả, rốt cuộc mọi người cũng đều mệt rồi hả? Sở đội trưởng, ta biết tất cả mọi người rất mệt mỏi. Lão thái tiếp tục nói, nhưng trên chiến trường, có đôi khi chính là muốn thừa thắng xông lên. Quỷ vực hiện tại khẳng định cũng là hỗn loạn tương mừng. Chúng ta nếu như bây giờ xuất kích, nói không chừng năng lực cho bọn hắn một đả kích chí mạng. Lệnh Tiểu Tây nghe xong gật đầu một cái, lão thái nói rất có đạo lý. Sở đội trưởng, chúng ta có thể suy tính một chút. Sở Tà trầm tư một lát, tốt, vậy chúng ta liền nhanh chóng chuẩn bị, cho quỷ vực một trở tay không kịp. Cứ như vậy, phế thổ các dũng sĩ tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này còn xa xa còn chưa có kết thúc, nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, phế thổ các dũng sĩ cho thấy càng thêm ngoan cường đấu trí cùng sức chiến đấu. Bọn hắn như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, cho quỷ vực dị thú tạo thành đả kích cực lớn. Sở Tà cùng Lệnh Tiểu Tây xung phong đi đầu, dẫn theo mọi người anh dũng giết địch. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường như là hai thanh kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào trái tim của địch nhân. Sở đội trưởng, ngươi nhìn xem, đó là quỷ vực thủ lĩnh. Lệnh Tiểu Tây đột nhiên chỉ về đằng trước hô lớn. Sở Tà tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy được một không giống đại chúng dị thú đang chỉ huy nhìn cái khác dị thú tiến hành chiến đấu. Hắn ngay lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, tập trung hỏa lực công kích kia người thủ lĩnh. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, phế thổ các dũng sĩ như là mũi tên một hướng kia người thủ lĩnh phóng đi. Bọn hắn hỏa lực như là bao tố một chút xuống, nhường kia người thủ lĩnh không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, tại phế thổ các dũng sĩ cùng nhau nỗ lực dưới, kia người thủ lĩnh được thành công tiêu diệt. Quỷ vực các dị thú mất đi thủ lĩnh chỉ huy, lập tức loạn cả một đoàn. Phế thổ các dũng sĩ thừa cơ phát khởi tổng tiến công, đem quỷ vực dị thú một mẹ hút gọn. Làm chiến đấu kết thúc một khắc này, phế thổ thượng vang lên lần nữa nhảy cơn hoan hô âm thanh, thanh âm này tràn đầy thắng lợi cùng tự hào. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, chàng thắng lợi này là bọn hắn cộng đồng phấn đấu kết quả, là bọn hắn dùng mồ hôi cùng máu tươi đổi lấy. Sở Ta nhìn bên cạnh những thứ này dũng cảm các chiến sĩ, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Hắn hiểu rõ, không có bọn hắn nỗ lực cùng nỗ lực, sẽ không có ngày nay thắng lợi. Tối nay mọi người có thể hào hào uống một ngụm. Sở Ta đối với mọi người nói, kỳ thực tất cả mọi người rất chờ mong một khắc này. Lúc này mọi người yêu cầu đặc biệt đơn giản. Đêm đó, phế thổ đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, tiếng cười cười nói nói quanh quẩn ở trong trời đêm. Sở Ta bưng lên chén rượu trong tay, ánh mắt đảo qua mỗi một cái chiến sĩ gương mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng nói, tối nay chúng ta là để ăn mừng thắng lợi, cũng là vì nhớ lại những kia trong trận chiến đấu này hy sinh các huynh đệ. Bọn hắn anh dũng, vĩnh ghi vào sử sách. Mọi người im lặng, lập tức cùng kêu lên hô to, là hy sinh các huynh đệ cả ly. Nói xong, mọi người sôi nổi nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Sở đội trưởng, lần này chúng ta có thể thắng, may mắn mà có chỉ huy của ngươi. Lệnh Tiểu Tây bưng chén lên, hướng Sở Ta mời rượu, ta đại biểu mọi người, kính ngươi một bát. Sở Ta cười cười, cùng Lệnh Tiểu Tây đụng bát, sau đó uống một hơi cạn sạch, không, này thắng lợi thuộc tại chúng ta mỗi người. Không có các ngươi dũng cảm cùng nỗ lực, sẽ không có ngày này thắng lợi. Lúc này, Đao Ba đột nhiên đứng lên, hắn giơ bát rượu, lớn tiếng nói, ta cũng muốn nói hai câu. Lần chiến đấu này bên trong, ta thấy được mọi người đoàn kết cùng dũng cảm. Chúng ta mặc dù đến từ khác nhau tộc đàn, nhưng hôm nay, chúng ta đều là phế thổ dũng sĩ. Vì phế thổ chưa đến, cạn, chén. Mọi người sôi nổi đứng dậy, cùng kêu lên hô to, vì phế thổ chưa đến, cạn, chén. Sau đó cùng nhau uống vào trong chén rượu. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, các chiến sĩ bắt đầu thay phiên giảng thuật trong chiến đấu chuyện lý thú cùng anh dũng sự tích. Lộ Xài giảng hắn như thế nào tại thời khắc mấu chốt cứu một chiến hữu, dẫn tới mọi người sôi nổi vỗ tay. Lão Thái thì chia sẻ hắn trong chiến đấu quá trình tâm lý, nhưng ở đây mỗi người cũng cảm nhận được hắn cứng cỏi cùng quyết tâm. Cứ như vậy, mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Đêm hôm ấy, phế thổ đám người quên đi mọi mệt cùng đau xót, chỉ đắm chìm trong phần này khó được sung sướng cùng đoàn tụ bên trong. Nhưng mà, sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Làm trời tối người yên lúc, Sở Tà một mình đi đến căn cứ chỗ cao, ngắm nhìn phương xa phế thổ. Hắn hiểu rõ, mặc dù bọn hắn tạm thời thắng được thắng lợi, nhưng tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan. Quỷ vực tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. chương 361, có ngươi sẽ không sợ. 2, chương 361, có ngươi sẽ không sợ. 2, tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng sở ta thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần phế thổ các dũng sĩ một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bọn hắn đã dùng hành động đã chứng minh điểm này, tương lai, bọn hắn còn đem tiếp tục chứng minh. Lệnh tiểu tây đi tới, nhẹ nhàng vô vô sở ta bả vai, sở đội trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sở ta lấy lại tinh thần, cười cười, không có gì, chỉ là đang nghĩ tương lai đường còn rất dài, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi, sở đội trưởng. Lệnh tiểu tây kiên định nói, có ngươi đang, chúng ta tin tưởng nhất định có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Hai người nhìn nhau mà cười, sau đó cùng nhau đi trở về doanh trại. Đêm hôm ấy, phế thổ đám người cũng ngủ rất say rất ngọt, bởi vì bọn họ hiểu rõ, bất kể tương lai gặp được khó khăn gì cùng khiêu chiến, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết cùng nhau nỗ lực thì nhất định có thể chiến thắng. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên vẩy xuống tại trên phế thổ lúc, sở ta cùng lệnh tiểu tây đã đứng ở căn cứ cửa. Bọn hắn nhìn phương xa phế thổ, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lòng tin. Đao ba, hôm nay cùng ta cùng đi ra nhìn một chút. Sở ta nói với Đao ba. Sở ta trong khoảng thời gian này rất ít đơn độc đến Đao ba ra ngoài. Lần này hắn là bởi vì nghe được trạm gác chuyển về thông tin nói căn cứ Tây Nam Tung Lũng phát hiện một ít chuyện kỳ quái. Đao ba nghe xong sở ta muốn hắn cùng nhau ra ngoài, lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên. Được rồi, sở đội trưởng, chúng ta đi chỗ nào? Căn cứ Tây Nam Tung Lũng, trạm gác bên ấy chuyển đến thông tin, nói có chút kỳ quái sự việc xảy ra. Sở ta ngắn gọn giải thích đạo chuyện kỳ quái. Lẽ nào là quỷ vực những tên kia lại làm cái quỷ gì? Đao ba hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, đi xem liền biết. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Sở ta vừa nói, một bên đã bắt đầu kiểm tra chính mình trang bị. Hai người rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng, mang tới cần thiết trang bị cùng thức ăn, sau đó liền bước lên tiến về Tây Nam Thung Lũng đường xá. Trên đường đi, Đao ba càng không ngừng hỏi Sở ta về những kia kỳ lạ chuyện chi tiết, nhưng Sở ta cũng chỉ là lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng. Bọn hắn xuyên qua phế thổ bên trên hoang vu cùng rách nát, cuối cùng đi tới cái đó thần bí thung lũng. Một tiến vào sân cốc, Sở ta cùng Đao ba cũng cảm giác được một bầu không khí quái dị. Cả cái sơn cốc an tĩnh dị thường, ngay cả một tia tiếng gió đều không có, giống như không khí nơi này cũng đọc lại. Sở đội trưởng, ngươi có cảm giác hay không được nơi này có điểm quá an tĩnh? Đao ba nhỏ giọng hỏi. Ừm, xác thực quá an tĩnh. Cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi đi lên phía trước. Sở ta dặn dò. Bọn hắn cẩn thận vòng qua thung lũng, rất nhanh liền phát hiện một ít dị thường hiện tượng. Trên mặt đất tán lạc một ít kỳ quái đá, những đá này mặt ngoài bảy biện ra một loại kỳ dị đường vân, giống như bị cái gì lực lượng khắc họa qua đồng dạng. Với lại, những đá này cũng chỉ hướng thung lũng chỗ sâu. Đây là vật gì? Đao ba hiếu kỳ nhặt lên một khối đá quan sát kỹ. Không biết, nhưng nhìn lên tới những đá này tựa như là tại chỉ dẫn chúng ta tiến về một nơi nào đó. Sở ta nói. Hai người quyết định đi theo những đá này chỉ dẫn đi tới. Theo lấy bọn hắn không ngừng sâu vào sân gốc, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành ngày càng kỳ dị. Bọn hắn nhìn thấy to lớn tượng đá, phù văn cổ xưa cùng với một ít không biết tên dụng cụ. Đây hết thảy cũng để bọn hắn cảm thấy mười phần hoang mang cùng kinh ngạc. Cuối cùng, tại thung lũng chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cái này trên cửa đá khắc đầy văn tự cổ xưa cùng đồ án, cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Đây là địa phương nào? Đao ba sợ hãi thán nói. Không rõ ràng, nhưng những văn tự này cùng đồ án có thể ẩn giấu đi một ít tin tức trọng yếu. Sở ta quan sát kỹ nhìn trên cửa đá mỗi một chi tiết nhỏ. Bọn hắn hao tốn thời gian rất lâu nghiên cứu cái này cửa đá, nhưng vẫn không thể nào hiểu được hắn chân chính hàm nghĩa. Bất quá, bọn hắn có thể xác định là cái này thần bí thung lũng cùng cửa đá nhất định ẩn giấu đi nào đó to lớn bí mật. Sở đội trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đao ba hỏi. Chúng ta cần tìm một ít hiểu được những thứ đó, cổ lao chữ viết cùng đồ án chuyên gia đến giúp đỡ giải đọc. Sở ta nói, đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường nơi này cảnh giới, phòng ngừa bất luận cái gì không rõ thân phận người bước vào sơn cốc này. Hai người thương nghị một phen về sau, quyết định trước tiên phản hồi căn cứ báo cáo tình hình cũng tìm xin giúp đỡ. Bọn hắn hiểu rõ, cái này thần bí thung lũng cùng cửa đá có thể biết thiết kỷ xuất phế thổ bên trên rất nhiều bí mật, thậm chí có thể quan hệ đến tất cả phế thổ tương lai. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tại trở về căn cứ trên đường, Sở Tạ cùng Đao Ba cũng đang suy tư cái này thần bí thung lũng cùng cửa đá rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì. Bọn hắn hiểu rõ, lần này phát hiện có thể biết sửa đổi tất cả phế thổ vận mệnh. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực đi để lộ bí mật này mạng che mặt. Ai hiểu cái này đâu? Những vật này rốt cục là văn chữ vẫn là ký hiệu, ai cũng không hiểu. Đao ba nói. Chương 362, ai có thể giải ra bí mật này? Một, chương 362, ai có thể giải ra bí mật này? Một, ngươi nói đúng, Đao ba. Những văn tự này cùng đồ án, chúng ta phải tìm cái hiểu công việc người tới nhìn một cái. Sở ta cao mày, trầm tư, Lao Thái là có học vấn người, nhưng hắn đối với mấy cái này văn tự cổ xưa cùng đồ án thì không nhất định mở. Chúng ta cần một chân chính chuyên gia. Kia ta đi chỗ nào tìm chuyên gia như vậy đâu? Đao ba gãi gãi đầu. Có chút hoang mang. Sở ta dừng bước lại, nhìn về phía phương xa phế thổ, chậm rãi nói ra, ta nghe nói, tại phế thổ phía nam, có một cái được xưng là trí giả lão nhân, hắn đối với cổ đại chữ viết cùng di tích có thâm hậu nghiên cứu. Vậy chúng ta liền đi tìm hắn thôi. Đao ba trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Sở ta gật đầu một cái, ừm, nhìn tới chúng ta được đi về phía nam đi một chuyến. Bất quá, lần này lữ trình có thể sẽ không quá dễ dàng. Hắc hắc, sở đội trưởng, ngươi lúc nào trở nên nhát gan như vậy? ta phế thổ dũng sĩ lúc nào sợ qua khó khăn. Đao Ba trêu ghẹo nói. Sở Ta nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, ngươi nói đúng, Đao Ba. Chúng ta là phế thổ dũng sĩ, làm sao lại như vậy sợ khó khăn đâu. Tốt, chúng ta cái này xuất phát, đi tìm vị trí giả kia lão nhân. Hai người nói đi là đi, mang lên đầy đủ lương khô cùng thủy, liền bước lên trước hướng phía nam lữ trình. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải các loại khiêu chiến, có lúc là sa mạc hoang vu, có lúc là hung mãnh dị thú, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đi tới trí giả lão nhân chỗ. Ở trí giả lão nhân ở tại một mảnh màu xanh biết giặt rào ốc đào trong, hắn phòng nhỏ bị các loại kỳ dị thực vật vây quanh, có vẻ đặc biệt thần bí. Sở Ta nói rõ với Đao Ba ý đồ đến về sau, trí giả lão nhân nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, cũng cẩn thận nghiên cứu bọn hắn mang tới chữ viết cùng đồ án bức ảnh. Những văn tự này cùng đồ án, xác thực ẩn chứa thâm hậu cổ lão trí tuệ. Trí giả lão nhân trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, chúng nó chỉ hướng một bí mật cổ xưa, một về phế thổ nguồn cơn cùng tương lai bí mật. Bí mật gì? Sở Ta cùng Đao Ba trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Trí giả lão nhân hơi cười một chút, bí mật này cần muốn chính các ngươi đi thăm dò. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết là bí mật này cùng phế thổ vận mệnh cùng một nhịp thở. Nếu như các ngươi có thể để lộ bí mật này, có thể thì có thể tìm tới cứu vớt phế thổ mấu chốt. Nghe xong trí giả lời của lão nhân, Sở Ta cùng Đao Ba nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, lữ trình kế tiếp đều sẽ càng thêm tràn ngập khiêu chiến cùng không biết. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế là, hai người hướng trí giả lão nhân nói khác về sau, liền bước lên mới thám hiểm con đường. Kỳ thực Sở Ta cũng biết, chính mình có thể không chiếm được muốn đáp án, thế nhưng tại cái này dưới tình hình, hắn thì không có biện pháp khác. Sở Ta cùng Đao Ba rời đi trí giả lão nhân chỗ ở, trong lòng hai người đều chứa tràn đầy hoài nghi cùng chờ mong. Sở đội trưởng, ngươi cảm thấy lão gia tử kia nói đáng tin tại sao? Đao Ba dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Sở Ta cười cười, trí giả lão nhân nổi tiếng bên ngoài, hắn không phải người ăn nói lung tung. Tất nhiên hắn nói những văn tự này cùng đồ án ẩn giấu đi cái gì đại bí mật, vậy khẳng định là có chút gì. Vậy ngươi cảm thấy bí mật này sẽ là cái gì? Đao Ba hiếu kỳ hỏi tới. Nói thật, ta cũng không có cái gì đầu mối. Sở Ta lắc đầu, nhưng nếu là về phế thổ nguồn cơn cùng tương lai bí mật, vậy khẳng định là không như bình thường. Nói không chừng, cùng chúng ta bây giờ gặp phải khốn cảnh thì có liên quan. Đao Ba gật đầu một cái, nói cũng phải. Kia ta tiếp xuống làm thế nào? Trước về căn cứ, cùng mọi người thương lượng một chút. Sở Ta làm ra quyết định, chuyện này không phải hai ta năng lực đơn độc giải quyết, được tiếp thu ý kiến của chúng. Hai người về tới căn cứ, ngay lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ cùng nhóm cố vấn. Sở Ta đem phát hiện của bọn họ cùng trí giả lời của lão nhân thuật lại một lần, sau đó nhìn mọi người, chờ đợi ý kiến. Lão thái cái thứ nhất mở miệng, những văn tự này cùng đồ án, nếu thật là về phế thổ nguồn cơn bí mật, vậy chúng ta có thể năng lực từ đó tìm thấy cứu vớt mảnh đất này phương pháp. Không sai, phế thổ tình huống hiện tại, tất cả mọi người hiểu rõ. Tài nguyên thiếu thốn, môi trường khắc nghiệt, chúng ta được suy nghĩ chút biện pháp sửa đổi đây hết thảy. Lệnh Tiểu Tây thì biểu đạt cái nhìn của mình. Thảo luận kéo dài thời gian rất lâu, cuối cùng mọi người đã đạt thành nhất trí, bọn hắn muốn để lộ bí mật này, vì phế thổ tương lai. Trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng các chiến sĩ bắt đầu xâm nhập nghiên cứu những kia chữ viết cùng đồ án. Bọn hắn kết hợp trí giả lão nhân nhắc nhở, không ngừng mà thăm dò, suy đoán, nghiệm chứng. Trong quá trình, bọn hắn gặp phải vô số khó khăn cùng ngăn trở, nhưng mỗi một lần, bọn hắn cũng nương tựa theo đoàn đội trí tuệ cùng nỗ lực, thành công địa khắc phục. Cuối cùng, tại một thiên đêm khuya, Sở Ta đột nhiên phát hiện một mấu chốt manh mối. Hắn kích động đánh thức những người khác, mọi người vây tại một chỗ, nhìn cái đó manh mối, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Đây là? Lão thái run run ngón tay nhìn cái đó manh mối, đây là phế thổ trong cổ tịch ghi lại sinh mệnh chi tuyển đánh dấu. Sinh mệnh chi tuyển? Đao Ba mở to hai mắt nhìn, đây không phải là đồ vật trong truyền thuyết sao? Không, đây không phải truyền thuyết. Sở Ta kiên định nói, ta tin tưởng, đây chính là chúng ta muốn tìm đáp án. Theo nghiên cứu xâm nhập, bọn hắn phát hiện cái này sinh mệnh chi tuyển có thể là cứu vớt phế thổ mấu chốt. Trong truyền thuyết, nó có cường đại sinh mệnh lực, có thể khôi phục thổ địa phi nhiêu, nhường phế thổ tái hiện sức sống. Chương 362, ai có thể giải ra bí mật này? 2, chương 362, ai có thể giải ra bí mật này? 2, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi tìm cái này sinh mệnh chi tuyển a. Đao Ba vội vàng nói. Đúng, chúng ta phải nhanh một chút hành động. Sở Ta trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, bất quá, tại trước khi lên đường, chúng ta còn cần làm đầy đủ chuẩn bị. Rốt cuộc, lần này lữ trình tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Kỳ thực Sở Ta cũng không biết, nay đến cùng phải hay không cái gọi là sinh mệnh chi tuyển. Nhưng mà hắn nhất định phải thử một chút. Đao Ba nghe Sở Ta lời nói, vỗ bàn một cái đứng lên, Sở đội trưởng, ngươi nói đúng. Ta được thử một chút, nói không chừng này sinh mệnh chi tuyển chính là phế thổ cứu tinh đâu. Ta này đi chuẩn bị ngay trang bị, ta sáng sớm ngày mai thì xuất phát. Sở Ta gật đầu, tốt, Đao Ba, ngươi này đi chuẩn bị ngay đi. Chúng ta muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Sở Ta cùng các chiến sĩ liền đã chờ xuất phát. Bọn hắn mang tới đầy đủ thức ăn nước uống, còn có một số cần thiết vật tư y tế. Mỗi người cũng kiểm tra vũ khí của mình cùng trang bị, bảo đảm tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát. Sở Ta ra lệnh một tiếng, mọi người bước lên tìm kiếm sinh mệnh chi tuyển lữ trình. Trên đường đi, bọn hắn xuyên qua hoang vu sa mạc, buôn ba tại đường núi gập ghềnh bên trên. Mặc dù đường xá gian nan, nhưng trên mặt của mỗi người cũng viết đầy kiên định cùng chờ mong. Vài ngày sau, bọn hắn cuối cùng đi tới một bị núi non bao quanh tĩnh mịch tung lũng. Trong truyền thuyết, sinh mệnh chi tuyển thì giấu ở mảnh sơn cốc này chỗ sâu. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể có nguy hiểm không biết. Sở Tà nhắc nhở mọi người. Bọn hắn cẩn thận vòng qua thung lũng, đột nhiên, một hồi kỳ dị hương hoa xông vào mũi. Mùi thơm này, lão thái cao mày, ta ở trong sách cổ đọc được qua, đây là sinh mệnh chi tuyển đặc biệt hương khí. Nhìn tới chúng ta tìm đối địa phương. Mọi người theo hương khí đi đến, không lâu liền thấy một bị lục sắc đằng mạn vờn quanh thanh tịnh con suối. Nước suối róc rách, sóng nước lấp loáng, tỏa ra một cỗ thần kỳ sinh mệnh lực. Là cái này sinh mệnh chi tuyển. Đao Ba kích động hô to. Sở Tà đi đến bên suối, lấy tay nâng lên thổi phồng nước suối. Kia thủy thanh tịnh trong suốt, phản phất có sinh mệnh nhảy lên. Hắn nhẹ nhẹ uống một ngụm, lập tức cảm thấy một cỗ mát lạnh theo yết hầu truyền đến, trực thấu đáy lòng. Không sai, đây chính là chúng ta muốn tìm sinh mệnh chi tuyển. Sở Tà trong mắt lóe ra chỉ riêng mang, mọi người nhanh, dùng vật chứa chứa một ít nước suối trở về, chúng ta phải nhanh một chút nhường phế thổ đám người đều uống tượng này thần kỳ nước suối. Chính Sở Tà sau khi uống xong, tinh tế cảm thụ một chút loại cảm giác này. Hắn từ trước đến giờ thì không có cảm giác được có như thế thoải mái. Sở Tà lời nói để mọi người cũng hưng phấn lên, bọn hắn sôi nổi công việc lu đủ lên, dùng các loại vật chứa bắt đầu thu thập này thần kỳ sinh mệnh chi tuyển. Trên mặt mỗi người cũng tràn đầy nụ cười, giống như đã thấy phế thổ tỏa ra sự sống ngày đó. Sở đội trưởng, này nước suối thật sự quá thần kỳ. Đao Ba một bên chứa nước suối, một bên cảm khái nói, ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy toàn thân cũng tràn đầy sức mạnh? Không sai, ta cảm giác chưa bao giờ có dễ dàng cùng tràn ngập sức sống. Sở Ta đáp lại, hắn xác thực cảm giác được thân thể chính mình giống như bị lại lần nữa rót vào sinh mệnh lực, là cái này sinh mệnh chi tuyển sức mạnh, ta tin tưởng nó nhất định có thể cho phế thổ đem lại hy vọng mới. Mọi người thu thập hết nước suối về sau, cẩn thận đem nó trở về phế thổ. Trên đường đi, bọn hắn cũng đang thảo luận nhìn làm sao đem này thần kỳ nước suối tối đại hóa địa lợi dụng, nhường phế thổ mỗi một tấc đất cũng có thể được đến tới nhuận. Về đến căn cứ về sau, bọn hắn ngay lập tức đem sinh mệnh chi tuyển phân phát cho phế thổ cư dân. Mỗi người cũng không kịp chờ đợi uống một ngụm, lập tức tất cả phế thổ cũng tràn đầy sức sống cùng sức sống. Thật tốt quá, ta cảm giác cơ thể của ta tốt hơn nhiều. Một lao nhân kích động nói, này nước suối thật là quá thần kỳ. Nhìn xem đến mọi người phản đây, Sở Tà cùng các chiến sĩ cũng cảm thấy rất vui mừng. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn tìm được rồi cứu vớt phế thổ mấu chốt. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản khô cạn thổ bắt đầu trở nên phì nhiêu lên, cỏ cây thì dần dần tươi tốt lên. Những kia vì môi trường khắc nghiệt mà sinh bệnh đám người thì dần dần khôi phục lên, phế thổ tái hiện sức sống cùng sức sống. Mọi người sôi nổi cảm tạ Sở Tà cùng chiến sĩ của hắn nhóm là phế thổ mang đến hy vọng cùng tương lai. Mà Sở Tà cùng các chiến sĩ thì là mình có thể là phế thổ làm ra cống hiến mà cảm thấy vô cùng tự hào cùng thỏa mãn. Sở đội trưởng, ngươi nhìn xem, phế thổ bây giờ trở nên tốt đẹp dường nào a? Đao Ba đứng ở chỗ cao quan sát tất cả phế thổ biến hóa cảm khái nói. Đúng vậy a, này tất cả đều là đáng giá. Sở Tà thì cảm thán nói, chúng ta vì phế thổ ngày mai mà phân đấu, mà hy sinh, mà nỗ lực, cuối cùng nhìn thấy thành quả. Này là sứ mạng của chúng ta cùng vinh quang. Phế thổ tương lai đem bởi vì bọn họ nỗ lực mà trở nên càng tốt đẹp hơn cùng tràn ngập hy vọng. Mà bọn hắn thì sẽ tiếp tục thủ hộ lấy mảnh đất này, vì phế thổ phồn bình cùng hương thịnh mà phấn đấu không thôi. Theo sinh mệnh chi tuyển tới nhuận, phế thổ không chỉ môi trường đạt được cải thiện, mọi người tâm linh cũng giống như bị gột rửa đồng dạng. Bọn hắn bắt đầu càng thêm chân quý mảnh đất này, càng thêm đoàn kết nhất trí đất là phế thổ ngày mai mà nỗ lực. Sở Tà cùng Đao Ba thì thường xuyên nhớ lại đoạn kia tìm kiếm sinh mệnh chi tuyển lữ trình. Bọn hắn cảm khái một phần, biết rõ không có đoàn đội hợp tác cùng mọi người chỉ này, bọn hắn là không có khả năng hoàn thành cái này sứ mệnh. Sở đội trưởng, ngươi nói, này sinh mệnh chi tuyển sức mạnh năng lực kéo dài bao lâu đâu? Đao Ba đột nhiên hỏi. Sở Tà trầm tư một hồi, ta không biết, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một thằng thủ hộ lấy nó, phế thổ rồi sẽ một thằng tràn ngập sức sống. Hắn nghĩ không được quá nhiều. Chương 363, thần kỳ cùng chuyển hóa, 1, chương 363, thần kỳ cùng chuyển hóa, 1, Đao Ba sở lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói cũng phải, bất quá, Sở đội trưởng, ngươi có hay không nghĩ tới, này sinh mệnh chi tuyển tất nhiên thần kỳ như vậy, ta phế thổ bên trên người có phải hay không nên hảo hảo sử dụng nó, làm chút nghiên cứu cái gì? Sở Tà cười, tiểu tử ngươi, đầu óc xoay chuyển rất nhanh a. Không sai, ta cũng tại nghĩ vấn đề này, sinh mệnh chi tuyển sức mạnh tất nhiên có thể sửa đổi phế thổ môi trường, nói không chừng còn có thể khai phá ra nhiều hơn nữa công dụng. Chúng ta có thể tổ chức một ít học giả và chuyên gia, hảo hảo nghiên cứu một chút này nước suối thành phần cùng hiệu năng. Đúng a. Đao Ba vỗ đùi, nói không chừng còn có thể phát hiện mới nguồn năng lượng hoặc là dược vật đâu. Ta cái này đi tìm ít nhân thủ, chúng ta làm một trận. Nói làm liền làm, Đao Ba lôi lệ phong hành địa đi. Sở Tà thì đứng ở căn cứ chỗ cao, trông về phía xa nhìn phế thổ bên trên biến hóa. Trong lòng của hắn đùi ngùi mãi thôi, phế thổ tương lai tràn đầy vô hạn có thể, mà bọn hắn chính là cái này tương lai tốt đẹp kẻ khai thác cùng người bảo vệ. Sau đó không lâu, Đao Ba mang theo một đám nhiệt tâm học giả và chuyên gia quay về. Mọi người ngồi vây quanh tại sinh mệnh chi tuyển bên cạnh, nhiệt liệt thảo luận nhìn nghiên cứu kế hoạch. Ta cho là chúng ta nên trước phân tích nước suối hóa học thành phần. Một học giả đề nghị. Đúng, còn có nó sinh vật hoạt tính cũng cần cẩn thận nghiên cứu. Một người chuyên gia khác nói thêm. Sở Tà nghe mọi người thảo luận, trong lòng rất là vui mừng. Hắn tin tưởng, tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, sinh mệnh chi tuyển bí mật nhất định sẽ bị để lộ, phế thổ tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Trong những ngày kế tiếp, đội nghiên cứu đối với sinh mệnh chi tuyển tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Bọn hắn phát hiện trong suối nước nén có một loại đặc thù sinh vật hoạt tính vật chất, loại vật chất này đối với môi trường cùng sinh vật thể đều có thần kỳ chữa trị cùng năng lực tái sinh. Phát hiện này làm cho cả phế thổ cũng sôi trào lên. Mọi người lần lượt biểu thị muốn bảo vệ tốt sinh mệnh chi tuyển để nó là phế thổ đem lại nhiều hơn nữa phúc lợi. Sở Tà cùng Đao Ba cũng nhận mọi người khen ngợi cùng tôn kính. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, đây chỉ là bắt đầu, phế thổ tương lai đường phải đi còn rất dài. Sở đội trưởng, ngươi nhìn xem chúng ta phế thổ hiện tại tốt bao nhiêu a? Đao Ba đứng ở mới ốc đảo bên trong, nhìn trước mắt xanh đúng tươi tốt cỏ cây nói. Đúng vậy a, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sở Tà hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, chúng ta muốn làm còn có rất nhiều, tỉ như làm sao sử dụng sinh mệnh chi tuyển khai phát mới khoa học kỹ thuật, làm sao để cao phế thổ nhân dân đời sống trình độ các loại. Đao Ba gật đầu một cái, không sai, chúng ta phế thổ người hiện tại mặc dù đời sống đã khá nhiều, nhưng cùng thế giới bên ngoài so ra hay là có chênh lệch rất lớn. Chúng ta phải cố gắng nhường phế thổ càng biến đổi tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, phế thổ tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Theo thời gian trôi qua, sinh mệnh chi tuyển nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến triển. Phế thổ đám người không chỉ sử dụng nước suối khai phát ra mới nguồn năng lượng cùng dược vật, còn cải thiện nông nghiệp sản xuất, để cao thật lớn chất lượng sinh hoạt. Sở Tà cùng Đao Ba thì dẫn theo các chiến sĩ tiếp tục thăm dò phế thổ không biết lĩnh vực, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn cùng cơ hội. Bọn hắn mạo hiểm chuyện xưa tại trên phế thổ truyền là giai thoại, khích lệ nhiều hơn nữa người đi thăm dò, đi sáng tạo cái mới. Phế thổ tương lai tại mọi người cùng nhau nỗ lực hạ trở nên càng ngày càng đẹp tốt. Mà Sở Tà cùng Đao Ba thì vẫn luôn kiên thủ tín niệm của mình cùng sứ mệnh, vì phế thổ phồn bình cùng hương thịnh mà phấn đấu không thôi. Kỳ thực, nông nghiệp cái này biên, hay là có phong hiểm, hiện tại chúng ta tại sơn cốc kia trồng thứ gì đó, ta vô cùng lo lắng chúng ta có thể hay không trèo trống đến thu hoạch, bên ngoài đã có số lớn người nhìn chằm chằm. Lâm Tịch Tịch nói với Sở Tà, cái này thung lũng trồng trọt vẫn luôn là Lâm Tịch Tịch đang quản, với lại khoảng cách căn cứ khoảng chừng 60 cây số, bọn hắn không thể không phái chú một nhóm người ở chỗ nào thủ hộ lấy. Tịch Tịch, ngươi nói đúng. Sở Tà cau mày, trầm tư một lát, thung lũng trồng trọt an toàn đúng là cái vấn đề lớn. Những người kia vì sinh tồn, chuyện gì cũng làm ra được. Đao Ba ở bên cạnh tức giận nói, mẹ nhà hắn, những kia tham lam gia hỏa, nhìn thấy chúng ta phế thổ có một chút khởi sắc, thì cũng nghĩ đến kiếm một chén canh. Sở đội trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Tà thở dài, chúng ta không thể bị động phòng thủ, phải chủ động xuất kích. Đao Ba, ngươi mang một số người, tăng cường tuần tra, một sáng phát hiện khả nghi nhân viên, ngay lập tức báo cáo. Đồng thời, chúng ta cũng muốn để cao thung lũng trồng trọt năng lực phòng ngự. Đã hiểu, Sở đội trưởng. Đao Ba đáp một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi an bài. Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Tà, có chút lo âu nói, Sở Tà, chúng ta thật sự muốn cùng những người kia đối lập sao? Có thể hay không dẫn phát càng lớn xung đột? Sở Tà vô vỗ Lâm Tịch Tịch bả vai, Tịch Tịch, chúng ta không phải là vì cùng bọn hắn đối lập, mà là muốn bảo vệ gia viên của chúng ta. Có đôi khi, cần thiết phòng ngự cùng phản kích, là vì tốt hơn hòa bình. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Những ngày tiếp theo, Sở Tà cùng các chiến sĩ tăng cường thung lũng trồng trọt công tác bảo an. Bọn hắn không chỉ tăng lên tuần tra nhân viên, còn đang ở thung lũng chung quanh bố trí cạm bẫy cùng hệ thống báo động. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn làm đầy đủ nhưng mà, bất ngờ hay là đã xảy ra. Một thiên thanh thần, đương dương quang vừa mới vẩy khắp mặt đất lúc, trung thực thung lũng đột nhiên chuyển đến tiếng cảnh báo. Sở Tà cùng các chiến sĩ nhanh chóng tập kết, chạy tới thung lũng. Khi bọn hắn đã đến lúc, phát hiện một đám người chính đang nỗ lực phá hoại thung lũng thiết kế phòng ngự. Nhìn thấy Sở Tà bọn hắn đến, những người kia ngay lập tức chạy tứ tán. Chương 363, thần kỳ cùng chuyển hóa 2, chương 363, thần kỳ cùng chuyển hóa 2, tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Truy. Sở Tà hô to một tiếng, dẫn theo các chiến sĩ đuổi theo. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn thành công bắt lấy mấy cái đầu lĩnh. Trải qua thẩm vấn, biết được những người này là bởi vì ghen ghét phế thổ phồn binh, muốn đến cướp đoạt tài nguyên. Sở Tà hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ, đây chỉ là bắt đầu. Phế thổ phồn binh tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều hơn nữa tham lam chi đồ. Bọn hắn nhất định phải càng thêm cường đại mới có thể bảo vệ gia viên của mình. Sở đội trưởng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đao Ba hỏi. Sở Tà trầm tư một lát, chúng ta phải tăng cường luyện tập, để cao sức chiến đấu. Đồng thời, thì phải tăng cường khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, sử dụng sinh mệnh chi tuyển sức mạnh, khai phát ra vũ khí cường đại hơn cùng hệ thống phòng ngự. Các chiến sĩ sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, phế thổ tương lai cần cố gắng của bọn hắn. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ đám người càng thêm một lòng đoàn kết. Bọn hắn cùng nhau nỗ lực, không chỉ tăng cường lực lượng phòng ngự, còn khai phát ra rất nhiều mới khoa học kỹ thuật cùng vũ khí. Kỳ thực Sở Tà lúc này lo lắng không phải này phế thổ quê hương thế lực đối địch, hắn lo lắng chính là đến từ quỷ bự người. Những thứ này xuất quỷ nhập thần, mà là thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Sở đội trưởng, nói lên quỷ bự người, ta cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Đao Ba nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, những tên kia thật là xuất quỷ nhập thần, để người khó lòng phòng bị. Sở Tà gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc, không sai, quỷ bự người đúng là cái vấn đề lớn. Thủ đoạn của bọn hắn quỷ dị lại độc ác, với lại chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ còn có ít. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tịch Tịch có chút lo âu hỏi. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó nói, đầu tiên, chúng ta cần phải tăng cường tình báo thu thập, làm hết sức nhiều hiểu rõ quỷ vực tình huống. Tiếp theo, chúng ta phải tăng cường luyện tập, đề cao các chiến sĩ tốc độ phản ứng cùng năng lực chiến đấu. Cuối cùng, chúng ta cũng muốn sử dụng sinh mệnh chi tuyển sức mạnh, xem xét có thể hay không nghiên cứu ra một ít có thể đối kháng quỷ vực thủ đoạn. Sở đội trưởng nói đúng, chúng ta không thể bị động bị đánh. Đao Ba nói, ta cái này đi sắp xếp người tăng cường tuần tra, một sáng phát hiện quỷ vực tung tích, ngay lập tức báo cáo. Còn có, Sở Tà bổ sung nói, chúng ta thì phải tăng cường cùng mặt khác thế lực phế thổ liên hệ, cộng đồng đối kháng quỷ vực uy hiếp. Tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sôi nổi bắt đầu hành động. Vài ngày sau, Đao Ba mang theo một đám chiến sĩ tại trên phế thổ tuần tra. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện một bộ dạng khả nghi người. Đứng lại, ngươi là làm cái gì? Đao Ba la lớn. Người kia nghe được âm thanh, ngay lập tức xoay người chạy. Đao Ba cùng các chiến sĩ nhanh chóng đuổi theo, trải qua một phen truy đuổi, cuối cùng đem người kia bắt lấy. Trải qua một phen thẩm vấn, bọn hắn biết được người này là quỷ vực phái tới thám tử, đến phế thổ tìm hiểu tình báo. Mà nó, những thứ này quỷ vực người thật là quá giàu hoạt. Đao Ba tức giận nói. Sở Tà nghe được tin tức này về sau, ngay lập tức triệu tập mọi người họp thương thảo đối sách. Nhìn tới quỷ vực đã bắt đầu đối với chúng ta phế thổ có hành động. Sở Tà nói, chúng ta nhất định phải tăng cường đề phòng, không thể để cho bọn hắn đạt được. Sở đội trưởng, ta có cái đề nghị. Một cái chiến sĩ nói, chúng ta có thể lợi dụng sinh mệnh chi tuyển sức mạnh, bố trí một ít cạm bẫy cùng chướng ngại, nhường quỷ vực người không cách nào tùy tiện bước vào lãnh địa của chúng ta. Đề nghị này không tệ. Sở Tà gật đầu một cái, Đao Ba, ngươi dẫn người đi bố trí một ít cạm bẫy cùng chướng ngại, phải tất yếu xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ đám người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng quỷ vực uy hiếp. Bọn hắn không chỉ tăng cường lực lượng phòng ngự, còn khai phát ra rất nhiều tân thủ đoạn cùng vũ khí đến đối kháng quỷ vực người. Mà quỷ vực người cũng không phải ăn chay, bọn hắn nhiều lần phát động công kích, cố gắng đột phá phế thổ phòng tuyến, nhưng mỗi lần đều bị phế thổ đám người thành công đánh lui. Tại đây chẳng kịch liệt đối kháng bên trong, phế thổ đám người không chỉ cho thấy ngoan cường sức chiến đấu, còn cho thấy đoàn kết cùng hợp tác tinh thần. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Kinh qua một đoạn thời gian đối kháng, quỷ vực người cuối cùng ý thức được phế thổ đám người cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn bắt đầu rút lui, cũng giảm bớt đối với phế thổ công kích. Phế thổ đám người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ đây là bọn hắn cùng nhau nỗ lực kết quả. Bọn hắn càng thêm chân quý này kiếm không dễ hòa bình cùng an bình, thì càng thêm tin chắc chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì khó khăn là vượt qua không được. Mà Sở Tà cùng Đao Ba cũng tại trận này đối kháng bên trong càng thêm thành thục cùng kiên cường. Bọn hắn hiểu rõ tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm tương lai tốt đẹp. Mặc dù quỷ vực người không có quy mô tiến công phế thổ, nhưng mà bọn hắn ẩn nút hành động lại tiến hành hừng hực khí thế. Chương 364, chơi mưu kế. 1. Chương 364, chơi mưu kế. 1. Những thứ này quỷ vực khốn nạn, thực sự là giàu hoạt đến làm cho người đau đầu. Đao Ba hận hận trầm biếm nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Sở Tà vuốt vuốt huyệt thái dương, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, không sai, tiểu này ẩn nút thẩm thấu chiến thuật, quả thật làm cho người khó lòng phòng bị. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, không thể vẫn là bị động như vậy. Lâm Tịch Tịch thì vội vàng nói, đúng vậy à, Sở Tà, chúng ta phải mau chóng xuất ra cái đối sách tới. Nếu không, phế thổ thật không dễ dàng có được an bình, chỉ sợ lại muốn bị đánh bỡ. Đối sách là muốn nghĩ, bất quá chúng ta cũng không thể tự loạn trận ước. Sở Tà hít sâu một hơi, đứng dậy, Đao Ba, ngươi tăng cường tuần tra cường độ, đồng thời phải chú ý các chiến sĩ nghỉ ngơi cùng thay phiên, không thể để cho mọi người quá độ mệt mỏi. Đao Ba đáp một tiếng, đã hiểu, Sở đội trưởng, ta cái này đi sắp đạt. Sở Tà lại chuyển hướng Lâm Tịch Tịch, Tịch Tịch, thung lũng trồng trọt bên ấy ngươi thì phải lưu tâm thêm, xác thực bảo đảm lương thực của chúng ta nơi phát ra không thể xảy ra vấn đề. Yên tâm, ta hiểu rồi. Lâm Tịch Tịch gật đầu đáp. Mấy ngày kế tiếp, phế thổ đám người bên trên cũng đề cao cảnh giác, nhưng quỷ vực người dường như cũng không có đại quy mô hành động, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu quy mô quấy rối. Bọn người kia rốt cục đang dở trò quỷ gì? Đao Ba hơi không kiên nhẫn nói. Sở Tà cao mày, bọn hắn khẳng định đang nổi lên cái gì đại kế hoạch. Chúng ta không thể phớt lờ. Đúng lúc này, một cái chiến sĩ vội vã địa chạy vào. Sở đội trưởng, không xong, chúng ta phát hiện quỷ vực đại bộ đội, bọn hắn đang hướng chúng ta một cái trọng yếu tài nguyên điểm tới gần. Cái gì? Sở Tà đột nhiên đứng dậy, toàn thể tập hợp, chúng ta ngay lập tức xuất phát. Phế thổ các chiến sĩ nhanh chóng tập kết, Sở Tà mang theo mọi người hỏa tốc chạy tới cái đó tài nguyên điểm. Khi bọn hắn đã đến lúc, phát hiện quỷ vực người đã bắt đầu tiến đánh tài nguyên giờ rồi. Xông lên a! Sở Tà hô to một tiếng, dẫn theo các chiến sĩ xuống tới. Hai bên triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Phế thổ các chiến sĩ anh dũng phân chiến, quỷ vực người cũng không phải đèn cạn dầu, bọn hắn sử dụng các loại quỷ dị thủ đoạn cùng vũ khí, nhường phế thổ các chiến sĩ đáp ứng không xuể. Nhưng phế thổ các chiến sĩ tại Sở Tà cùng Đao Ba dẫn đầu xuống, không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới. Trong khoảng thời gian này, Đao Ba cùng Lộ Sải thì dường như học thông minh, bọn hắn cho dù là có vũ khí điện tử thì không cùng bọn hắn cứng rắn, bọn hắn có thể đánh phục kích, tuyệt đối không đánh chính diện. Lộ Sải, mang theo ngươi tiểu đội theo bên trái quanh co. Đao Ba tại trên chiến trường hỗn loạn tìm được rồi Lộ Sải, giống to, chúng ta đi chép đường lui của bọn hắn. Lộ Sải hai mắt tỏa sáng, gật đầu một cái, lệ, cái này đi. Nói xong, hắn mang theo chính mình tiểu đội linh hoạt xuyên thẳng qua trên chiến trường tìm cơ hội. Sở Tà bên này cũng không có nhàn rỗi, tay hắn cầm súng trường điện tử, một bên xạ kích, một bên tìm kiếm quỷ vực thủ lĩnh, chỉ cần có thể tiêu diệt bọn hắn đầu lĩnh, trận chiến đấu này thì thắng một nửa. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai bên cũng đang kịch liệt địa giao chiến, ánh lửa cùng khói lửa tràn ngập toàn bộ chiến trường. Phế thổ các chiến sĩ tại Sở Tà cùng Đao Ba dẫn đầu xuống, cho thấy ngoan cường sức chiến đấu, mà quỷ vực người thì theo dựa vào bọn họ quỷ dị thủ đoạn cùng vũ khí, cho phế thổ các chiến sĩ mang đến phiền toái không nhỏ. Đúng lúc này, Lộ Sai tiểu đội thành công địa vây quanh quỷ vực bộ đội hậu phương, bọn hắn đột nhiên phát động công kích, đánh cho quỷ vực người trở tay không kịp. Ha ha, thành công. Đao Ba hưng phấn mà hô to nói, Lộ Sải, làm được tốt. Sở Tạ thì nhìn thấy màn này, hắn hơi cười một chút, sau đó tiếp tục tìm kiếm quỷ vực thủ lĩnh. Cuối cùng, hắn ở đây hỗn loạn tương bừng bên trong phát hiện mục tiêu, đó là cả người khoác áo bào đen, cầm trong tay quyền trượng ra hỏa. Chính là ngươi. Sở Tạ thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn nhắm ngay người áo đen kia, bóp lấy cò súng. Chỉ nghe ầm một tiếng súng vang, người áo bào đen lên tiếng ngã xuống. Quỷ vực người thấy thế quá sợ hãi, sôi nổi bắt đầu rút lui. Ha ha, chúng ta thắng. Phế thủ các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô lên. Sở Tạ thì thở phào nhẹ nhõm, hắn lại gần người áo bào đen, xác nhận hắn đã tử vong về sau, mới yên lòng rời khỏi. Sở đội trưởng, thật là quá lợi hại. Các chiến sĩ sôi nổi vây quanh, hướng Sở Tạ tỏ vẻ chúc mừng. Sở Tạ cười cười, đây là mọi người công lao, không có các ngươi anh dũng giết địch, chúng ta cũng không có khả năng thắng được trận chiến đấu này. Đao Ba thì đi tới, Sở đội trưởng nói đúng, đây đều là mọi người công lao. Bất quá, chúng ta thì không thể buông lỏng cảnh giác, quỷ vực người sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sai, Sở Tạ gật đầu một cái, chúng ta phải tăng cường phòng thủ, đồng thời thì phải chú ý nghỉ ngơi cùng khôi phục. Trận chiến đấu tiếp theo có thể biết càng thêm gian nan. Phế thủ các chiến sĩ tại chúc mừng thắng lợi đồng thời thì đã làm xong ứng đối trận chiến đấu tiếp theo chuẩn bị. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì khó khăn là vượt qua không được. Kinh qua một đoạn thời gian chỉnh đốn cùng chuẩn bị, phế thủ đám người lần nữa nên đón quỷ vực khiêu chiến. Nhưng lần này, bọn hắn đã có chuẩn bị đầy đủ cùng lòng tin. Tại Sở Tạ cùng Đao Ba dẫn đầu xuống, phế thủ các chiến sĩ lần nữa đánh lui quỷ vực công kích. Bọn hắn dùng hành động thực tế đã chứng minh thực lực của mình cùng quyết tâm. Sở đội trưởng, chúng ta thật sự có thể bảo vệ cẩn thận mảnh đất này sao? Chiến hậu, một cái chiến sĩ trẻ tuổi có chút lo âu hỏi. Sở Tạ nhìn hắn, khẽ cười nói, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Mảnh đất này là nhà của chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nó. Chương 364, chơi mưu kế. 2, chương 364, chơi mưu kế. 2, phế thổ đám người tại Sở Tạ dẫn đầu xuống, càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng mục tiêu. Bọn hắn tin tưởng chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm tương lai tốt đẹp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà Sở Tạ cùng Đao Ba thì trong trận chiến đấu này càng thêm thành thục cùng kiên cường, bọn hắn đem tiếp tục dẫn theo phế thổ đám người đi tới tại tràn ngập hy vọng con đường bên trên. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là vũ khí của chúng ta chế tạo vật liệu khan hiếm. Không cần nói, cái khác thì vẹn vẹn thép cùng đồng thau vật liệu thì không đủ. Lúc này Lưu Tiến sĩ nói với Sở Tạ, vũ khí chế tạo vật liệu khan hiếm. Sở Tạ nhíu nhíu mày, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Không có sung túc vật liệu, lực chiến đấu của chúng ta hội giảm bớt đi nhiều. Lưu Tiến sĩ gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, nhất là thép cùng đồng thau, hai loại vật liệu tại chế tạo vũ khí điện tử cùng trang bị phòng vệ bên trong đều là không thể thiếu. Vậy chúng ta bây giờ tồn kho còn có thể dùng bao lâu? Sở Tạ hỏi. Dựa theo hiện nay tiêu hao tốc độ, chỉ sợ sống không qua 2 tháng. Lưu Tiến sĩ hồi đáp. Sở Tạ hít sâu một hơi, vấn đề này đây hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, vậy chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy mới vật liệu nơi phát ra. Không sai, với lại nhất định phải là ổn định nơi phát ra. Đao Ba bổ sung nói, chúng ta không thể luôn luôn trông cậy vào trong chiến đấu lục tìm địch nhân vũ khí đến bổ sung chính mình. Kia mọi người có đề nghị gì sao? Sở Tạ nhìn về phía vây ngồi ở một bên các chiến sĩ cùng Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch trầm tư một lát, theo ta được biết, cách chúng ta chỗ không xa có một cái bị vứt bỏ đường hầm, chỗ nào nên có chúng ta cần vật liệu. Đường hầm. Sở Tạ nhãn tỉnh sáng lên, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vội vàng tổ chức một chi đội ngũ đi dò tra một chút. Chẳng qua cái đó đường hầm tại quỷ vực trong phạm vi thế lực, Lâm Tịch Tịch nhắc nhở nói, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Không sao hết, chuyện này thì giao cho chúng ta tiểu đội đi. Đao Ba vô vô bộ ngực, chúng ta nhất định sẽ đem vật liệu mang về. Sở Tạ gật đầu một cái, tốt, vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, vật liệu thứ hai. Đao Ba mang theo tiểu đội của hắn xuất phát. Bọn hắn xuyên qua phế thổ cùng rừng cây, cuối cùng đi tới cái đó bị vứt bỏ đường hầm. Đường hầm chung quanh hoàn toàn hoang lương, nhưng Đao Ba bọn hắn hay là cẩn thận tiến hành dò xét. Sau đó không lâu, bọn hắn phát hiện hàng loạt thép cùng mỏ đồng thau thạch. Cái này khiến Đao Ba bọn hắn mừng rỡ như điên, nhưng bọn hắn cũng biết lúc này không thể phớt lờ. Cho nên bọn họ nhanh chóng đào được hạng, đồng thời dựa theo đường cũ trở về. Ngay tại lúc bọn hắn tức sắp rời đi đường hầm lúc, đột nhiên gặp phải quỷ vực người mai phục. Không tốt, là cả bẫy. Đao Ba hô to một tiếng, mọi người mau bỏ đi. Các chiến sĩ nhanh chóng phản ứng, vừa đánh vừa lui. Nhưng quỷ vực người dường như đã sớm chuẩn bị, bọn hắn sử dụng các loại thủ đoạn đến cản trở Đao Ba bọn hắn rút lui. Tại đây chẳng kịch liệt rút lui chiến bên trong, Đao Ba bọn hắn cho thấy ngoan cường sức chiến đấu. Bọn hắn không chỉ thành công địa đánh lui quỷ vực người nhiều lần công kích, còn thuận lợi mang theo quặng về tới phế thổ. Thật tốt quá, các ngươi hồi đến rồi. Sở Tạ nhìn thấy Đao Ba bọn hắn bình an trở về, kích động nên đón tiếp lấy, tình huống thế nào? Chúng ta tìm được rồi hàng loạt thép cùng mỏ đồng thau thạch. Đao Ba hưng phấn mà báo cáo nói, bất quá chúng ta thì gặp phải quỷ vực người mai phục, cũng may tất cả mọi người bình an vô sự. Làm tốt. Sở Tạ vô vô Đao Ba bả vai, các ngươi hành động lần này không chỉ giải quyết tài liệu của chúng ta khan hiếm vấn đề, còn cho chúng ta mang đến quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó, phế thổ đám người bắt đầu sử dụng những tài liệu này chế tạo mới vũ khí cùng trang bị phòng vệ. Lực chiến đấu của bọn hắn đạt được tăng lên thêm một bước, là tương lai chiến đấu đã làm xong càng đầy đủ chuẩn bị. Mà quỷ vực người dường như cũng ý thức được phế thổ mọi người thực lực đề thăng, bọn hắn bắt đầu bày ra càng thêm rào hoạt cùng độc ác kế hoạch. Nhưng phế thổ đám người tại Sở Tạ cùng Đao Ba dẫn đầu xuống, một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới,
chuẩn bị nên tiếp bất kỳ khiêu chiến nào. Ngươi nói bọn hắn rốt cục muốn cái gì? Mỗi lần cũng nhằm vào chúng ta. Đao Ba đều có chút buồn bực. Ngươi nói bọn hắn rốt cục muốn cái gì? Mỗi lần cũng nhằm vào chúng ta. Đao Ba lông mày đều nhanh bận thành một kết. Sở Tà trầm ngâm một lát, quỷ vực mục đích, một mực là bí mật. Nhưng không quản mục tiêu của bọn hắn là cái gì, chúng ta cũng không thể để bọn hắn đạt được.
Đúng, tuyệt đối không thể nhường âm mưu của bọn hắn đạt được.
Lâm Tịch Tịch thì kiên định nói. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ điều tra viên đội vã địa chạy vào. Sở đội trưởng, Đao Ba đại ca, chúng ta phát hiện quỷ vực người đang tập kết đại quân, dường như có đại quy mô hành động.
Ồ.
Sở Tà lông mày nhíu lại, nhìn tới, bọn hắn là chuẩn bị phát động toàn diện tiến công. Vậy chúng ta phải làm gì? Đao Ba có chút lo âu hỏi.
Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản.
Sở Tà tỉnh táo nói, báo tin tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này, chúng ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, phế thổ người không phải dễ bắt nạt như vậy. Các chiến sĩ nhanh chóng tập kết, tất cả phế thổ cũng bao phủ tại một loại căng thẳng mà nghiêm túc bầu không khí bên trong. Mỗi người đều biết, chiến đấu kế tiếp sẽ là chưa từng có kịch liệt.
Chương 365, hiệp đồng tác chiến.
1. Chương 365, hiệp đồng tác chiến.
1. Tất cả mọi người, kiểm tra trang bị, chuẩn bị lên chiến.
Giọng Sở Tà trên bầu trời phế thổ quân quẩn, mỗi một cái chiến sĩ cũng nghe được rõ ràng. Đao Ba ở một bên cọ sát lấy chính mình đại đao, mang trên mặt một cỗ không chịu thua chơi liều. Sở Tà, lần này chúng ta phải cho bọn hắn điểm màu sắc xem xét, để bọn hắn hiểu rõ, phế thổ người còn không phải thế sao ăn chay.
Đúng, chúng ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về.
Một cái chiến sĩ trẻ tuổi cơ súng trong tay, mặt mũi tràn đầy đấu trí.
Sở Tà nhìn mọi người, trong lòng ấm áp.
Đây chính là hắn chiến hữu, người nhà của hắn. Bọn hắn có thể không phải cường đại nhất, nhưng nhất định là đoàn kết nhất.
Chuẩn bị xong chưa?
Sở Tà lớn tiếng hỏi.
Chuẩn bị xong.
Các chiến sĩ cùng kêu lên đáp lại, âm thanh vang động trời.
Không lâu, quỷ vực đại quân đúng hạn mà tới.
Bọn hắn như là trong bóng tối u linh, lặng yên không một tiếng động tới gần phế thổ. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, phế thổ đám người sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Khai hỏa.
Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, phế thổ các chiến sĩ như là đạn ra khỏi nòng, hướng quỷ vực đại quân phát khởi công kích mãnh liệt.
Ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập.
Mỗi một tiếng súng vang, cũng đại biểu cho phế thổ nhân dân quyết tâm cùng dũng khí.
Bọn hắn không sợ cường địch, chỉ vì thủ hộ gia viên của mình.
Ha ha, nhìn tới lần này quỷ vực người muốn cắm.
Đao Ba cười lớn, hắn đại đao đã nhiễm lên máu tươi của địch nhân.
Chớ khinh thường, quỷ vực người giàu hoạt đa dạng, chúng ta phải cẩn thận ứng đối.
Mặc dù tình hình chiến đấu không sai, Sở Tà vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng cảnh giác.
Quả nhiên, ngay tại phế thổ nhân dân cho rằng thắng lợi trong tầm mắt lúc, quỷ vực người đột nhiên phát động phản kích.
Bọn hắn sử dụng một loại kiểu mới vũ khí, phế thổ các chiến sĩ bị đánh trở tay không kịp.
Mọi người nhanh tản ra, tìm yểm hộ.
Sở Tà hô lớn.
Các chiến sĩ nhanh chóng phản ứng, tránh thoát đợt này đòn công kích chí mạng.
Nhưng bọn hắn thì đã hiểu, trận chiến đấu này còn xa xa còn chưa có kết thúc.
Sở đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ?
Một cái chiến sĩ lo lắng hỏi.
Đừng hoảng hốt, chúng ta còn có cơ hội.
Mọi người nghe ta chỉ huy, chúng ta từng nhóm tiến hành phản kích.
Sở Tà tỉnh táo phân tích tình hình chiến đấu, cấp ra phương án đường đối.
Dưới sự chỉ huy của Sở Tà, phế thổ các chiến sĩ lại lần nữa tổ chức lên hữu hiệu phản kích.
Bọn hắn sử dụng địa hình cùng tòa nhà làm yểm hộ, từng bước một tới gần quỷ vực đại quân.
Trận chiến đấu này kéo dài dòng dã một ngày một đêm.
Phế thổ các chiến sĩ mặc dù mệt mỏi, nhưng bọn hắn đấu trí vẫn như cũ cao.
Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này liên quan đến nhìn phế thổ tương lai cùng vận mệnh.
Cuối cùng, tại phế thổ nhân dân ương ngạnh chống tự dưới, quỷ vực đại quân bắt đầu tan tác.
Bọn hắn lưu lại hàng loạt thi thể cùng vũ khí trang bị, chật vật thoát đi phế thổ.
Chúng ta thắng!
Các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô lên, bọn hắn ôm chặt nhau, chúc mừng nhìn trận này kiếm không dễ thắng lợi.
Sở Tà thì thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn chiến hữu bên cạnh nhóm, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng tự hào.
Hắn hiểu rõ, trang thắng lợi này không rời được mỗi người nỗ lực cùng nỗ lực.
Mọi người khổ cực.
Sở Tà khẽ cười nói, tối nay chúng ta có thể hào hào chúc mừng một chút chàng thắng lợi này.
Ta muốn uống một chút.
Đao Ba nói.
Ha ha, Đao Ba, ngươi liền biết uống.
Chẳng qua tối nay, ngươi muốn uống bao nhiêu thì uống bao nhiêu, ta mời khách.
Sở Tà cười lớn nói, vỗ vỗ Đao Ba bả vai.
Đao Ba nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ha ha, vậy ta thì không khách khí.
Và trận này chúc mừng kết thúc, ta phải hào hào đi ngủ cái 3 ngày 3 đêm.
Các chiến sĩ cũng nở nụ cười, bầu không khí một mảnh sung sướng.
Đêm đó, phế thổ các chiến sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nướng giá thú, chia sẻ nhìn trong chiến đấu từng ly từng tí.
Rượu tại đống lửa chiếu rọi lóe mê người qua mang, mọi người nâng chén uống, tiếng cười cùng tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác.
Sở đội trưởng, lần này chúng ta có thể thắng, may mắn mà có chỉ huy của ngươi.
Một cái chiến sĩ bưng chén rượu, đi đến Sở Tà trước mặt, mặt mũi tràn đầy kính ý. Sở Tà hơi cười một chút, lắc đầu, đây là mọi người công lao, không có các ngươi, ta thì không thể nào làm được.
Sở đội trưởng, ngươi thì chớ khiêm nhường.
Chúng ta đều biết, là ngươi dẫn đầu chúng ta đi hướng về phía thắng lợi.
Một cái khác chiến sĩ thì đi tới, chân thành nói.
Sở Tà nhìn mọi người, trong lòng cảm khái muôn phần.
Hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này không mẹn mẹn là một mình hắn công lao, càng là hơn tất cả các chiến sĩ cùng nhau nỗ lực kết quả.
Đến, mọi người cùng nhau làm đi này chén, vì thắng lợi của chúng ta, cũng vì phế thổ tương lai.
Sở Tà giơ cao chén rượu, lớn tiếng nói.
Làm đi.
Các chiến sĩ cùng kêu lên hô to, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Chúc mừng hoạt động một mực kéo dài đến đêm khuya.
Các chiến sĩ hoặc sướng hoặc nhảy, thỏa thích phóng thích ra nội tâm vui sướng cùng áp lực.
Sở Tà cùng Đao Ba thì ngồi cùng một chỗ, trò chuyện đi qua chiến đấu cùng kế hoạch tương lai.
Sở Tà, ngươi nói, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đao Ba uống một ngụm rượu, hỏi. Chúng ta cần muốn tiếp tục tăng cường phòng ngự, đồng thời thì muốn tìm nhiều tư nguyên hơn cùng đồng minh. Sở Tà trầm tư một lát, chậm rãi nói, phế thổ tương lai cần chúng ta cộng đồng đi nỗ lực. Đao Ba gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể lại giống như tiểu trước đây đơn đả độc đấu. Chúng ta muốn đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, cộng đồng đối kháng quỷ vực. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén ba nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chúc mừng hoạt động sau khi kết thúc, các chiến sĩ bắt đầu lần lượt hồi doanh nghỉ ngơi. Chương 365, hiệp đồng tác chiến. 2, chương 365, hiệp đồng tác chiến. 2, Sở Tà đứng ở doanh trại cửa, nhìn đầy trời đầy sao, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Hắn hiểu rõ, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, phế thổ tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. "Ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Lệnh Tiểu Tây không biết khi nào ra hiện tại hắn phía sau. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Đây là bọn hắn căn cứ ít có một đối ngoại quan sát khẩu. "Không có gì, ta thì xem không hiểu." Sở Tà nhìn lên bầu trời bên trong những vì sao nói. "Xem không hiểu ngươi còn nhìn xem lâu như vậy." Lệnh Tiểu Tây trêu ghẹo nói, sau đó thì ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, "Á, vì sao kia thật sáng a?" Sở Tà cười cười, "Đúng vậy à, có chút những vì sao mặc dù nhỏ, nhưng cũng năng lực phát ra hào quang chói sáng." Lệnh Tiểu Tây quay đầu nhìn về phía Sở Tà, "Ca, ngươi cảm giác phải chúng ta phế thổ người có phải hay không cũng giống những thứ này những vì sao mở dạng, mặc dù thân ở bóng tối, nhưng cũng năng lực phát ra bản thân ánh sáng." Sở Tà sửng sốt một chút, sau đó cười lấy gật đầu, "Đúng, chúng ta phế thổ người dường như những thứ này những vì sao, bất kể môi trường cỡ nào ác liệt, chúng ta đều có thể phát ra bản thân ánh sáng, chiếu sáng con đường của mình." Lệnh Tiểu Tây nghe xong, trong mắt lóe ra chỉ riêng mang, "Ca, ta sẽ cố gắng phát sáng, ta muốn trở thành phế thổ thượng sáng nhất những vì sao." "Ha ha, có chí khí, ta tin tưởng ngươi có thể." Sở Tà cổ vũ địa vỗ vỗ Lệnh Tiểu Tây bà bay, "Chúng ta phế thổ người, từ trước đến giờ còn không sợ khó khăn, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới." Hai người cứ như vậy đứng đang quan sát trước mồm, nhìn qua tinh không, trò chuyện tương lai mộng tưởng và hy vọng. Gió đêm chậm chậm, tinh quang sáng chói, giống như cũng tại là giấc mộng của bọn hắn cùng tương lai cổ vũ ủng hộ. Qua hồi lâu, Lệnh Tiểu Tây ngáp một cái, "Ca, ta buồn ngủ, đi ngủ trước." "Đi thôi, tiểu gia hỏa. Ngày mai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta đây." Sở Tà khẽ cười nói. Lệnh Tiểu Tây sau khi rời đi, Sở Tà lại một mình đứng trong chốc lát, nhưng sau đó xoay người đi trở về doanh trại. Hắn hiểu rõ, mỗi một cái chiến sĩ cũng cần nghỉ ngơi cùng khôi phục, vì ngày mai bọn hắn đem đứng trước nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng chiến đấu. Nhưng hắn thì tin tưởng, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, phế thổ tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây vẩy xuống tại trên phế thổ. Các chiến sĩ sớm địa rời giường, bắt đầu tân một ngày luyện tập cùng công tác chuẩn bị. Sở Tà thì sớm địa đi vào sân huấn luyện, nhìn các chiến sĩ đổ mồ hôi như mưa thân ảnh, trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. "Sở đội trưởng, chào buổi sáng." Một cái chiến sĩ đã chạy tới chào hỏi. "Sớm, cố lên luyện tập." Sở Tà cổ vũ nói. Chiến sĩ gật đầu một cái, lại chạy về luyện tập trong đội ngũ. Sở Tà nhìn bóng lưng của bọn hắn, trong lòng cảm khái muôn phần. Hắn hiểu rõ, những thứ này chiến sĩ là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn cùng người ủng hộ. Chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Đột nhiên, xa xa truyền đến rối loạn tương bừng âm thanh. Sở Tà ngay lập tức cảnh giác nhìn về phía cái hướng kia, xảy ra chuyện gì? Một cái chiến sĩ đã chạy tới báo cáo, "Sở đội trưởng, có một đội thân phận không rõ người chính đang đến gần chúng ta doanh trại." Sở Tà nhíu nhíu mày, "Thân phận không rõ? Lẽ nào là quỷ vực người lại tới?" Hắn ngay lập tức hạ lệnh toàn quân đề phòng, cũng tự mình dẫn đầu một đội chiến sĩ tiến về xem xét tình huống. Khi bọn hắn đã đến doanh trại cửa lúc, phát hiện người tới cũng không phải quỷ vực người, mà là một đội mặc cũ nát nhưng tinh thần phấn chấn đội ngũ. Bọn hắn nhìn thấy Sở Tà đám người lúc, ngay lập tức giơ lên vũ khí trong tay tỏ vẻ cảnh giác. Nhưng Sở Tà theo trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy kiên định cùng dũng khí, hắn hiểu rõ những người này cũng không phải địch nhân. "Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" "Sở Tà người, họng súng đã đối chuẩn đối phương." "Đừng, đừng nổ súng. Chúng ta không có ác ý." Đối phương trong đội ngũ đi ra một nhìn như dẫn đầu người đàn ông trung niên, hắn giơ hai tay, ra hiệu chính mình không có đeo vũ khí, "Chúng ta là phụ cận thị trấn nhỏ cư dân, vì nhịn không nổi quỷ vực lớn áp, cho nên chạy nạn đến nơi đây." Sở Tà không có thả lỏng cảnh giác, nhưng giọng nói có chút hòa hoãn, "Các ngươi làm sao biết nơi này? Tới nơi này có mục đích gì?" Người đàn ông trung niên cười khổ một tiếng, "Chúng ta nghe nói phế thổ các chiến sĩ anh dũng chống cự quỷ vực, thắng được thắng lợi, cho nên nghĩ tới nhờ vả các ngươi. Chúng ta vui lòng gia nhập các ngươi, cùng nhau đối kháng quỷ vực." Sở Tà đánh giá bọn hắn một lúc, nhìn thấy bọn hắn quần áo tả tơi nhưng ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi có chút dao động. Hắn phất phất tay, ra hiệu các chiến sĩ để súng xuống khẩu, "Các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta phái người đi xác minh một chút." Không lâu, phái đi điều tra người trở lại báo cáo nói, "Những người này thật là theo phụ cận thị trấn nhỏ chạy nạn ra tới cư dân, với lại bọn họ đích xác đối với quỷ vực căm thù đến tận xương tủy." Sở Tà nghe báo cáo về sau, hít sâu một hơi, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía những kia chạy nạn cư dân, "Được rồi, chào đón ngươi nhóm gia nhập đội ngũ của chúng ta. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, nơi này chiến đấu vô cùng tàn khốc, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng." Người đàn ông trung niên kích động cầm Sở Tà tay, "Cảm ơn. Chúng ta không sợ chiến đấu, chỉ cần có thể có một cái sống yên phận chỗ, chúng ta vui lòng nỗ lực tất cả. Theo những thứ này người mới gia nhập, phế thổ đội ngũ càng biến đổi thêm lớn mạnh. Sở ta hiểu rõ, trận này cùng quỷ vực chiến đấu còn xa xa còn chưa có kết thúc, nhưng hắn thì tin tưởng, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Ca, chúng ta làm sao lại một thằng cũng chạy không thoát bọn hắn quấy rối đâu? Lâm Tịch Tịch nói đến. Chương 366, sức cùng lực kiệt. Chương 366, sức cùng lực kiệt. Sở đội trưởng, ngươi thì chớ khiêm nhường. Chúng ta đều biết, là ngươi dẫn đầu chúng ta đi hướng về phía thắng lợi. Một cái khác chiến sĩ thì đi tới, trong lời nói tràn đầy chân thành. Sở ta nhìn ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa các chiến sĩ, trong lòng một hồi cảm động. Hắn hiểu được, trang thắng lợi này thật sự không vẹn vẹn là một mình hắn công lao, mà là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Hắn giơ ly rượu lên, cao giọng nói ra, đến, mọi người cùng nhau làm đi này chén, vì thắng lợi của chúng ta, cũng vì phế thổ tương lai. Làm đi. Các chiến sĩ cùng kêu lên hô ứng, cảnh tượng nhiệt liệt phi phàm. Chúc mừng hoạt động một mực kéo dài đến đêm khuya, các chiến sĩ hoặc sướng hoặc nhẹ, phóng thích ra nội tâm vui sướng. Sở Tà cùng Đao Ba ngồi cùng một chỗ, hai người trò chuyện dậy rồi kế hoạch tương lai. Sở Tà, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Đao Ba hực một hớp rượu, theo miệng hỏi. Sở Tà trầm tư một lát, chúng ta cần phải tăng cường phòng ngự, đồng thời thì muốn tìm nhiều tư nguyên hơn cùng đồng minh. Phế thổ tương lai, cần chúng ta cùng nhau nỗ lực. Đao Ba nghe xong gật đầu một cái, không sai, chúng ta được đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, cùng nhau đối kháng quỷ vực những tên khốn kiếp kia. Hai người trò chuyện ăn ý, mãi đến khi đêm khuya mới tàn đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy xuống tại trên phế thổ. Các chiến sĩ sớm điệu rời giường, bắt đầu tân một ngày luyện tập. Sở Tà cũng đi tới sân huấn luyện, nhìn mọi người đổ mồ hôi như mưa thân ảnh, hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Đúng lúc này, một cái chiến sĩ vội vã điệu chạy tới, "Sở đội trưởng, không sao không? Có một đội thân phận không rõ người chính đang đến gần chúng ta doanh trại." Sở Tà nhíu mày, thân phận không rõ, lẽ nào là quỷ vực người lại tới? Hắn ngay lập tức hạ lệnh toàn quân đề phòng, cũng tự mình dẫn đầu một đội chiến sĩ tiến về xem xét tình huống. Khi bọn hắn đã đến doanh trại cửa lúc, lại phát hiện người tới cũng không phải quỷ bộ người, mà là một đội mặc cũ nát nhưng tinh thần phấn chấn khuôn mặt xa lạ. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sở Tà cảnh giác hỏi. Đối phương trong đội ngũ đi ra một người trung niên nam tử, hắn nhìn lên tới có chút tiểu thụy, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định. Chúng ta là phụ cận thị trấn nhỏ cư dân, vì nhịn không nổi quỷ vực lớn áp, cho nên chạy nạn đến nơi đây. Chúng ta nghe nói phế thổ các chiến sĩ anh dũng thiện chiến, cho nên nghĩ tới nhờ vả các ngươi. Sở Tà đánh giá bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn mặc dù quần áo tả tơi, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra đối với khát vọng sinh tồn cùng đối với tương lai hy vọng. Trong lòng của hắn không khỏi có chút dao động, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Được rồi, các ngươi trước tiên có thể ở chỗ này dàn xếp lại. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, nơi này chiến đấu vô cùng tàn khốc, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Người đàn ông trung niên kích động cầm Sở Tà tay, cảm ơn. Chúng ta không sợ chiến đấu, chỉ cần có thể có một cái sống yên phận chỗ, chúng ta vui lòng nỗ lực tất cả. Theo những thứ này người mới gia nhập, phế thổ đội ngũ càng biến đổi thêm lớn mạnh. Sở Tà hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ các chiến sĩ cùng mới gia nhập các cư dân huấn luyện chung, cùng sống công việc. Bọn hắn cộng đồng đối mặt khó khăn, cộng đồng chia sẻ vui sướng, lẫn nhau quan hệ trong đó thì càng ngày càng chặt chẽ. Ngày này, Sở Tà đang cùng Đao Ba, Lệ Tiểu Tây đám người thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Thực lực của chúng ta bây giờ đã tăng cường rất nhiều, là lúc suy xét chủ động đánh ra. Đao Ba cơ hắn đại đao kích động nói. Lệ Tiểu Tây thì gật đầu một cái, không sai. Chúng ta không thể lại bị động phòng thủ, cũng phải để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Sở Tà nhìn xem lấy bọn hắn nhiệt tình tăng cao dáng vẻ, mỉm cười gật đầu, tốt. Vậy chúng ta thì chế định một kỹ càng kế hoạch hành động, cho quỷ vực những tên khốn kiếp kia một đả kích trầm trọng. Mọi người sôi nổi hưởng ứng, bắt đầu thương thảo cụ thể phương án hành động cùng sách lược. Phế thổ tương lai tràn đầy hy vọng cùng kiêu chiến, nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bọn hắn vô cùng thần bí, chỉ cần chúng ta tiến công, bọn hắn thì thối lui đến hoang mạc, này để cho chúng ta vô cùng bị động. Sở Tà nói đến một bọn hắn vô cùng thần bí, chỉ cần chúng ta tiến công, bọn hắn thì thối lui đến hoang mạc, này để cho chúng ta vô cùng bị động. Sở Tà nhíu mày nói. Đao Ba sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, bọn người kia giống như là trong sa mạc hồ ly, rất giàu hoạt. Chúng ta vừa có động tác, bọn hắn thì chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy chúng ta liền phải sửa đổi sách lược. Lệnh Điểu Tây tiếp lời nói, không thể luôn luôn bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Sở Tà gật đầu một cái, đúng, chúng ta cần một tân kế hoạch, một có thể dụ dỗ bọn hắn ra tới kế hoạch. Dụ dỗ? Đao Ba nhãn tỉnh sáng lên, Sở Tà, ý của ngươi là thiết cái bẫy để bọn hắn chui? Không sai. Sở Tà hơi cười một chút, chúng ta có thể cố ý chế tạo một ít giả tưởng, để bọn hắn lầm cho là chúng ta buông lòng cảnh giác, sau đó thừa cơ cho bọn hắn đến một bắt rùa trong hũ. Ha ha, cái chủ ý này không tệ. Đao Ba cười ha ha, lần này nhất định phải để bọn hắn hiểu rõ, phế thổ người không phải dễ chơi. Lệ Tiểu Tây thì lộ ra suy nghĩ sâu xa nét mặt, nhưng chúng ta muốn làm sao chế tạo giả tưởng đâu? Sở Tà chỉ trên bản đồ một điểm, nơi này là chúng ta trước đó một bước bỏ doanh trại. Chúng ta có thể ở đâu cố ý lưu lại một chút ít vật tư, làm ra chúng ta đã rút lui giả tưởng. Sau đó, chúng ta lại tại phụ cận mai phục lên, chờ bọn hắn mắc câu. Đao Ba nói tiếp. Đúng vậy. Sở Tà gật đầu một cái, bất quá, hành động lần này phải vô cùng bí ẩn, không thể để cho bọn hắn phát giác được bất cứ gì thường nào. Không sao hết, giao cho ta đi. Đao Ba vô vô bộ ngực, ta bảo đảm để bọn hắn một chút tiếng gió cũng nghe không được. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mấy ngày kế tiếp trong, phế thủ các chiến sĩ bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lên. Bọn hắn cố ý tại vứt bỏ doanh trại lưu lại một ít vật tư, cũng làm ra rút lui giả tưởng. Mà Sở Tà, Đao Ba cùng lệnh Tiểu Tây thì dẫn theo một đội chiến sĩ tinh nhuệ, lặng lẽ mai phục tại phụ cận cồn cắt phía sau. Bọn hắn mang theo đầy đủ uống nước và thức ăn, chuẩn bị thời gian dài ẩn nút. Cuối cùng, tại ngày thứ ba đang lúc hoàng hôn, bọn hắn chờ được chờ mong đã lâu con mồi. Một đội quỷ vực chiến sĩ bị bỏ hoang doanh trại vật tư hấp dẫn, lặng lẽ sờ đi qua. Nhìn tới bọn hắn mắc câu rồi, Sở Ta thấp giọng nói đạo ứng, lần này nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Đao Ba trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Theo quỷ vực các chiến sĩ ngày càng tiếp cận cả ấy, phế thổ các chiến sĩ thì bắt đầu lặng lẽ bao vây bọn hắn. Làm quỷ vực các chiến sĩ phát hiện không hợp lý lúc, đã muộn. Động thủ. Sở Ta ra lệnh một tiếng, phế thổ các chiến sĩ như là mánh hổ hạ sơn một nhào tới. Liên tại bọn hắn đã tính trước lúc, bọn hắn phát hiện bọn hắn gặp phải rất mãnh liệt phản công. Ngay tại chiến sĩ phế thổ nhóm nhào lên một khắc này, nguyên bản hẳn là không hề phòng bị quỷ vực chiến sĩ đột nhiên phát khởi mãnh liệt phản công. Có chuyện gì vậy? Đao Ba nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao chặn một tên quỷ vực chiến sĩ công kích mãnh liệt, bọn người kia có vẻ giống như có chuẩn bị. Sở Tà trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mọi người đừng hoảng hốt, theo kế hoạch làm việc. Lệnh Tiểu Tây ở một bên linh hoạt tránh né lấy công kích, đồng thời đáp lại nói, nhìn tới chúng ta bố trí cái bẫy bị khám phá, hay là bọn hắn vốn là có đề phòng. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, các đùi nổi lên bốn phía. Phế thủ các chiến sĩ mặc dù gặp phải không tưởng tượng được phản kích, nhưng bọn hắn vẫn như cũ duy trì chặt chẽ chiến đấu đội hình, cùng quỷ vực chiến sĩ triển khai cuộc chiến. Sở đội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một cái chiến sĩ đang tránh né công kích đồng thời lớn tiếng hỏi. Sở Tà cơ trường kiếm trong tay, chạm lui một tên xông về phía trước quỷ vực chiến sĩ, trầm giọng nói, tiếp tục chiến đấu, đừng hốt hoảng. Tất nhiên bọn hắn đã mắc câu, không thể để bọn hắn tùy tiện đào thoát. Đao Ba ở một bên gầm thét liên tục, hắn đại đao vung vẫy được hổ hổ sinh phong, bước đến mấy tên quỷ vực chiến sĩ liên tiếp lui về phía sau. Mẹ nhà hắn, những thứ này nhà của quỷ vực băng thật là quá giàu hạn. Bất quá, tất nhiên đến, cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai bên cũng sử xuất tất cả vốn liếng. Phế thổ các chiến sĩ mặc dù nhân số thượng không chiếm ưu như thế, nhưng bọn hắn đấu trí lại dị thường cao. Tại Sở Tà, Đao Ba cùng lệnh Tiểu Tây dẫn đầu xuống, bọn hắn cùng quỷ vực chiến sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên chiến trường tình thế thì dần dần minh lãng. Phế thổ các chiến sĩ nương tựa theo cứng cỏi ý chí cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà quỷ vực các chiến sĩ thì tại chiến sĩ phế thổ công kích mãnh liệt hạ liên tục bại lui. Mọi người thêm chút sức, thắng lợi đang ở trước mắt. Sở Tà lớn tiếng cổ vũ nhìn sĩ khí, trường kiếm trong tay càng múa càng nhanh, bước là đối thủ liên tiếp lui về phía sau. Kỳ thực Sở Tà cũng biết, chính mình dùng vũ khí lạnh, rất lớn trình độ đã không phải là đối thủ của đối phương sử dụng đều là hỏa lực rất mạnh một ít binh khí. Sở Tà trong lòng hiểu rõ, bọn hắn lần này gặp phải không vẹn vẹn là quỷ vực chiến sĩ giàu hoạt cùng dũng mãnh, càng quan trọng chính là trong tay đối phương hỏa lực vượt xa bọn hắn. Vũ khí lạnh cùng hỏa khí quyết đấu, bản thân liền là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Sở đội trưởng, cẩn thận. Một cái chiến sĩ hô to, đồng thời nào tới trước thay Sở Tà đỡ được một chuỗi đạn. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia lửa giận, các minh đệ, cùng ta xông, không thể để cho bọn hắn chiếm thượng phong. Đao Ba cơ đại đao, chém bay một địch nhân, quay đầu đối với Sở Tà hô, Sở Tà, tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta phải nghĩ biện pháp cận chiến. Đúng, cận chiến chúng ta mới có ưu thế. Lệnh Tiểu Tây ở một bên nói thêm, đồng thời linh hoạt tránh né lấy đạn, tìm cơ hội tiếp cận địch nhân. Sở Tà gật đầu một cái, hắn hiểu rõ tiếp tục như vậy xác thực không phải cách. Hắn ngắm nhìn một phía, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một đống vứt bỏ thùng dầu. Tâm hắn sinh một kế, la lớn, mọi người đi theo ta, ta có biện pháp. Hắn dẫn theo các chiến sĩ nhanh chóng hướng thùng dầu tới gần, đồng thời tránh né lấy hỏa lực của địch nhân công kích. Đã đến thùng dầu bên cạnh về sau, hắn nhanh chóng hạ lệnh, đem những này thùng dầu đặt đổ, chế thành chướng ngại vật trên đường, sau đó chúng ta thừa cơ xông đi lên. Các chiến sĩ nhanh chóng hành động, đem thùng dầu đặt đổ, chế thành từng đạo chướng ngại vật trên đường. Quỷ vực chiến sĩ hỏa lực bị chướng ngại vật trên đường ngăn cản, chiến sĩ phế thổ nhóm thừa cơ phát khởi công kích. Chương 367, điên cuồng. Chương 367, điên cuồng. Phế thổ các chiến sĩ gào khóc, như là xuất lồng mãnh hổ, đống chốc xông phá quỷ vực chiến sĩ lưới hỏa lực. Sở Tà một ngựa đi đầu, trường kiếm như long xuất hải, thẳng đến một tên quỷ vực tiểu đầu mục thủ cấp. A! Tên kia tiểu đầu mục kêu thảm một tiếng, lên tiếng ngã xuống đất. Đao Ba theo sát phía sau, đại đao vung vẫy được gió thổi không loạn, chém vào địch nhân liên tục bại lui. Ha ha, là cái này quỷ vực tinh nhuệ. Thì không gì hơn cái này đi. Chớ khinh thường. Lệnh Tiểu Tây ở một bên nhắc nhở nói, bọn người kia khẳng định còn có hậu thủ. Quả nhiên, vừa dứt lời, quỷ vực trong chiến sĩ đột nhiên có mấy người móc ra lựu đạn, hướng phía chiến sĩ phế thổ nhóm ném tới. Nam xuống. Sở Tà hô to một tiếng, đồng thời ngã nhào xuống đất. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, mấy tên không tránh kịp chiến sĩ bị tạc tổn thương. Sở Tà tim như bị dao cắt, nhưng hắn hiểu rõ lúc này không phải bị thông lúc, hắn nhanh chóng đứng lên, quát, vì các minh đệ lúc báo thủ đến, cùng ta xông. Chiến sĩ phế thổ nhóm giống giận, lần nữa phát khởi công kích. Lần này, bọn hắn càng thêm dũng mãnh, càng thêm không sợ hãi, bởi vì bọn họ hiểu rõ, tự mình con vác lấy minh đệ cửu hận cùng kỳ vọng. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, hô tiếng giết rung trời. Chiến sĩ phế thổ nhóm cùng quỷ vực chiến sĩ triển khai cuối cùng quyết chiến. Sở Tà, Đao ba, Lệ Tiểu Tây ba người như là ba thanh lợi kiếm, xuyên thẳng địch nhân trái tim. Trải qua một phen kịch chiến, quỷ vực chiến sĩ cuối cùng ngăn cản không nổi, bắt đầu tan tác. Bọn hắn cố gắng chạy trốn, nhưng chiến sĩ phế thổ nhóm theo đuổi không bỏ, thề phải đem nó một mẹ hút gọn. Cuối cùng, tại chiến sĩ phế thổ nhóm anh dũng phân chiến dưới, quỷ vực chiến sĩ toàn quân bị diệt. Trên chiến trường, chiến sĩ phế thổ nhóm nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn qua lại ôm, chúc mừng thắng lợi. Mà Sở Tà thì yên lặng đứng ở một bên, nhìn lên bầu trời, trong lòng mặc niệm, các minh đệ, các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta cho các ngươi báo thủ. Trận chiến đấu này qua đi, phế thổ thanh danh đại chấn. Những kia đã từng bị quỷ vực lấn ép mọi người sôi nổi trước tới nhờ bà. Bọn hắn hiểu rõ, tại phế thổ có một cái anh dũng thiện chiến đoàn đội, có thể bảo vệ bọn hắn khỏi bị ức hiếp. Sở Tà đứng ở doanh trại lối vào chỗ, nên đón mới tới tìm nơi nương tựa người. Hắn nhìn xem lấy bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng gương mặt, trong lòng tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Hắn hiểu rõ, phế thổ tương lai đều sẽ càng thêm quang minh cùng huy hoàng, mà bọn hắn cũng đem tiếp tục tiến lên đang thủ hộ chính nghĩa cùng tự do con đường lên. Sở đội trưởng, một thanh âm quen thuộc hô. Sở Tà xoay người sang chỗ khác nhìn thấy Lệnh Tiểu Tây cùng Đao Ba đi tới, làm sao vậy? Chúng ta phải hảo hảo an táng hy sinh các huynh đệ. Lệnh Tiểu Tây trầm giọng nói. Sở Tà gật đầu một cái, đúng vậy, bọn hắn là anh hùng của chúng ta, nên được đến bốn có xem trọng. Ba người cùng nhau đi về phía hy sinh các chiến sĩ sở tại địa phương. Nhìn những kia khuôn mặt trẻ tuổi, Sở Tà trong lòng tràn đầy bi thống cùng kính ý, hắn hiểu rõ những thứ này các chiến sĩ là vì phế thổ, vì chính nghĩa mà hy sinh. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị ghi nhớ trong lòng. An táng hết hy sinh chiến sĩ về sau, Sở Tà đứng ở trước mộ yên lặng nhìn chăm chú trên bia mộ những kia tuổi trẻ tên, các huynh đệ, các ngươi yên tâm đi. Chúng ta hội tiếp tục chiến đấu xuống dưới mãi đến khi thắng lợi sau cùng một khắc này. Sau đó ba người về tới trong doanh địa. Lúc này trong doanh địa đã phi thường náo nhiệt. Mới tới tìm nơi nương tựa đám người chính đang bận rộn địa dàn xếp lại mà đất hoang các chiến sĩ thì đang nhiệt tình địa giúp đỡ bọn hắn. Nhìn tới đội ngũ của chúng ta lại lớn mạnh hơn không ít ta. Đao Ba cảm thán nói. Đúng vậy a. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa trách nhiệm của chúng ta nặng hơn. Sở Tà nói chúng ta muốn bảo vệ tốt mỗi người để bọn hắn ở chỗ này có một cái sống yên phận chỗ. Yên tâm đi Sở đội trưởng. Chúng ta hội dốc toàn lực. Một cái chiến sĩ đi tới kiên định nói. Không không không, ý của ta rất đơn giản, còn sống là trọng yếu nhất, các ngươi là chúng ta đoàn đội quý báu nhất, tài nguyên. Sở Tà hiểu rõ, những người này ở đây đạt được phần thưởng của mình sau đó, từng cái cũng có một bầu nhiệt huyết. Thế nhưng xuất hiện cũng không phải là muốn bọn hắn đi chịu chết. Đúng, còn sống mới là trọng yếu nhất. Sở Tà lặp lại một lần, ánh mắt đảo qua mỗi một vị chiến sĩ khuôn mặt, chúng ta chiến đấu, không vẹn vẹn là vì thắng lợi, càng là vì thủ hộ. Thủ hộ gia viên của chúng ta, thủ hộ huynh đệ của chúng ta, thủ hộ mỗi một cái đời sống ở trên vùng đất này người. Đao Ba gãi gãi đầu, nhếch miệng cười, Sở đội trưởng, ngươi lời nói này, chúng ta đều hiểu. Bất quá, có đôi khi lên chiến trường, đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, đương nhiên là liều mạng xông về phía trước á. Sông là muốn sông, nhưng ta không hy vọng các ngươi làm hy sinh vô vị. Sở Tà nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải tăng cường luyện tập, ta muốn các ngươi mỗi người đều có thể trên chiến trường bảo vệ mình, đồng thời cũng có thể bảo hộ chiến hữu. Lệnh Tiểu Tây gật đầu, Sở đội trưởng nói đúng, chúng ta không chỉ muốn dũng mãnh, càng phải trí tuệ cùng sức lực. Tiếp xuống luyện tập, chúng ta muốn càng thêm chú trọng thực chiến mô phỏng, để cao mọi người chiến trường sinh tồn năng lực. Các chiến sĩ nghe xong, lần lượt biểu thị đồng ý còn có, Sở Tà tiếp tục nói, mới tới các huynh đệ, chào đón ngươi nhóm gia nhập phế thổ đại gia đình này. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, nơi này chiến đấu vô cùng tăng tốc, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chưa đủ, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Mới tới tìm nơi nương tựa đám người nghe xong, từng cái ánh mắt kiên định, bọn hắn mặc dù mới đến, nhưng đã chuẩn bị kỹ càng làm mảnh đất này, là cái đoàn đội này cống hiến lực lượng của mình. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ các chiến sĩ cùng mới gia nhập các cư dân huấn luyện chung, cùng sống công việc. Bọn hắn cộng đồng đối mặt khó khăn, cộng đồng chia sẻ vui sướng. Sở Tà thì thường xuyên cùng mọi người giao lưu, nghe ý kiến và đề nghị của bọn hắn, không ngừng hoàn thiện đoàn đội chiến thuật cùng sách lược. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ngày này, Sở Tà đang cùng mọi người thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Thực lực của chúng ta bây giờ đã tăng cường rất nhiều, là lúc suy xét chủ động đánh ra. Đao Ba vẫn như cũ kích động, nhưng so trước đó nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Không sai, chúng ta không thể lại một thằng bị động phòng thủ. Lệnh Tiểu Tây thì tỏ vẻ đồng ý. Sở Tà nhìn xem lấy bọn hắn, hơi cười một chút, tốt, vậy chúng ta thì chế định một kỹ càng kế hoạch hành động. Bất quá, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không vẹn vẹn là thắng lợi, càng quan trọng chính là bảo hộ mỗi một cái chiến sĩ sinh mệnh an toàn. Mọi người sôi nổi gật đầu, bắt đầu thương thảo cụ thể phương án hành động cùng sách lược. Phế thổ tương lai tràn đầy hy vọng cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Sau đó không lâu, phế thổ các chiến sĩ tại Sở Tà dẫn đầu xuống, triển khai lần lượt thành công hành động. Lúc này Sở Tà động tác, khiến cho cái kia giả ca ca Sở Phong chú ý. Ta nói này phế thổ vẫn luôn là khói lửa khắp nơi, nguyên lai là tiểu tử này đang làm chuyện. Sở Phong đối với thủ hạ của mình nói. Đúng nha, tiểu tử này, dường như rất có sức chiến đấu cùng ý chí lực, hắn năng lực chống cự quỷ vực 5 lần 7 lượt tiến công, nói do tiểu tử này thực lực đã rất cường đại. Dưới tay hắn người nói với Sở Phong. Không thể để cho hắn làm lớn. Sở Phong như có điều suy nghĩ dáng vẻ nói. Vậy chúng ta được nghĩ cách, cho hắn biết tay xem xét. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia âm tàn. Phong ca, ý của ngươi là? Thủ hạ hỏi dò. Đúng, tìm một cơ hội cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức. Ta muốn nhường Sở Tà hiểu rõ, hắn lại thế nào nhảy nhót, thì nhảy không ra lòng bàn tay của ta. Sở Phong trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Thủ hạ gật đầu một cái, ngầm hiểu, đã hiểu, Phong ca. Ta cái này đi sắp đặt. Vài ngày sau, doanh trại phế thổ bên ngoài đột nhiên đến rồi một đám không rõ thân phận người. Bọn hắn ồn ào, một bộ muốn tìm lỗi tư thế. Sở ta đâu? Nhường hắn ra đây. Chúng ta nghe nói hắn ở đây trong xưng vương xưng bá, chúng ta không phục. Người cầm đầu lớn tiếng la hét. Sở ta nghe tin chạy đến, nhìn bọn này khí thế hung hăng người, nhíu mày, ta là Sở ta, có chuyện gì? Ha ha, ngươi chính là Sở ta. Nghe nói ngươi rất biết đánh nhau, chúng ta đặc biệt đến chiếu cố ngươi. Cầm đầu người kia khiêu khích nói. Sở ta cười lạnh một tiếng, được, đã các ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút, kia liền phóng ngựa đến đây đi. Hai bên dương cung bạc kiếm, một trận chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, Sở Phong thủ hạ lặng lẽ trong đám người thả một bùi lửa. Thế lửa nhanh chóng lan tràn, doanh trại lập tức lâm vào hỗn loạn. Mọi người đừng hoảng hốt, nhanh cứu hỏa. Sở ta hô lớn, đồng thời tổ chức các chiến sĩ tiến hành dập lửa. Mà đám kia khiêu khích người thấy thế, thì thừa cơ lẫn vào trong đám người chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Sở ta trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, hắn hiểu rõ đây tuyệt đối không phải một hồi đơn giản khiêu khích. Trải qua một phen nỗ lực, thế lửa cuối cùng bị khống chế lại. Mà đám kia khiêu khích người thì thừa cơ chạy đi. Sở ta đứng ở doanh trại cửa, nhìn bóng lưng của bọn hắn, hít sâu một hơi. Sở đội trưởng, đây là có chuyện gì? Lệnh tiểu Tây đi tới hỏi. Không rõ ràng, nhưng đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Sở ta trầm giọng nói, nhìn tới chúng ta được tăng cường doanh trại đề phòng. Trong những ngày kế tiếp, doanh trại phế thổ tăng cường cảnh giới cùng tuần tra. Đồng thời Sở Tạt thì phái người âm thầm điều tra sự kiện lần này phía sau chân tướng. Mà Sở Phong khi biết kế hoạch của chính mình sau khi thành công dương dương đắc ý đối với thủ hạ nói, ha ha, nhìn tới kế hoạch của ta có hiệu quả. Phong ca anh minh. Thủ hạ Xu định nói. Nhưng Sở Phong cũng không có thỏa mãn nơi này, hắn còn có càng lớn kế hoạch chờ đợi áp dụng. Hắn chuẩn bị sử dụng vị bực người đối với phế thổ tiến hành một lần đại quy mô tiến công, ý đồ dơ lên tiêu diệt phế thổ thế lực, nhường Sở Tạt triệt để chết nơi sống yên ổn. Sở Tạt trước hết nhất cảm giác được không thích hợp chính là hắn trồng cốc trước hết nhất xảy ra vấn đề. Bọn hắn có một nhóm rau dưa sắp thành thủ, Sở Tạt trước đây dự định thu nhóm này rau dưa sau đó để mọi người nghỉ mấy ngày, nhưng mà không nghĩ tới, ngay tại mỗi lúc trời tối, hắn nhận được có người gặt gấp rau dưa tin tức xấu. Gặt gấp? Đúng, đối phương dường như có mưu mà đến, bọn hắn có một đội nhân mã cố ý dẫn tới bảo an của chúng ta nhân viên chú ý, sau đó thu hút chúng ta người truy tung bọn hắn, thừa hạ một nhóm nhân mã vây quanh phía sau, trực tiếp đem chúng ta 10 mẫu đất rau dưa thu hoạch không còn. Có biết là ai làm sao? Sở ta hỏi. Hiện nay ta không biết, nhưng mà bọn hắn khẳng định là có dự mưu, với lại bọn hắn phương tiện chuyên trở cũng là rất tân tiến, đều là xe bọc thép. Chương 368, Sở Phong trọng thái. 1. Chương 368, Sở Phong trọng thái. 1. Xe bọc thép. Sở ta cao mày, đây cũng không phải bình thường cướp đoạt người năng lực có trang bị. Đúng, chúng ta hoài nghi phía sau có người ủng hộ. Báo cáo thủ hạ trầm giọng nói. Sở ta trầm mặt một lát, sau đó phất phất tay, được rồi, ta biết rồi. Người đi xuống trước đi, tiếp tục tăng cường cảnh giới, chúng ta không thể lại để bọn hắn đạt được. Chờ người kia sau khi rời đi, Sở ta một thân một mình đứng tại bên trong doanh trại, ánh mắt thâm thúy. Hắn hiểu rõ, sự kiện lần này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, khẳng định là có người cố ý nhằm vào phế thổ. Với lại, thực lực của đối phương còn không yếu, lại có thể động dụng xe bọc thép kiểu này trang bị hạng nặng. Sẽ là ai chứ? Sở ta tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, lệnh tiểu Tây cùng Đao Ba đi tới. Sở đội trưởng, nghe nói chúng ta rau dưa bị người đoạt. Đao Ba vẻ mặt oán giận nói. Đúng, với lại đối phương trang bị còn vô cùng tinh xảo. Sở ta gật đầu nói. Con mẹ nó, ai phách lối như vậy? Dám ở động thủ trên đầu thái thuế. Đao Ba nổi giận mắng. Lệnh tiểu Tây thì tương đối bình tĩnh. Sở đội trưởng, ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Sở ta lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định là địch nhân của chúng ta. Với lại, ta hoài nghi sự kiện lần này chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn hắn có thể còn sẽ có càng lớn động tác. Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ứng đối a. Đao Ba vội la lên. Đúng, chúng ta được tăng cường doanh trại phòng ngự, đồng thời phái ra điều tra tiểu đội, tìm ra phía sau màn hắc thủ. Sở ta trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ các chiến sĩ càng bận rộn. Bọn hắn không chỉ muốn tăng cường doanh trại công sự phòng ngự, còn muốn phái ra điều tra tiểu đội đi tìm kiếm tung tích của địch nhân. Mà Sở Tà thì tự mình dẫn đội ra ngoài điều tra mấy lần, nhưng đều không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người có chút hề bại thời điểm, một cái tin tức ngoài ý muốn chuyển đến. Sở đội trưởng, chúng ta phát hiện một khả nghi đội xe. Một điều tra viên vội vã địa chạy tới báo cáo. Ồ, ở đâu? Sở Tà ngay lập tức hỏi. Tại cách chúng ta doanh trại không xa một nhà máy bỏ hoang trong. Điều tra viên trả lời nói, bọn hắn dường như chính đang dỡ hàng cái gì hàng hóa. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tốt, chúng ta ngay lập tức xuất phát đi xem. Rất nhanh, Sở Tà liền mang theo một đội tinh nhuệ chiến sĩ đuổi tới cái đó nhà máy bỏ hoang. Bọn hắn lặng lẽ tới gần, sau đó đột nhiên phát động công kích. Phanh phanh phanh, tiếng súng băng lên, trong nhà xưởng lập tức loạn thành một bầy. Bắt bọn hắn lại. Sở Tà hô lớn. Trải qua một phen kịch chiến, phế thổ các chiến sĩ thành công đem những kia người khả nghi toàn bộ bắt được. Mà trải qua thẩm vấn, bọn hắn biết được những người này chính là trước kia cướp đoạt rau dưa kẻ cầm đầu. Ha ha, cuối cùng bắt được các ngươi. Đao Ba hưng phấn mà hô lớn. Sở Tà thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tìm được rồi chính chủ nhân. Nhưng mà, làm hỏi đến phía sau màn hắc thủ lúc, những người này lại đều nói năng thận trọng, hiển nhiên là nhận lấy nào đó uy hiếp hoặc là đe dọa, không dám tùy tiện lộ ra. Sở Tà hiểu rõ chuyện này còn chưa kết thúc, chân chính phía sau màn hắc thủ Sở Phong vẫn đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn. Phế thổ cùng cố này thế lực hắc ám đọ sức, vừa mới bắt đầu. Chẳng qua hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trận này đọ sức, phế thổ chắc chắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trải qua sự kiện lần này về sau, phế thổ các chiến sĩ càng thêm cảnh giác. Lâm Tịch Tịch rất thương tâm, đây chính là bọn hắn 3-4 tháng vất vả lao động, cuối cùng bị người đoạt đi. Sở Tà, ai như thế lê tởm? Ta muốn biết, khẳng định tìm bọn hắn tính sổ sách, hiện tại là một chút tin tức không có, chúng ta bắt người sống, chính là đánh chết cũng không nói. Sở Tà nói, những người này, miệng thật đúng là chặt chẽ. Lâm Tịch Tịch lẩm bẩm, không còn nghi ngờ gì nữa đối với kết quả như vậy rất bất mãn. Sở Tà thở dài, đúng vậy à, phía sau người kia khẳng định cho bọn hắn không ít chỗ tốt, hoặc là dùng thủ đoạn gì uy hiếp bọn hắn. Vậy chúng ta cứ tính như vậy sao? Lâm Tịch Tịch không cam lòng hỏi. Sở Tà lắc đầu, đương nhiên sẽ không, chỉ là chúng ta hiện tại cần nhiều hơn nữa manh mối. Đúng lúc này, Đao Ba vội vàng chạy tới, "Sở đội trưởng, có tình huống?" "Tình huống thế nào?" Sở Tà ngay lập tức hỏi. "Chúng ta người tại phụ cận phát hiện một bộ dạng khả nghi người, hắn một mực chúng ta doanh trại phụ cận bồi hồi, thoạt nhìn như là tại thăm dò cái gì." Đao Ba hồi đáp. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Bắt hắn lại sao?" "Còn không có, nhưng hắn hẳn là còn ở phụ cận." Đao Ba nói. "Tốt, chúng ta ngay lập tức xuất phát, đi xem người này rốt cục là ai." Sở Tà nói xong, liền dẫn người nhanh chóng chạy tới. Sau đó không lâu, bọn hắn ngay tại một nhà kho bỏ hoang trong tìm được rồi cái đó người khả nghi. Trải qua một phen truy đuổi, phế thổ các chiến sĩ thành công đem hắn bắt được. "Nói, ngươi là ai? Vì sao tại chúng ta doanh trại phụ cận bồi hồi?" Sở Tà lạnh lùng hỏi. Người kia ngẩng đầu, lộ ra nụ cười quái dị, "Các ngươi sẽ không biết ta là ai, vì ta chỉ là một tiểu lâu la mà thôi." Sở Tà nhíu mày, "Tiểu lâu la? Vậy ngươi tại thăm dò cái gì?" "Không có gì, chỉ là tò mò mà thôi." Người kia hời hợt nói. Sở Tà hiểu rõ người này khẳng định hiểu rõ một thứ gì, nhưng hắn lại không nghĩ nói. Thế là, hắn quyết định khai thác một ít thủ đoạn đến buộc hắn nói ra tình hình thực tế. Chương 368, Sở Phong trọng thái. 2, chương 368, Sở Phong trọng thái. 2, trải qua một phen thẩm vấn người kia cuối cùng nhà ra, "Được rồi, ta nói, nhưng thật ra là có người phái ta tới tìm hiểu tin tức của các ngươi, hắn muốn biết các ngươi phế thổ thực lực cùng trang bị tình huống." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Là ai phái ngươi tới?" Sở Tà nhìn chằm chằm người kia con mắt. Người kia do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra tình hình thực tế, "Là Sở Phong, hắn muốn biết các ngươi nhất cử nhất động, tốt chế định kế hoạch đối phó các ngươi." Nghe được tên này, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch bọn người là sửng sốt. Bọn hắn không ngờ rằng, phía sau hắc thủ lại là Sở Phong. Tên hôn đàn này. Đao Ba giận mắng, "Hắn nhiều lần nghĩ chiếm tiện nghi của chúng ta, lần này lại còn cướp chúng ta rau dưa. Thực sự là khinh người quá đáng." Sở Tà hít sâu một hơi, quả nhiên là hắn. Nhìn tới, chúng ta trước đó suy đoán không sai. Lâm Tịch Tịch thì tức giận nói, "Sở Phong tên hôn đàn này, chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận." "Đúng, chúng ta không thể cứ tính như vậy." Lệnh Tiểu Tây thì phụ hòa nói. Sở Tà gật đầu một cái, "Yên tâm, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Nhưng bây giờ, chúng ta cần muốn tỉnh táo lại, tốt hảo kế hoạch một chút." Thế là, phế thổ các chiến sĩ bắt đầu thương thảo làm sao đối phó Sở Phong kế hoạch. Bọn hắn hiểu rõ, lần này đối mặt địch nhân không giống với dĩ vãng, nhất định phải chú ý cẩn thận. Trải qua một phen thương thảo, bọn hắn quyết định khai thác chủ động xuất kích sách lược. Do Sở Tà dẫn đầu một đội tinh nhuệ chiến sĩ tiến về Sở Phong doanh trại, cho hắn một trở tay không kịp. Tại quá khứ nửa năm bên trong, Sở Tà cùng Sở Phong vì cứu bọn họ cộng đồng phụ thân Sở Vân Tiểu từng có ngắn ngủi hợp tác. Thời kỳ này hợp tác, nhưng Sở Tà đối với Sở Phong ít nhiều có chút hiểu rõ. Cái này cái gọi là ca ca, kỳ thực luôn luôn đối với mình bất mãn, đặc biệt tại bảo vệ Sở Vân Tiểu sự kiện kia phía trên, hắn biểu hiện rất rất rưỡi, cho nên hắn vô cùng ghen ghét Sở Tà biểu hiện. Sở Phong tên hôn đản kia, từ nhỏ đã sống mái với ta, hiện tại hắn càng là hơn làm trầm trọng thêm, cũng dám đến đoạt đồ đạc của chúng ta. Lâm Tịch Tịch thở phì phò nói. Sở Tà nhíu mày, hắn làm như thế đơn giản chính là muốn chứng minh hắn so với ta mạnh hơn. Nhưng hắn chọn sai cách thức, lần này ta sẽ cho hắn biết, chọc giận phế thổ kết cục. Sở Tà, ngươi định làm gì? Lệnh Tiểu Tây hỏi. Chúng ta phải hảo hảo kế hoạch một chút, không thể tùy tiện hành động. Sở Tà do dự nói, Sở Phong doanh trại chúng ta trước đó cũng đi qua, đối bọn họ bố cục có sự hiểu biết nhất định. Lần này chúng ta muốn làm đến nhanh, chuẩn, hung ác, một kích tất thắng. Đúng, chúng ta muốn cho bọn hắn một bài học. Đao Ba Cơ nắm đấm nói. Sở Tà gật đầu một cái, tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Mọi người trở về chuẩn bị một chút, chúng ta trời tối ngày mai hành động. Ngày thứ hai buổi tối, ánh trăng mông lung. Sở Tà mang theo một đội tinh nhuệ chiến sĩ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Sở Phong doanh trại. Bọn hắn giống như ưu linh, nhanh chóng xuyên qua doanh trại bên ngoài phòng tuyến. Chú ý, không muốn đánh cỏ động rắn. Sở Tà thấp giọng phân phó nói, mục tiêu của chúng ta là Sở Phong cùng thủ hạ của hắn, tận lực không nên thương tổn vô tội. Các chiến sĩ sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn phân công rõ ràng, có người phụ trách phóng hỏa gây ra hỗn loạn, có người phụ trách công kích địch nhân quan trọng công trình, còn có người phụ trách bắt lấy Sở Phong. Đúng lúc này, một cái chiến sĩ đột nhiên phát hiện một vấn đề, "Sở đội trưởng, nhìn xem, chỗ nào có người canh gác, chúng ta làm sao bây giờ?" Sở Tà theo chiến sĩ ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện một trạm gác ngầm. Hắn trầm tư một lát, "Đao Ba, ngươi đi giải quyết hắn, tận lực không muốn phát ra âm thanh. Đao Ba gật đầu một cái, lặng lẽ tiếp cận cái đó chạm gác ngầm. Hắn như cùng một con báo săn bình thường, tấn mãnh mà nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau, liền thành công địa giải quyết chạm gác ngầm, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Sở Ta thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn phất phất tay, hành động. Các chiến sĩ như là mũi tên bình thường, nhanh chóng xông về Sở Phong doanh trại. Bọn hắn như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, thế không thể đỡ. Sở Phong lúc này đang trong lều vải cùng mấy tên thủ hạ bàn bạc sự việc. Bọn hắn cũng không có phát giác được phế thổ chiến sĩ đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn hắn. "Lão đại, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào?" một cái thủ hạ hỏi. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, "Phế thổ những tên kia khẳng định đã hoảng hồn, chúng ta thừa thắng truy kích, lại cho bọn hắn đến một tấn công bất ngờ." Đúng lúc này, một cái chiến sĩ đột nhiên xông vào, "Lão đại, không xong, phế thổ chiến sĩ công đến đây." "Cái gì?" Sở Phong quá sợ hãi, "Bọn hắn làm sao sẽ biết vị trí của chúng ta?" "Không rõ ràng." Kia cái chiến sĩ thở hổn hển nói, "Bọn hắn đã đột phá chúng ta bên ngoài phòng tuyến, hiện tại đang hướng nơi này tới gần." Sở Phong trong lòng thầm mắng một tiếng chết tiệt, sau đó rút súng lục ra, "Mọi người đi theo ta, chúng ta cho bọn hắn một đón đầu thống kích." Nhưng mà, khi bọn hắn xông ra lều vài lúc, lại phát hiện phế thổ chiến sĩ đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh. "Sở Phong, ngươi cuối cùng lộ diện." Sở Ta lạnh lùng nói, "Lần này ta nhìn xem ngươi sao trốn." Sở Phong cắn răng nghiến lợi nhìn Sở Ta, "Ngươi cũng dám dẫn người đến tập kích doanh địa của ta, thực sự là chán sống." "Hừ, ngươi cho rằng ngươi làm những kia hoạt động ta không biết sao?" Sở Ta hừ lạnh nói, "Cướp đoạt chúng ta rau dưa, còn phái người đến tìm hiểu tin tức của chúng ta." "Sở Phong, ngươi thực sự là ngày càng tiền đồ." "Vậy thì thế nào?" Sở Phong khinh thường nói, "Trong tận thế này, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Các ngươi phế thổ chỉ là một đám người ô hợp mà thôi." "Đám ô hợp?" Sở Ta cười cười, "Vậy ngươi thì xem thật kỹ một chút chúng ta có phải hay không đám ô hợp đi." Nói xong hắn phất phất tay, "Lên." Phế thổ các chiến sĩ như là mãnh hổ một nhào về phía Sở Phong cùng thủ hạ của hắn. Hai bên triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen kịch chiến, Sở Phong cùng thủ hạ của hắn bị phế thổ các chiến sĩ thành công địa chế phục trên mặt đất. "Sở Phong, ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói?" Sở Ta lạnh lùng hỏi. Sở Phong cắn răng nghiến lợi nhìn Sở Ta, "Ngươi chớ đắc ý quá sớm, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn." "Ta chờ ngày đó." Sở Ta hừ lạnh nói, "Nhưng bây giờ ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ sao cùng chúng ta phế thổ các chiến sĩ bàn giao đi." Kỳ thực hai người không phải lần đầu tiên đối chọi gay gắt, đây là lần thứ hai. Chương 369, hai huynh đệ lục đục với nhau. Chương 369, hai huynh đệ lục đục với nhau. Sở Ta ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Sở Phong, "Ca, chúng ta trước đây có thể huynh đệ đồng lòng, ngươi tại sao muốn lựa chọn con đường này đâu?" Sở Phong quay đầu đi chỗ khác, không cùng Sở Ta đối mặt, trong miệng lại hung hăng nói ra, "Huynh đệ, ha ha, ngươi đừng trêu chọc ta. Từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn luôn cái đó bị khen ngợi vây quanh bén ngoan, mà ta chỉ có thể ở ngươi quang hoàn hạ dãy rủa. Ngươi căn bản không hiểu." "Ta không hiểu." Sở Ta cau mày, "Ngươi cho rằng ta nghĩ muốn cuộc sống như vậy sao? Mỗi ngày vì sinh tồn mà bôn ba, mỗi thời mỗi khắc cũng phải đề phòng nhìn người khác cám hại. Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện hai người chúng ta đổi chỗ." "Hừ," nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Sở Phong hừ lạnh nói, "Ngươi căn bản không biết ta đã trải qua cái gì, thì không nên ở chỗ này nói lời châm chọc." Sở Ta hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình của mình, "Tốt, ta không tranh với ngươi những thứ này. Hiện tại, ngươi cùng thủ hạ của ngươi đều thành tù binh của chúng ta, ngươi có tính toán gì không?" Sở Phong trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, "Ta thua, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." "Giết ngươi? Ta không có tàn nhẫn như vậy." Sở Ta đứng dậy, "Nhưng ngươi nhất định phải là hành vi của ngươi trả giá đắt." Sở Phong trợn to mắt nhìn Sở Ta, "Ngươi muốn thế nào?" "Rất đơn giản, ta muốn ngươi cùng ngươi người gia nhập chúng ta phế thổ." Sở Ta lạnh nhạt nói, "Hiện tại là tận thế, chúng ta cần đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Ngươi mặc dù đi lầm đường, nhưng năng lực của ngươi ta còn là công nhận. Chỉ cần ngươi vui lòng, chuyện đã qua chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Sở Phong ngây ngẩn cả người, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Sở Ta hội đưa ra điều kiện như vậy, "Ngươi thật sự vui lòng tiếp nhận chúng ta? Chỉ cần ngươi vui lòng hối cải để làm người mới, chúng ta phế thổ vĩnh viễn chào mừng người có năng lực." Sở Ta vươn tay ra, "Thế nào, Sở Phong, ngươi vui lòng cùng chúng ta cùng nhau vì sinh tồn mà phấn đấu sao?" Sở Phong nhìn Sở Ta thân ra tay, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng. Hắn cắn răng, cuối cùng vươn mình tay cùng Sở Ta chăm chú đem nắm, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta Sở Phong không phải quả hờ mềm, nếu ngươi dám đối với ta bất công, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ phản kháng." "Ha ha ha." Sở Ta cười ha hả, "Ta Sở Ta chưa bao giờ sợ người có năng lực phản kháng. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự, phế thổ thì có ngươi một chỗ cắm rủi." Tay của hai người nắm cùng nhau, tượng trưng cho hai cái đã từng đối thủ hiện tại đứng ở cùng một trận tuyến. Mà đất hoang các chiến sĩ thì hoan hô lên, bọn hắn hiểu rõ, có Sở Phong đám người nếu, phế thổ thực lực đem nâng cao một bước. "Tốt, mọi người yên lặng một chút." Sở Ta phất phất tay, "Hiện tại chúng ta có mới bạn đồng hành gia nhập, nhưng mục tiêu của chúng ta không có đổi. Chúng ta muốn vì sinh tồn mà phấn đấu, vì phế thổ ngày mai mà nỗ lực." Sở Ta là không có khả năng sát Sở Phong, hắn cũng biết, chính mình cùng người ca ca này, mặc dù là tử đối đầu, nhưng mà sát minh trưởng chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm. Chẳng qua sát dưới tay hắn người, đặc biệt hắn phụ tá đắc lực loại chuyện này, hắn là hoàn toàn có thể làm. Sở Ta nhìn gieo họ các chiến sĩ, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Hắn xoay người, nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt bên trong mang theo vài phần thâm thúy, "Ca, chúng ta mặc dù có khúc mắc, nhưng ngươi thủy chung là anh ta. Ta sẽ không xuống tay với ngươi, có thể những thủ hạ của ngươi, đặc biệt những kia đã từng tham dự qua cướp đoạt, tìm hiểu thông tin, ta không thể tùy tiện buông tha. Sở Phong nghe nói như thế, nhíu mày, Sở Tà, ngươi nghĩa là gì? Ngươi là muốn bắt thủ hạ của ta khai đao?
Đúng.
Sở Tà thản nhiên thừa nhận, ta không thể chịu đựng phản bội cùng lừa gạt. Bọn hắn tất nhiên lựa chọn đi theo ngươi, liền hẳn phải biết hậu quả như vậy. Nhưng ta có thể cho bọn hắn một cơ hội, một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Sở Phong sắc mặt âm trầm tiếp theo, vậy ngươi muốn thế nào?
Rất đơn giản.
Sở Tà lạnh nhạt nói, ta muốn bọn hắn là phế thổ làm ra công hiến, dùng hành động thực tế để đền bù đi qua sai lầm. Nếu bọn hắn biểu hiện được tốt, ta có thể suy xét chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Phong trầm mặc một lát, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Hắn biết mình hiện tại không có đàm phán thẻ đánh bạc, chỉ có thể tiếp nhận Sở Tà điều kiện, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không làm ra ô sự việc, ta tự nhiên sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Sở Tà cam kết. Sở Phong thủ hạ có mấy người, bị Sở Phong gọi đi qua. Mấy người các ngươi, mấy ngày nay trước đi theo hắn. Đối thủ của hắn hạ mấy người nói. Sở Phong thủ hạ nhóm nhìn nhau một cái, nét mặt khác nhau, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Bọn hắn hiểu rõ, tình thế bây giờ đã không phải do bọn hắn lựa chọn. Một người trong đó, dáng người khôi ngô, mang trên mặt một đạo bắt mắt vết sẹo, hắn là Sở Phong trước đó tướng tài đắc lực, Lý Bưu. Hắn đi lên trước, cả tiếng điệu nói, "Sở lão đại, chúng ta cùng ngươi nhiều năm, ngươi nói kiểu gì thì kiểu gì. Nhưng nếu tiểu tử này dám đùa hoa dạng gì, ta Lý Bưu cái thứ nhất không buông tha hắn." Sở Phong liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, "Bưu tử, ta tin được ngươi. Ngươi thì dẫn đầu đi theo Sở Tà, nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là người một nhà, đừng tiếp tục làm cái gì tiểu động tác." Lý Bưu hừ một tiếng, không có nói thêm nữa. Sở Tà nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì cười thầm. Hắn hiểu rõ những thứ này thủ hạ sẽ không dễ dàng phục tùng, nhưng đây cũng chính là hắn muốn. Hắn cần bọn hắn dùng hành động để chứng minh bản thân trung thành. "Tốt, tất nhiên sự việc đã quyết định đến, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi." Sở Tà phất phất tay, quay người hướng phế thổ doanh đi tới. Trong những ngày kế tiếp, Lý Bưu đám người xác thực dựa theo Sở Tà yêu cầu, bắt đầu là phế thổ làm ra công hiến. Bọn hắn giúp đỡ xây dựng công sự phòng ngự, tìm kiếm vật tư, thậm chí còn tham dự mấy lần nhằm vào dị thú đi săn hành động. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mặc dù lúc bắt đầu bọn hắn không có cam lòng, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn thì dần dần dung nhập phế thổ đời sống. Đặc biệt khi bọn hắn nhìn thấy cố gắng của mình có thể vì cái này nho nhỏ cộng đồng đem lại cuộc sống tốt hơn lúc, trong lòng tâm tình mâu thuẫn cũng chậm chậm tiêu tán. Sở Phong thì một thẳng đang quan sát biến hóa của bọn hắn, trong lòng của hắn cảm khái muôn phần. Hắn biết mình làm sơ lựa chọn đường là sai lầm, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy hy vọng. Một đêm bên trên, Sở Phong tìm thấy Sở Tà, hai người ngồi ở doanh trại bên cạnh đống lửa. "Sở Tà, ngươi đem ta ở tại chỗ này, rốt cục là vì cái gì?" Sở Phong đột nhiên nói. "Ở tại chỗ này là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngươi đi ra khẳng định phải gây sự, gây sự liền sẽ có nguy hiểm. Mục đích của ta ngươi không rõ?" Sở Tà cố ý nói như vậy. Sở Phong nghe Sở Tà lời nói, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, "Ngươi nói như vậy, ta liền hiểu. Ngươi là sợ ta ở bên ngoài lại dẫn xuất loạn gì, đúng không?" Sở Tà gật đầu một cái, "Ca, ngươi lần này năng lực đáp ứng gia nhập chúng ta, ta thật sự vô cùng cảm kích. Nhưng ta cũng biết tính cách của ngươi, ngươi không phải loại đó năng lực an tâm ở tại một chỗ người. Do đó, ta nghĩ để ngươi ở nơi này trước thích ứng một chút, chờ ngươi thật sự đem nơi này trở thành nhà lúc, ngươi lại đi ra cũng không muộn." Sở Phong thở dài, "Sở Tà, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Nhưng ngươi cũng biết, con người của ta không chịu ngồi yên. Ngươi để cho ta ở chỗ này đợi quá lâu, ta sẽ ngạt chết. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi buồn bực quá lâu." Sở Tà cười cười, "Chờ qua một đoạn thời gian, ta sẽ an bài cho ngươi một ít nhiệm vụ, để ngươi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng bây giờ, ngươi cần phải làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cơ hội." Sở Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Tốt, ta nghe ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta còn không phải thế sao loại đó mặc cho người định đoạt người. Nếu ngươi dám đối với ta có cái gì không công bằng chỗ, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ phản kháng." Sở Tà nghe xong phá lên cười, "Ha ha ha, ca, ngươi vẫn là như vậy có tính cách. Ngươi yên tâm đi, ta Sở Tà từ trước đến giờ là thượng phạt phân minh người. Chỉ cần ngươi là phế thổ làm ra cống hiến, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Hai huynh đệ nhìn nhau mà cười, trong lòng ngăn cách dường như thì tại thời khắc này tiêu tán không ít. Theo thời gian trôi qua, Sở Phong cùng bọn thủ hạ của hắn dần dần dung nhập phế thổ đời sống. Bọn hắn là phế thổ làm ra rất nhiều cống hiến, thì thắng được chiến sĩ phế thổ nhóm xem trọng cùng tín nhiệm. Mà Sở Tà thì thực hiện lời hứa của hắn, tại thích hợp bác tài cho Sở Phong an bài nhiệm vụ. Sở Phong dẫn theo Lý Bưu đám người, thành công hoàn thành mấy lần đi săn cùng tìm kiếm vật liệu nhiệm vụ, không chỉ rèn luyện đội ngũ, cũng vì phế thổ mang đến tài nguyên phong phú. Hắn chi cho nên an bài Sở Phong ra ngoài, chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn hội sẽ không hết hy vọng không thay đổi. Sở Tà là cố ý cho hắn thả ra. Sở Phong thì cảm giác được Sở Tà thăm dò, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Hắn dẫn theo Lý Bưu đám người, lần lượt thành công hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần quay về đều là thắng lợi trở về. Phế thổ đám người nhìn xem lấy bọn hắn chiến quốc, cũng nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Một lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Sở Phong cùng Sở Tà lại ngồi ở bên cạnh đống lửa. "Sở Tà, ngươi nhìn xem, ta không có để ngươi thất vọng a." Sở Phong vừa cười vừa nói, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Sở Tà nhìn hắn, thì nở nụ cười, "Ca, ngươi xác thực không có khiến ta thất vọng. Nhưng ta muốn biết, ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào?" Sở Phong trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, "Sở Tà, ta thừa nhận, ta trước kia xác thực đi lầm đường. Nhưng bây giờ, ta suy nghĩ minh bạch, chỉ có đoàn kết nhất trí, chúng ta mới có thể tại cái mặt thế này bên trong sinh tồn được. ta nguyện ý vì phế thổ cống hiến lực lượng của mình, thì hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Sở Ta nghe xong, thật sâu nhìn hắn một cái, ca, ta tin tưởng ngươi. Nhưng ta thì hy vọng ngươi năng lực đã hiểu, người nơi này đều là người một nhà, chúng ta không thể lại như quá khứ như thế làm theo ý mình. Ta hiểu rồi. Sở Phong gật đầu một cái, ta sẽ nhớ, chúng ta là người một nhà. Chính hắn trên miệng nói như vậy, nhưng mà bí mật lại không phải nghĩ như vậy. Hắn bí mật tiện tay hạ mấy người đã thông báo, nhất định phải tìm kiếm chung quanh đây địa lý hình dạng mặt đất, với lại bí mật còn đang bày ra sao chạy trốn. Điểm ấy kỳ thực Sở Ta thì hiểu rõ, cho nên hắn cố ý đem Sở Phong giam giữ tại một cực kỳ vắng vẻ trong hốc núi. Yên tâm đi, ca, ta đối với chung quanh hình dạng mặt đất có một chút ký ức. Dưới tay hắn người nói với hắn. Chương 370, hắn đã sớm biết. Một, chương 370, hắn đã sớm biết. Một, rất tốt, Sở Phong thấp giọng nói, tiếp tục giữ cảnh giác, nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Chúng ta có thể cần những tin tức này tìm đến đường ra. Tại phế thổ trong doanh trại, Sở Phong biểu hiện được như là một hối cải để làm người mới người, tích cực tham gia các hạng hoạt động, cùng nhân hòa thiện. Nhưng mỗi làm màn đêm buông xuống, hắn rồi sẽ cùng mấy cái thân tín mưu đồ bí mật kế hoạch chạy trốn. Lão đại, chúng ta thật sự muốn chạy trốn sao? Có người hỏi Sở Phong. Đương nhiên, Sở Phong trả lời nói, ngươi cảm thấy Sở Tà hội thật sự tin mặc chúng ta sao? Chúng ta chỉ là trong tay hắn quân cờ mà thôi. Chúng ta nhất định phải tìm cơ hội rời đi nơi này, tìm một thật sự thuộc về chúng ta chỗ. Lại qua vài ngày nữa, Sở Phong cảm giác đến bọn hắn đã trưởng nắm đủ thông tin, có thể bắt đầu hành động. Tối nay chúng ta thì đi, Sở Phong đối với thủ hạ của hắn nói, dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch lộ tuyến, tránh đi đội tuần tra, nhanh chóng xuyên qua vùng rừng rậm kia. Màn đêm buông xuống, phế thổ doanh trại dần dần an tĩnh lại. Sở Phong cùng bọn thủ hạ của hắn lặng yên không một tiếng động thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp khởi hành lúc, Sở Tà lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. "Ca, đã trễ thế như vậy, các ngươi này là muốn đi đâu con a?" Sở Tà cười như không cười nhìn Sở Phong. Sở Phong trong lòng giận mình, nhưng hắn tận lực giữ trấn định, "A, chúng ta chỉ là muốn đi phụ cận tìm kiếm đường, xem xét có cái gì mới tại nguyên điểm." "Dò đường?" Sở Tà nhướng mày, hơn nửa đêm dò đường, với lại các ngươi còn mang theo bọc hành lý, này dường như không nhiều hợp lẽ thường đi. Sở Phong hiểu rõ kế hoạch của bọn hắn có thể đã bại lộ, hắn hít sâu một hơi, "Sở Tà, đã ngươi đã hiểu rõ, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. Đúng vậy, chúng ta dự định rời đi nơi này." "Vì sao?" Sở Tà hỏi nói, "Là ta đối với các ngươi không tốt sao? Còn là các ngươi cảm thấy phế thổ không cách nào thỏa mãn nhu cầu của các ngươi?" "Đều không phải là." Sở Phong lắc đầu nói, "Sở Tà, ta thừa nhận ngươi đối với chúng ta không sai, nhưng mỗi người cũng có ý nghĩ của mình cùng truy cầu. Ta cảm thấy chúng ta không thích hợp tiếp tục đợi ở chỗ này." Sở Tà trầm mặc một lát, "Đã các ngươi đã quyết định, vậy ta thì không ngăn cản các ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, thế giới bên ngoài không hề so nơi này tốt bao nhiêu. Các ngươi nhất định phải rời khỏi sao?" Sở Phong gật đầu một cái, "Đúng vậy, chúng ta đã quyết định." Sở Tà thở dài, "Được rồi, đã các ngươi khăng khăng muốn đi, vậy ta thì không bắt buộc. Nhưng xin nhớ kỹ, nếu có một thiên các ngươi ở bên ngoài gặp phải khó khăn, phế thổ cửa lớn vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở." Sở Phong cùng bọn thủ hạ của hắn rời đi phế thổ, bước lên không biết lữ trình. Bọn hắn hiểu rõ đường phía trước tràn đầy khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn đang lựa chọn tiến lên. Mà Sở Tà thì đứng ở phế thổ doanh trại bên trên, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Hắn hiểu rõ mỗi người cũng có lựa chọn của mình cùng truy cầu, hắn xem trọng Sở Phong quyết định. Nhưng cùng lúc, hắn thì hy vọng Sở Phong có thể ở bên ngoài tìm thấy thuộc về mình đường cũng bảo vệ tốt chính mình. "Sở Phong, hy vọng ngươi có thể tìm tới ngươi muốn." Sở Tà tự lẩm bẩm. Sở Phong đám người sau khi rời đi gặp phải đủ loại khiêu chiến. Bọn hắn gặp phải dị thú tập kích, thức ăn thiếu cùng với thiên khí trời ác liệt. Nhưng nương tựa theo đoàn kết của bọn họ cùng dũng khí, bọn hắn lần lượt địa khắc phục khó khăn cũng tiếp tục tiến lên. Tại đang đi đường bọn hắn cũng gặp phải cái khác người sống sót đoàn đội cũng cùng bọn hắn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cùng tài nguyên. Chậm rãi bọn hắn bắt đầu thành lập được chính mình tiểu cộng đồng cũng hấp dẫn nhiều hơn nữa người gia nhập bọn hắn. Mặc dù đời sống vẫn như cũ gian khổ nhưng bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc chỉ cần đoàn kết nhất trí có thể tại cái mặt thế này bên trong sinh tồn được. Mà Sở Phong thì dần dần đã hiểu Sở Tà làm sơ khổ tâm cùng phế thổ tầm quan trọng. "Thực sự là không nghĩ tới nha, chúng ta cũng có hôm nay. Các ngươi mau chóng liên hệ chúng ta người, ta muốn tập kết sức mạnh, thu thập Sở Tà tiểu tử này." Sở Phong nói. "Lão đại, thật sự muốn đối Sở Tà động thủ sao?" Một cái thủ hạ có chút do dự hỏi. Sở Phong ánh mắt kiên định, "Đúng, là lúc nhường tiểu tử kia hiểu rõ, phản bội ta Sở Phong kết cục." Hắn cho là hắn thắng, nhưng kỳ thật, trò chơi vừa mới bắt đầu. Khác một cái thủ hạ lo âu nói, "Nhưng mà, Sở Tà bên ấy cũng không ít cao thủ, chúng ta như vậy trực tiếp xông qua, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi." "Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ đánh không chuẩn bị chi cầm sao?" Sở Phong cười lạnh một tiếng, "Ta đã có kế hoạch. Chúng ta muốn chi lấy, mà không phải liều mạng." Vài ngày sau, Sở Phong thủ hạ đã âm thầm liên hệ bọn hắn trước đó cài vào phế thổ điện thoại nội bộ, cũng biết được Sở Tà một ít hành động quy luật. "Sở Tà tiểu tử kia, mỗi lúc trời tối đều sẽ đi cái kia bên dòng suối nhỏ tản bộ, tự hỏi sự việc." Một điện thoại nội bộ chuyển về thông tin nói. Sở Phong nghe xong, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt quan mang, "Tốt, vậy chúng ta thì sử dụng cơ hội này." Màn đêm buông xuống, Sở Phong mang theo mấy cái thủ hạ đắc lực, lặng yên không một tiếng động tiếp cận doanh trại phế thổ phụ cận tiểu tức. Bọn hắn mai phục tại trong bụi cỏ, lặng lặng chờ đợi nhìn Sở Tà đến. Cũng không lâu lắm, Sở Tà quả nhiên như tình báo nói, một thân một mình đi tới bên dòng suối nhỏ. Hắn đứng ở mép nước, đưa lưng về phía Sở Phong đám người, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chương 370, hắn đã sớm biết. 2, chương 370, hắn đã sớm biết. 2. Đậu thủ. Sở Phong ra lệnh một tiếng, mấy tên thủ hạ nhanh chóng xông ra bụi cỏ, hướng Sở Tà đánh tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạm đến Sở Tà một khắc này, Sở Tà lại đột nhiên quay người, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ, lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn. "Sở Phong, ngươi thật sự cho là ta hội không hề phòng bị sao?" Sở Tà trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Sở Phong sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, "Hừ, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Đừng quên, ta mang tới đều là tinh anh." "Tinh anh?" Sở Tà cười cười, "Vậy liền để ta xem các ngươi tinh anh có bao nhiêu lợi hại đi." Một hồi kịch chiến tại bên dòng suối nhỏ triển khai, Sở Phong cùng Sở Tà các từ thủ hạ sau lưng thì gia nhập chiến đấu. Mặc dù Sở Phong nhân số chiếm ưu, nhưng Sở Tà thủ hạ không còn nghi ngờ gì nữa, càng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện, trong lúc nhất thời hai bên lâm vào giằng co trạng thái. "Sở Phong, ngươi vì sao muốn cố chấp như thế tại đối địch với ta?" Sở Tà một bên tránh né lấy công kích, vừa nói, "Bởi vì ngươi phản bội ta." Sở Phong gầm thét nói, "Ngươi cho rằng ta hội tùy tiện buông tha ngươi sao?" "Phản bội?" Sở Tà cười lạnh nói, "Ban đầu là ngươi trước xuống tay với ta, ta chẳng qua là tự vệ mà thôi." Hai người đối thoại trong chiến đấu kịch liệt lúc đứt lúc nối, nhưng hai bên cũng không có đình chỉ công kích ý nghĩa. Theo thời gian trôi qua, Sở Phong thủ hạ dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, mà Sở Tà bên này lại như cũ duy trì cao đấu trí. Cuối cùng, tại một lần kịch liệt đối công bên trong, Sở Phong một thủ hạ đắc lực bị Sở Tà đánh trúng yếu hại, ngã trên mặt đất. Lần này, Sở Phong nhân mã bắt đầu hoảng loạn lên, rút lui. Sở Phong thấy tình thế không ổn, hạ lệnh rút lui. Bọn hắn sôi nổi nhảy vào trong bụi cỏ, biến mất trong bóng đêm, lưu lại đầy đất thương binh cùng chiến bại người. Sở Tà không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn rời đi phương hướng. "Sở Phong, ngươi cho rằng ngươi trốn được không?" Vài ngày sau, Sở Phong đám người chạy trốn tới một xa xôi trong sơn cốc, bọn hắn ở chỗ này tạm thời dàn xếp lại, chữa thương chỉnh đốn, nhưng trong lòng mỗi người cũng tràn đầy cảm giác bị thất bại. "Tiểu tử này tiếp tục như thế, có thể không dễ khống chế nha." Sở Phong vô cùng chán nản dáng vẻ nói, "Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, các huynh đệ đều nhanh không có lòng tin." Một cái thủ hạ nhìn Sở Phong, trên mặt viết đầy lo lắng. Sở Phong nhíu nhíu mày, hắn làm sao không biết thế cục bây giờ đối bọn họ rất bất lợi. Nhưng hắn là lão đại, không thể biểu hiện ra chút nào bối rối, vội cái gì, thắng bại là chuyện thường binh ra. Sở Tà tiểu tử kia chỉ là may mắn thắng một lần, không có nghĩa là hắn sẽ một thẳng thắng được đi. "Thế nhưng, thương vong của chúng ta thì vô cùng thảm trọng a." Thủ hạ thở dài nói, "Thương vong là không thể tránh được, nhưng quan trọng là chúng ta không thể bởi vậy thì đánh mất đấu trí." Sở Phong hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Sở Tà mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng có nhược điểm. Chúng ta chỉ cần tìm được nhược điểm của hắn thì năng lực một kích tất trúng." "Kia nhược điểm của hắn là cái gì đây?" Thủ hạ hiếu kỳ hỏi. Sở Phong lắc đầu, "Ta hiện tại còn không biết, nhưng ta sẽ phái người đi tra rõ ràng. Tóm lại, chúng ta bây giờ cần phải làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ." Vài ngày sau, Sở Phong thủ hạ mang về một cái tin tức trọng yếu, Sở Tà mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ một mình rời khỏi phế thổ, tiến về một thần bí chỗ. "Ồ, đây là có chuyện gì?" Sở Phong đối với tin tức này sản sinh nồng thú hứng thú, "Các ngươi có hay không có tra được hắn cụ thể đi nơi nào?" Thủ hạ lắc đầu, "Không có, hành tung của hắn rất bí ẩn. Bất quá, chúng ta có thể xác định là hắn mỗi lần rời khỏi đều sẽ mang lên một ít quan trọng đồ vật." "Quan trọng đồ vật?" Sở Phong nhíu nhíu mày, lẽ nào là? Một can đảm ý nghĩ tại Sở Phong trong đầu thoáng hiện. Hắn quyết định tự mình đi điều tra chuyện này, xem xét có thể hay không tìm thấy Sở Tà nhược điểm. Thế là, Sở Phong chọn lựa mấy cái tinh anh thủ hạ, lặng yên rời đi thung lũng, hướng phía phế thổ phương hướng đi tới. Bọn hắn cẩn thận tránh đi phế thổ đội tuần tra, cuối cùng tại một buổi tối, đi theo Sở Tà bước chân. Sở Tà một thân một mình đi tại hoang vu con đường bên trên, trong tay mang theo một cái thần bí bao vây. Sở Phong đám người xa xa đi theo hắn, muốn tìm tòi hư thực. Đi rồi một đoạn đường về sau, Sở Tà đột nhiên dừng bước, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Sở Phong đám người thấy thế, ngay lập tức trốn vào một bên trong bụi cỏ, sợ bị phát hiện. Cũng may Sở Tà cũng không có phát hiện cái gì dị thường, hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi tới một vắng vẻ trước sơn động. Sở Phong đám người theo sát phía sau, cùng đi tới hang núi phụ cận. Bọn hắn trốn ở một khối đá lớn phía sau, lén lén quan sát đến Sở Tà nhất cử nhất động. Chỉ thấy Sở Tà tại trước hang núi dừng bước lại, cẩn thận mở ra trong tay bao vây. Trong bao chứa lại là một ít thảo dược cùng vật tư y tế. Sở Phong đám người kinh ngạc không thôi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Sở Tà vậy mà sẽ mang theo những vật này đi tới cái này sao vắng vẻ chỗ. Một màn kế tiếp càng để bọn hắn kinh ngạc không thôi, Sở Tà lại đi vào sơn động chỗ sâu chăm sóc lên một chút bị thương cùng sinh bệnh phế thổ thành viên. Những thành viên này vì các loại nguyên nhân không cách nào tiếp tục tại phế thổ sinh hoạt mà bị Sở Tà thu xếp ở chỗ này. Bọn hắn nhìn thấy Sở Tà dường như nhìn thấy cứu tinh giống nhau tràn đầy lòng cảm kích. Mà Sở Tà thì kiên nhẫn vì bọn họ chữa trị vết thương, mấn thuốc, cũng an ủi bọn hắn không muốn từ bỏ hy vọng. Nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy ấm áp mà cảm nhận tràn cảnh Sở Phong và trong lòng người đủ mùi vị lẫn lộn. Bọn hắn vốn cho là Sở Tà là lạnh lùng vô tình người, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng có được nhu tình cùng thiện lương một mặt, chẳng qua cái này mặt chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra qua thôi. Chương 371, phế thổ chủ. 1. Chương 371, phế thổ chủ. 1. Sở Phong tránh sâu đá mặt, nhìn Sở Tà bận rộn thân ảnh, trong lòng kia cái cảm giác khó chịu a nói thật, hắn trước kia theo không nghĩ tới, Sở Tà tiểu tử này còn có như thế tỉ mỉ một mặt. "Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?" Một cái thủ hạ nhỏ giọng tra hỏi phá vỡ trầm mặc. "Cái gì làm sao bây giờ? Trở về." Sở Phong tức giận nói, hắn hiện tại tâm tình phức tạp cực kỳ, vừa có chút bội phục Sở Tà, lại cảm thấy tiểu tử này thực sự là giàu hoạt, đem chính mình ẩn tàng được sâu như vậy. Một đoàn người thì thầm rời đi hang núi, trên đường trở về, tất cả mọi người không nói lời nào. Sở Phong một mực đang nghĩ, chính mình có phải thật vậy hay không trách lầm Sở Tà. Vài ngày sau, Sở Phong hay là quyết định tìm Sở Tà thảo luận. Hắn để cho thủ hạ đưa đi một phong thư, hẹn Sở Tà tại bên ngoài phế thổ một trung lập khu vực gặp mặt. Sở Tà nhận được tin về sau, hơi do dự một chút, nhưng vẫn là quyết định đi gặp Sở Phong. Hắn cũng muốn biết, Sở Phong rốt cục nghĩ nói với hắn cái gì. Hai người gặp mặt chỗ là một mảnh khoáng đạt đồng cỏ, chung quanh không có người nào khói. Sở Phong đã tại kia chờ ở trong, nhìn xem đến Sở Tà, hắn đứng dậy, nên đón tiếp lấy. "Sở Tà, ta trước đó có thể đối với ngươi có chút hiểu lầm." Sở Phong đi thẳng vào vấn đề nói, hắn cũng không phải loại đó thích quanh co lòng vòng người. Sở Tà nhướng mày, "Ồ, hiểu lầm gì đó? Ta vẫn cho là ngươi là lạnh lùng vô tình người, nhưng hiện tại xem ra, là ta không thấy rõ ngươi chân diện mục." Sở Phong thở dài, "Ngươi kỳ thực cũng có nỗi khổ tâm của ngươi cùng khó xử." Sở Tà không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Sở Phong, hắn muốn biết giá hỏa này rốt cục muốn nói cái gì. "Ta nghĩ chúng ta có thể cùng mở." Sở Phong cuối cùng nói ra hắn mục đích, "Phế thổ như thế lại, đầy đủ hai người chúng ta điểm, không cần thiết đánh nữa." Sở Tà cười cười, hòa giải, "Ngươi xác định?" "Ta xác định." Sở Phong gật đầu một cái, "Sự tình trước kia hãy để cho nó qua đi, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu." Sở Tà trầm mặc một lát, sau đó đưa tay ra, "Tốt, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu." Hai cánh tay chăm chú địa nắm ở cùng nhau, tượng trưng cho hai cái đã từng đối thủ hiện tại hòa giải. Phế thổ bên trên gió nhẹ nhàng địa thổi qua, mang đi quá khứ của hai người, lưu lại chỉ có tương lai. Đương nhiên, hòa giải cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hai người cũng cần thời gian để thích ứng tiểu này mới quan hệ. Nhưng ít ra, bọn hắn đã bước ra bước đầu tiên. Trong những ngày kế tiếp, Sở Phong cùng Sở Tà bắt đầu nếm thử nhìn hợp tác. Bọn hắn cùng nhau đối mặt phế thổ bên trên các loại khiêu chiến, cùng nhau tìm kiếm tài nguyên, cùng nhau bảo hộ phế thổ bên trên cư dân. Bọn hắn quan hệ thì dần dần trở nên dung hiệp. Sở Phong phát hiện, Sở Tà kỳ thực cũng không phải hắn trong tưởng tượng cái loại người này. Hắn có ý nghĩ của mình cùng lý tưởng, thì nguyện ý vì phế thổ bên trên cư dân nỗ lực tất cả. Mà Sở Tà thì phát hiện, Sở Phong cũng không phải như vậy không ai bị nổi cùng vì tư lợi. Hắn cũng có được nỗi khổ tâm riêng của mình cùng khó xử, cũng từng vì phế thổ bên trên cư dân nỗ lực qua rất nhiều. Hai người lẫn nhau đã hiểu cùng ủng hộ nhường quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng chặt chẽ. Bọn hắn bắt đầu chính thức tín nhiệm đối phương, đem đối phương trở thành huynh đệ của mình. Phế thổ bên trên những người khác cũng nhìn thấy hai người biến hóa. Bọn hắn bắt đầu tôn kính cùng tín nhiệm hai cái này đã từng đối thủ hiện tại huynh đệ. Phế thổ bên trên trật tự thì dần dần khôi phục. "Ngươi phái người cho ta chằm chằm vào cái này Sở Phong." Sở Tà đối với Đao Bà Thu đạo, "Ca, ngươi đây là muốn?" "Không nên hỏi nhiều như vậy, ta muốn biết một lời một hành động của hắn." Sở Tà nói đến. Đao Bà gật đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa, quay người liền đi an bài. Hắn hiểu rõ Sở Tà tính tình, chuyện quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi, với lại hắn làm như thế khẳng định có đạo lý của hắn. Vài ngày sau, Đao Bà mang theo thủ hạ theo dõi huynh đệ tìm đến Sở Tà báo cáo tình hình. "Ca, Sở Phong bên ấy gần đây tiếng động không nhỏ." Đao Bà cau mày nói, "Hắn tựa hồ tại liên lạc một ít bộ hạ cũ, muốn tập hợp lại." Sở Tà nghe vậy cười lạnh một tiếng, hắn cũng không cam tâm thì thất bại như vậy. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Đao Ba hỏi, "Muốn hay không tiên hạ thủ vi cường?" Sở Tà lắc đầu, "Không đổi, nhường hắn trước giày vò. Chúng ta bây giờ trọng điểm là ổn định phế thổ trật tự, bảo vệ tốt huynh đệ của chúng ta cùng bách tính. Hắn Sở Phong nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, ta tự có cách đối phó hắn." Đao Ba nghe xong thì không nói gì thêm nữa, quay người liền đi an bài tăng cường tuần tra cùng phòng ngự sự việc. Lại qua vài ngày nữa, Sở Phong bên ấy quả nhiên bắt đầu có động tác. Hắn dẫn theo thủ hạ bắt đầu tập hợp địa hoạt động, tựa hồ tại đưa ra cái gì. Sở Tà bên này cũng đã nhận được thông tin, nhưng hắn vẫn không có áp dụng bất kỳ hành động, chỉ là tăng cường phế thổ phòng ngự, đồng thời mật thiết chú ý Sở Phong động tĩnh. Cuối cùng có một ngày, Sở Phong dẫn theo thủ hạ hướng phế thổ phát khởi công kích. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng là, Sở Tà sớm đã chuẩn bị kỹ càng, phế thổ phòng ngự vững như thành đồng, bọn hắn căn bản là không có cách công phá. Sở Phong nhìn đánh lâu không xong phế thổ, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn không ngờ rằng Sở Tà vậy mà như thế khó chơi, nhưng hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ. "Sở Tà, ngươi cho rằng ngươi thắng sao?" Sở Phong gầm thét nói, "Ta cho ngươi biết, còn chưa xong." Làm Sở Tà cùng Sở Phong lại lần lúc gặp mặt, hai người thái độ đã chuyển tiếp đột ngột, bọn hắn cũng không phục đối phương. "Sở Phong, ta muốn giết ngươi, vài phút sự việc. Đáng tiếc ngươi không hạ thủ được, cũng đúng thế thật ngươi nhược điểm chí mạng." Sở Phong đắc ý nói, "Ngươi không nên ép ta. Ta thế nhưng là người ca." Sở Phong vẫn như cũng là kia thái độ. "Ca." Sở Tà cười lạnh một tiếng, "Ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ đã không phải là huynh đệ, mà là địch nhân." Sở Phong lơ đến cười, "Địch nhân? Ngươi đừng quên, trên người chúng ta chảy giống nhau huyết. Ngươi thật có thể xuống tay với ta sao?" "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Sở Tà ánh mắt run lên, hắn xác thực từng có do dự, nhưng nghĩ tới Sở Phong đã từng phản bội, lòng của hắn thì cứng rắn, giống nhau huyết. "Vậy thì thế nào, ngươi đã phản bội chúng ta đã từng tín ngưỡng, ngươi bây giờ chỉ địch nhân là của ta." "Tín ngưỡng?" Sở Phong cười ha hả, "Sở Tà, ngươi quá ngây thơ rồi. Này phế thổ phía trên, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, nào có cái gì tín ngưỡng có thể nói." Chương 371, phế thổ chủ. 2, chương 371, phế thổ chủ. 2, Sở Tà nắm thật chặt nắm đấm, hắn có thể cảm nhận được Sở Phong cuồng vọng cùng tự đại, nhưng hắn cũng biết, mình bây giờ cũng không phải là đối thủ của Sở Phong, hắn phải nhịn nhịn, chờ đợi cơ hội. "Sở Phong, ngươi chớ quá mức." Sở Tà nén lửa giận xuống, lạnh lùng nói. "Quá đáng." "Ha ha, vậy liền coi là quá mức sao?" Sở Phong cười to, "Sở Tà, ngươi còn chưa từng thấy quá đáng hơn." Nói xong, Sở Phong quay người rời đi, lưu lại Sở Tà tại nguyên chỗ, ánh mắt bên trong lóe ra lửa giận cùng quyết tâm. Trong những ngày kế tiếp, Sở Phong tập lập địa đối với phế thổ tiến hành công kích, nhưng mỗi một lần đều bị Sở Tà xảo diệu hóa giải. Sở Phong bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, hắn quyết định khai thác càng cực đoan thủ đoạn. Một thiên ban đêm, Sở Phong dẫn theo thủ hạ đánh lén phế thổ một cái trọng yếu cứ điểm, tạo thành hàng loạt thương vong. Sở Tà biết được thông tin về sau, tức giận không thôi, hắn hiểu rõ, đây là Sở Phong đối với khiêu khích của hắn. "Sở Phong, ngươi thật quá đáng." Sở Tà giận dữ hét. "Quá đáng? Đây chỉ là bắt đầu mà thôi." Sở Phong cười lạnh nói, "Sở Tà, ngươi nếu là không nghĩ lại nhìn thấy nhiều hơn nữa thương vong, thì ngoan ngoãn địa giao ra phế thổ quyền khống chế." Sở Tà chăm chú địa cắn răng, hắn hiểu rõ Sở Phong là đang buộc hắn làm ra lựa chọn, nhưng hắn cũng biết mình không thể tùy tiện thỏa hiệp. "Sở Phong, ngươi nằm mơ." Sở Tà gầm thét nói, "Ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thực hiện được." Quan hệ của hai người triệt để quyết liệt, phế thổ bên trên chiến tranh thì càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Sở Tà cũng không hề từ bỏ, hắn dẫn theo thủ hạ ra sức chống cự Sở Phong công kích, đồng thời thì đang tìm đánh bại Sở Phong cơ hội. Sở Phong người này cũng biết chính mình tạm thời trong tay người không đủ để cùng Sở Tà chống lại, hắn nhất định phải lớn mạnh lực lượng của mình. Hắn lựa chọn tạm thời rút lui. Sở Phong tạm thời rút lui, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn hiểu rõ, muốn lại lần nữa đoạt lại phế thổ quyền khống chế, nhất định phải càng biến đổi cường đại. Thế là, hắn bắt đầu bốn phía liên lạc bộ hạ cũ, thậm chí cùng một ít trước đó cùng hắn có khúc mắc thế lực đàm phán, hy vọng có thể liên hợp lại đối kháng Sở Tà. "Chỉ cần chúng ta năng lực liên thủ, phế thổ chính là chúng ta." Sở Phong lời thề son sắt địa đối bọn họ nói. Mà có chút thế lực thì quả thật bị Sở Phong đánh động, rốt cuộc Sở Tà cường thế để bọn hắn cảm thấy bất an. Thế là, một ít trước đó trung lập hoặc là thế lực đối nghịch bắt đầu âm thầm ủng hộ Sở Phong. Thông tin rất nhanh liền truyền đến Sở Tà trong lỗ tai. Hắn ngồi ở trong doanh trướng, trầm tư đối sách. "Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?" Một cái thủ hạ lo âu hỏi. "Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản." Sở Tà tỉnh táo nói, tăng cường phòng ngự, đồng thời phái người đi tìm hiểu bọn hắn kế hoạch cụ thể. Sở Tà trong lòng hiểu rõ, Sở Phong lần này là đến thật sự. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể ứng đối tức sắp đến phong bạo. Vài ngày sau, thám tử mang tin tức trở về, Sở Phong đã liên hợp mấy thế lực lớn, chuẩn bị đối với phế thổ phát động tổng tiến công. "Bọn hắn có bao nhiêu người?" Sở Tà hỏi. "Ít nhất là gấp đôi của chúng ta." Thám tử hồi đáp. Sở Tà nhíu nhíu mày, hắn hiểu rõ đây là một hồi trận đánh ác liệt, nhưng hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì nhất định có thể giữ vững phế thổ. Hắn triệu tập tất cả thủ hạ, tiến hành trước khi chiến đấu động viên, "Các minh đệ, phế thổ tương lai ngay tại trong tay chúng ta. Một trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng." Sĩ khí tăng vọt, mỗi người cũng ma quyền sát trưởng, chuẩn bị lên chiến. Sở Tà hiểu rõ, nhân số nhiều, không dùng, khẩn yếu nhất là hệ thống vũ khí tiên tiến. "Lưu tiên sĩ, Hồng tiên sĩ, còn có đoàn đội của các ngươi, trong khoảng thời gian này, nhất định phải cho ta hung hăng nghiên cứu phát minh vũ khí mới." Sở Tà đối với mấy người bọn hắn nói. "Đúng, Sở lão đại." Lưu tiên sĩ đẩy kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, "Chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng." Hồng tiên sĩ thì gật đầu một cái, "Yên tâm, chúng ta đoàn đội hội đem hết toàn lực." "Tốt, có các ngươi những người này, ta an tâm." Sở Tà vô vô bờ vai của bọn hắn, "Phế thổ vận mệnh thì nắm giữ tại trong tay chúng ta." Nói xong, hắn quay người đi ra phòng thí nghiệm, lưu lại hai vị tiến sĩ cùng đoàn đội của bọn họ đang khẩn trương địa bận rộn. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ bên trên bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Sở Phong liên hợp thế lực không ngừng lớn mạnh, bọn hắn kêu gào muốn dơ lên cầm xuống phế thổ. Mà Sở Tà bên này, cũng tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị nhìn lên chiến. Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ đoàn đội một ngày một đêm nghiên cứu phát minh vũ khí mới, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tơ máu, nhưng nét mặt lại kiên định lạ thường. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đối với phế thổ, đối với Sở Tà, đối với bọn hắn chính mình cũng ý nghĩa trọng đại. Cuối cùng, tại một đêm nguyệt hát phong cao, Sở Phong xuất lĩnh liên quân đối với phế thổ phát động tổng tiến công. Bọn hắn tựa quần trào mãnh liệt hồng thủy giống nhau tuôn hướng phế thổ, cố gắng dơ lên đem Sở Tà quân đoàn bao phủ. Nhưng mà, bọn hắn không ngờ rằng là Sở Tà bên này đã có đầy đủ chuẩn bị. Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ nghiên cứu vũ khí mới ở thời điểm này phát huy tác dụng cực lớn, khởi động hệ thống phòng ngự. Sở Tà ra lệnh một tiếng, phế thổ trung quanh thiết kế phòng ngự như là bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng địa xạ kích. Liên quân thế công trong nháy mắt bị ngăn chặn lại, bọn hắn không ngờ rằng Sở Tà bên này lại có cường đại như thế hệ thống phòng ngự. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời. Tại sao có thể như vậy? Sở Phong mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn nguyên vốn cho là mình liên quân có thể tùy tiện cầm xuống phế thổ, nhưng hiện tại xem ra, hắn sai lầm rồi. "Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?" Một cái thủ hạ bối rối hỏi. "Rút lui." Sở Phong cắn răng nghiến lợi hạ lệnh, "Rút lui trước trở về, bàn bạc kỹ hơn." Liên quân giống như thủy triều thối lui, lưu lại đầy đất thương binh cùng phế tích. Mà Sở Tà bên này, mặc dù thì bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng bọn hắn thành công địa giữ vững phế thổ. Chiến hậu, Sở Tà đi tới Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ đoàn đội trước mặt, thật sâu bái, cảm tạ các ngươi, là các ngươi cứu vớt phế thổ. Hai vị tiến sĩ cùng đoàn đội của bọn họ thì kích động chảy nước mắt, "Sở lão đại, đây đều là chúng ta phải làm." Phế thổ bên trên chiến tranh tạm thời có một kết thúc, nhưng Sở Tà hiểu rõ, Sở Phong cũng không như vậy bỏ qua. Hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường phòng ngự, đồng thời tìm kiếm triệt để đánh bại Sở Phong cơ hội. Mà Sở Phong bên này thì đúng là lại lần nữa chỉnh đốn sức mạnh, chuẩn bị lần nữa đối với phế thổ phát động công kích. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể tìm thấy đột phá phế thổ phòng ngự phương pháp. Hai vị đã từng huynh đệ, bây giờ đã trở thành thế bất lưỡng lập địch nhân. Phế thổ bên trên chiến tranh thì nhất định hội tiếp tục nữa. Lúc này Sở Vân Kiều hiểu rõ chuyện này. Hai người bọn họ, sao tụ tập thế lực khổng lồ như thế? Sở Vân Kiều lúc này trong lòng hoài nghi, đồng thời lại có chút lo lắng. Quản gia lão Đỗ nhìn thấy Sở Vân Kiều bộ dáng này, tự nhiên hiểu rõ hắn đang lo lắng cái gì. Chương 372, cảnh cáo hắn không được nhúc nhích Sở Tà. Chương 372, cảnh cáo hắn không được nhúc nhích Sở Tà. Lao ra, ngài đừng lo lắng. Lão Đỗ an ủi nói, mặc dù bọn hắn thế lực khổng lồ, nhưng Sở Tà Lao ra cũng không phải ăn chay. Hắn có thể thủ vững phế thổ lâu như vậy, nói rõ hắn có đầy đủ năng lực cùng trí tuệ. Sở Vân Kiều thở dài, ta không là không tin Sở Tà, ta chỉ là lo lắng trận chiến tranh này sẽ không ngừng nghỉ, cuối cùng làm hại hay là phế thổ thượng nhân dân. Lão gia lòng mang thiên hạ, thực sự là khó được. Lão Đỗ tán thường nói, nhưng lão gia thì phải biết, có đôi khi chiến tranh là không thể tránh khỏi. Sở Phong người kia tâm thuật bất chính, hắn muốn không vẹn vẹn là phế thổ quyền không chế, càng là muốn toàn bộ thiên hạ bá quyền. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Sở Vân Kiều gật đầu một cái, ngươi nói đúng, lão Đỗ. Chúng ta không thể để cho Sở Phong đạt được. Ta cũng muốn làm chút gì đến giúp đỡ Sở Tà. Lão Đỗ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lão gia, ngài định làm gì? Ta muốn đi tìm chút ít cùng chung chí hướng người, đồng thời ủng hộ Sở Tà. Sở Vân Kiều kiên định nói, trận chiến tranh này, chúng ta tuyệt không thể thua. Thế là, Sở Vân Kiều bắt đầu buôn tẩu khắp nơi, liên lạc thế lực khắp nơi, hy vọng có thể là Sở Tà tranh thủ đến nhiều hơn nữa ủng hộ. Hắn biết rõ, trận chiến tranh này không vẹn vẹn là Sở Tà cùng Sở Phong ở giữa ân oán, càng là hơn liên quan đến tất cả phế thổ tương lai vận mệnh. Mà Sở Phong bên ấy cũng không có nhàn rỗi, hắn ở đây lại lần nữa chỉnh đốn sức mạnh đồng thời, thì trong bóng tối phá hoại Sở Tà trợ giúp tuyến đường, cố gắng suy yếu Sở Tà thế lực. Phế thổ bên trên chiến tranh càng diễn ra càng mãnh liệt. Ngày này, Sở Vân Kiều đi tới một chỗ ẩn nấp doanh trại, nơi này là phản kháng Sở Phong một chi thế lực. Hắn quan sát một phen, hắn không nghĩ tới cái này Sở Phong bình thường không làm việc đàng hoàng, lúc này thế mà có nhiều người như vậy theo hắn, càng làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh là đứa con trai này ở đâu ra lớn như vậy tài lực chèo chống như thế một chi ngàn người đội ngũ. Muốn biết mình mới là nhà của Sở gia chủ, chính mình Sở gia có bao nhiêu tài lực, chính mình rất rõ ràng. Trở về đi. Sở Vân Kiều nói với Lão Đỗ. Lão gia, đại thiếu gia hắn năng lực có năng lực này, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Thế nhưng hai anh em họ bốc lên, kia với ta mà nói là tai nạn. Sở Vân Kiều nói đến. Lão Đỗ a, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ngươi biết trong lòng ta nhiều khó chịu sao? Sở Vân Kiều vẻ mặt đau khổ nói, Sở ta cùng Sở Phong đều là con ta, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bọn hắn như vậy tranh đấu, ta này trong lòng cùng đau cắt đồng dạng. Lão Đỗ thở dài, Lão gia, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngài, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, chúng ta phải có cái quyết đoán. Hoặc là ủng hộ Sở Tà Lao ra, hoặc là thì đừng nói nữa. Sở Vân Kiều ngắt lời hắn, ta không thể thiên vị bất kỳ bên nào, ta chỉ có thể tận lực đi hòa giải. Lao Đỗ không nói gì thêm, hắn hiểu rõ Sở Vân Kiều khó xử, nhưng hắn thì hiểu rõ trận này trong gia tộc chiến đã đến không cách nào điều hòa tình trạng. Về đến Sở gia đại trạch, Sở Vân Kiều tự giam mình ở trong thư phòng cả ngày cũng chưa hề đi ra. Hắn đang tự hỏi một vẹn toàn đôi bên cách, vừa có thể khiến cho Sở Tà cùng Sở Phong ngừng tranh đấu, cũng có thể bảo toàn Sở gia mặt. Màn đêm buông xuống, Sở Vân Kiều còn ở thư phòng bên trong trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nghe được ngoài cửa sổ có động tĩnh, cẩn thận nghe xong, là giọng Sở Phong. "Phụ thân, ta biết ngài ở bên trong, ta có việc muốn cùng ngài đàm." Giọng Sở Phong có chút khàn khàn. Sở Vân Kiều thở dài, mở ra cửa thư phòng, nhường Sở Phong đi vào. "Phụ thân, ta biết ngài rất khó khăn." Sở Phong đi thẳng vào vấn đề nói, "Nhưng ta muốn nói cho ngài, ta cũng không phải là vì cùng ngài hoặc Sở ta tranh cái gì, ta chỉ là muốn nhường phế thổ thượng nhân dân vượt qua cuộc sống tốt hơn." Sở Vân Kiều nhìn Sở Phong, phát hiện trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng chấp nhất. Hắn đột nhiên đã hiểu, trận chiến tranh này có thể cũng không phải đơn thuần gia tộc tranh đấu, mà là hai loại lý niệm va chạm. "Phong Nhi, ngươi nói ngươi muốn cho phế thổ thượng nhân dân vượt qua cuộc sống tốt hơn, nhưng ngươi biết cái này cần nỗ lực bao lớn đại giới sao?" Sở Vân Kiều hỏi. "Được rồi, ngươi là con ta, ngươi làm thế nào nghĩ như thế nào, ta có thể không rõ ràng, ta cảnh cáo ngươi, Sở Tà ngươi không thể động." "Vì sao? Nếu là hắn đụng đến ta làm sao bây giờ?" Sở Phong nghe được phụ thân nhường hắn không nên động Sở Tà, hắn rất là bất mãn. Sở Phong trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng khiêu khích. Sở Vân Kiều mở to hai mắt nhìn, nghiêm khắc chằm chằm vào Sở Phong, "Bởi vì các ngươi là ta Sở Vân Kiều nhi tử, ta không hy vọng các ngươi huynh đệ tranh chấp, tự giết lẫn nhau. Phế thổ phía trên đã có quá nhiều đổ máu cùng hy sinh, lẽ nào các ngươi còn muốn ở nội bộ gia tộc chế tạo nhiều hơn nữa vết thương sao?" Sở Phong trầm mặc một lát, trên mặt nét mặt phức tạp nhiều biến, tựa hồ tại ở sâu trong nội tâm tiến hành một hồi kịch liệt dãy rủa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chằm chằm vào Sở Vân Kiều con mắt, "Phụ thân, ta..." "Đủ rồi." Sở Vân Kiều ngắt lời hắn, "Ta không muốn nghe giải thích của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi năng lực đã hiểu. Bất kể giữa các ngươi có cái gì ân oán, cũng không thể vì hy sinh phế thổ bên trên Sở gia làm đại giá. Sở ta là huynh đệ của ngươi, các ngươi nên dắt tay cùng bảo, mà không phải tranh đấu không ngừng." Sở Phong chăm chú địa cắn môi, không nói gì. Trong lòng của hắn mặc dù vẫn có không cam lòng, nhưng phụ thân lời nói lại tựa một cái trọng truy, hung hăng đập vào lòng hắn bên trên. Phong Nhi, ta biết ngươi có dạ tâm, có khát vọng, nhưng ngươi phải hiểu được, chân chính anh hùng không là thông qua tranh đấu cùng giết chóc đến chứng minh bản thân cường đại, mà là thông qua bảo hộ cùng giúp đỡ người khác đến thắng phải tôn trọng cùng vinh quang. Giọng Sở Vân Kiều dần dần nhu hòa tiếp theo, ta hy vọng ngươi năng lực phóng cừu hận cùng tranh đấu, cùng Sở ta cùng nhau vì phế thổ hòa bình cùng phồn vinh mà nỗ lực. Sở Phong hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi gật gật đầu, phụ thân, ta hiểu được, ta sẽ thử đi phóng cừu hận, cùng Sở ta hảo hảo thảo luận. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở Vân Kiều nghe đến đó, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, hảo hài tử, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nhớ kỹ, hai huynh đệ các ngươi đều là Sở gia kiêu ngạo, đừng cho tranh đấu hủy tương lai của các ngươi. Nhưng mà Sở Phong, làm sao có khả năng chủ động cho Sở Tà túi lâu đâu? Hắn đầu tiên là tụ tập một nhóm thám tử, hắn muốn khiến cái này người lẫn vào đến Sở Tà nội bộ, hiểu càng nhiều Sở Tà thông tin. Sở Phong trong lòng mặc dù đáp ứng phụ thân muốn nếm thử cùng Sở Tà hòa giải, nhưng hắn hiểu rõ, đây cũng không có nghĩa là hắn muốn hoàn toàn bỏ cuộc kế hoạch của chính mình cùng gia tâm. Hắn luôn cho rằng, chỉ có trưởng nắm đủ thông tin cùng sức mạnh, mới có thể tại đây chàng trong gia tộc chiến bên trong chiếm cứ ưu thế. Người tới. Sở Phong kêu một tiếng. Rất nhanh, một cái thân mặc áo đen thám tử đi đến, đại thiếu gia, có gì phân phó? Các ngươi là dưới tay ta tối thông minh lanh lợi thám tử, hiện tại ta có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Sở Phong giọng nói nghiêm túc mà kiên định, ta muốn các ngươi lẫn vào Sở Tà nội bộ, mở nhất cử nhất động của hắn, binh lực của hắn bố trí, vật tư dự trữ, còn có chiến thuật của hắn sách lược, ta cũng phải biết. Thám tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đúng, đại thiếu gia, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Sở Phong gật đầu một cái, nhớ kỹ, việc này quan hệ trọng đại, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể lộ ra cái gì chân ngựa. Một sáng bị Sở Tà phát hiện, các ngươi biết đến. Đại thiếu gia yên tâm, chúng ta đã hiểu. Thám tử ngắt lời Sở Phong lời nói, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ nụ cười, chúng ta tuyệt sẽ không nhường đại thiếu gia thất vọng. Đám thám tử lui ra về sau, Sở Phong đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa phế thổ. Hắn hiểu rõ, trận chiến tranh này còn xa xa còn chưa có kết thúc, mà hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha mục tiêu của mình. Cùng lúc đó, tại Sở Tà trong doanh địa, tất cả nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế quần quần sóng ngầm. Sở Tà ngồi ở trong doanh trướng, trong tay vuốt vuốt một quân cờ, ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén. Báo cáo, một sĩ binh đội vã địa chạy vào, chúng ta phát hiện một ít nhân vật khả nghi tại doanh trại phụ cận bồi hồi. Sở Tà hơi cười một chút, ồ. Nhìn tới Sở Phong cuối cùng bắt đầu hành động, truyền lệnh xuống, tăng cường tuần tra, một sáng phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức bắt lấy. Binh sĩ nhận mệnh lệnh mà đi, Sở Tà thì tiếp tục vuốt vuốt trong tay quân cờ. Hắn hiểu rõ, trận này huynh đệ ở giữa tranh đấu vừa mới bắt đầu. Chương 373, Sở Phong tức đi lên. 1. Chương 373, Sở Phong tức đi lên. 1. Phế thổ phía trên, phong vân tái khởi. Sở Tà, người tên hỗn đản này. Sở Phong cắn răng nghiến lợi mang lấy, hắn tham tử vừa mới bị Sở Tà người cho bắt quả tang, cái này khiến hắn cảm giác giống như là bị ở trước mặt quạt một bạt hai. Đại thiếu gia, bớt giận. Một bên thủi hạ an ủi nói, thám tử bị bắt thì là chúng ta theo dự liệu mạo hiểm. Trong dự liệu. Vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Sở Phong trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận đùng đùng hỏi lại. Thủi hạ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận đề nghị, đại thiếu gia, có thể, chúng ta có thể nếm thử cùng Sở Tà đàm phán. Đàm phán? Ngươi để cho ta đi hướng tên hỗn đản kia cúi đầu. Sở Phong mở to hai mắt nhìn, giống như nghe được cái gì hoang đường sự việc. Không phải cúi đầu, là vì đại cục suy nghĩ. Thủi hạ vội vàng giải thích, hiện tại trên phế thổ nhân dân cũng khát vọng hòa bình, chúng ta cùng Sở Tà tranh đấu sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm chịu khổ. Sở Phong trầm mặc, hắn hiểu rõ thủi hạ nói rất đúng sự thực, nhưng trong lòng của hắn ngạo khí, nhường hắn khó mà tiếp nhận đề nghị như vậy. Hắn phất phất tay, ra hiệu thủi hạ lui ra, chính mình thì rơi vào trầm tư. Mà ở Sở Tà doanh trại, bị bắt thám tử được đưa tới Sở Tà trước mặt. Nói đi, là ai bảo ngươi tới? Sở Tà lạnh lùng nhìn hắn, trong giọng nói để lộ ra một tia khinh thường. Thám tử cắn chặt hàm răng, không trả lời. Sở Tà khép cười một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không biết sao? Sở Phong thủ đoạn, ta thế nhưng rõ ràng. Thám tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ tới Sở Tà hội hiểu rõ như vậy Sở Phong. Sở Tà phất phất tay, để người đem thám tử dẫn đi, đồng thời phân phó thủ hạ tăng cường doanh trại đề phòng. Màn đêm buông xuống, Sở Phong một thân một mình tại trong lều vải trầm tư. Hắn đột nhiên ý thức được, trường tranh đấu này có thể thật sự không có ý nghĩa. Phế thổ thượng nhân dân cần chính là hòa bình, mà không phải vĩnh viễn tranh đấu. Hắn quyết định, vì phế thổ hòa bình, hắn vui lòng phóng cừu hận, cùng Sở Tà đàm phán. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Phong liền dẫn một đoàn người tiến về Sở Tà doanh trại. Khi hắn đã đến doanh trại lúc, Sở Tà đã tại chỗ nào chờ đợi đã lâu. "Sở Phong, người rốt cuộc đã đến." Sở Tà trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, "Là hướng ta đầu hàng sao?" "Đầu hàng? Người suy nghĩ nhiều." Sở Phong trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta là tới cùng ngươi đàm phán." "Đàm phán?" Sở Tà nhướng mày, "Ngươi có tư cách gì cùng ta đàm phán?" "Tư cách?" Sở Phong cười lạnh một tiếng, "Ta đại biểu là phế thổ thượng nhân dân, bọn hắn khát vọng hòa bình, không hy vọng lại nhìn thấy giữa chúng ta tranh đấu." Sở Tà trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Tốt, đã ngươi là vì phế thổ bên trên hòa bình mà đến, vậy chúng ta liền hảo hảo thảo luận. Kỳ thực ta cùng ngươi không có có chuyện gì đáng nói. Sở Phong nói. Ha ha, ngươi không muốn như vậy bài xích ta sao? Ta mặc dù tiêu diệt một tay hạ một chút người, nhưng mà ngươi cũng biết, là chính ngươi xếp vào đến bên cạnh ta. Sở Ta nói đến. Sở Phong nhíu nhíu mày, những thám tử kia sự việc tạm thời không đề cập tới, ta hôm nay đến, không phải là vì cùng ngươi lôi chuyện cũ. Ta muốn nói là, phế thổ phía trên nhân dân cần một yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Chúng ta tranh đấu, sẽ chỉ làm bọn hắn gặp nạn. Sở ta hơi cười một chút, ngươi nói không sai, nhưng ta không lại bởi vì ngươi mấy câu liền từ bỏ ta nên được. Mảnh này phế thổ, cũng có ta một phần. Ta không phải tới yêu cầu ngươi bỏ cuộc cái gì. Sở Phong hít sâu một hơi, ta nghĩ chúng ta có thể tìm được một điểm thăng bằng, nhường phế thổ thượng nhân dân đạt được bọn hắn khát vọng hòa bình.
Ồ.
Sở ta nhướng mày, vậy ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ sao? Sở Phong gật đầu một cái, chúng ta có thể phân chia phạm vi thế lực, riêng phần mình quản lý khu vực của mình, không can thiệp chuyện của nhau. Đồng thời, chúng ta cũng được hợp tác, cộng đồng bảo hộ phế thổ thượng nhân dân, chống cự ngoại lai uy hiếp. Sở ta nghe xong trầm mặt một hồi, ngươi ý nghĩ ngược lại là rất lớn mật. Nhưng ngươi phải biết, này phế thổ bên trên tài nguyên có hạn, phân chia phạm vi thế lực, ngươi xác định có thể công bằng. Không có tuyệt đối công bằng, nhưng chúng ta có thể tận lực làm được công chính. Sở Phong nhìn Sở ta con mắt, ta tin tưởng, giữa chúng ta tranh đấu, không phải là bởi vì người dạ tâm, mà là bởi vì đối với phế thổ nhiệt tình yêu thương cùng đối với nhân dân tinh thần trách nhiệm. Do đó, ta hy vọng chúng ta có thể vì càng lớn mục tiêu, phóng ân oán cá nhân. Sở ta không nói gì, nhưng trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khen ngợi. Hắn hiểu rõ, Sở Phong đề nghị mặc dù có chút lý tưởng hóa, nhưng ít ra là một nếm thử. Hắn cũng biết, trận này trong gia tộc chiến, xác thực cho phế thổ thượng nhân dân mang đến quá nhiều cực khổ. Tốt, ta vui lòng nếm thử đề nghị của ngươi. Sở ta cuối cùng gật đầu một cái, nhưng chúng ta phải rõ ràng một chút, nếu có một phương vi phạm với cái này giao ước, như vậy một phương khác có quyền áp dụng bất kỳ cần thiết hành động. Sở Phong đưa tay ra, một lời đã định. Sở ta thì đưa tay ra, hai người bắt tay, một lời đã định. Sở Phong rời khỏi bọn hắn gặp mặt chỗ sau đó, thủ hạ của hắn thì hỏi Sở Phong, ca, ngươi cảm giác phải chúng ta tốt như vậy sao? Trước mê hoặc hắn, nếu không chúng ta mỗi lần cũng ăn thiệt thòi. Sở Phong nói, trước cho hắn đến một kế hòa bình, chúng ta phải tranh thủ thời gian, tập hợp lại. Sở Phong trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, hắn cũng không phải thật tâm muốn cùng Sở Tà hòa giải, này chỉ là vì tạm thời hòa bình, vì bọn họ tranh thủ thời gian đến xúc tích lực lượng. Thủ hạ nghe xong im lặng gật đầu, ca, ta hiểu được. Vậy chúng ta cần phải làm những gì chuẩn bị đâu? Đầu tiên, tăng cường phòng ngự của chúng ta công sự, bảo đảm doanh trại an toàn không ngại. Sở Phong bắt đầu bố trí, sau đó, mật thiết chú ý Sở Tà bên kia động tĩnh, một sáng có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta muốn trước tiên hiểu rõ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đúng, ca. Thủ hạ lên tiếng mà đi, bắt đầu truyền đạt Sở Phong mệnh lệnh. Chương 373, Sở Phong tức điên lên. 2, chương 373, Sở Phong tức điên lên. 2, mà ở Sở Tà doanh trại, Sở Tà thì đang suy tư Sở Phong đề nghị. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Sở Phong hội tình cảm chân thực hòa giải, nhưng hắn cũng biết, thế cục bây giờ dưới, tạm thời hòa bình đối với song phương cũng có chỗ tốt. Người tới. Sở Tà hô. Một tên thủ hạ ngay lập tức lên tiếng mà bảo, "Tà thiếu, có dặn dò gì?" Tăng cường đối với Sở Phong doanh trại giám thị, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Sở ta mệnh lệnh nói, còn có, để cho chúng ta người thì bắt đầu chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Đúng, ta thiếu. Thủ hạ nhận mệnh lệnh mà đi. Phế thổ phía trên, tạm thời bình tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu. Hai bên cũng trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh xung đột. Loại thăng bằng vi diệu này, dường như là một cái căng cứng dây cùng, tùy thời đều có thể đứt gãy. Mấy ngày về sau, Sở Phong thủ hạ đội vàng báo lại, ca, Sở ta bên ấy có dị động. Sở Phong nhíu mày, tình huống thế nào? Bọn hắn thám tử tấp nập xuất động, tựa hồ tại tìm cái gì. Thủ hạ báo cáo nói, chúng ta có phải hay không phải làm những gì? Sở Phong cười lạnh một tiếng, nhìn tới Sở Tạt thì bắt đầu ngồi không yên. Truyền lệnh xuống, tăng cường cảnh giới, nhưng không nên khinh cử vọng động. Chúng ta muốn chờ bọn hắn xuất thủ trước, sau đó lại cho bọn hắn một trở tay không kịp. Cùng lúc đó, tại Sở Tạt doanh trại, Sở Tạt thì chính đang nghe báo cáo của thủ hạ. Ta thiếu, Sở Phong bên ấy dường như thì tại kín đáo chuẩn bị nhìn cái gì? Thủ hạ nói, chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Sở Tạt lắc đầu, không, hiện tại còn không phải lúc. Chúng ta muốn chờ bọn hắn lộ ra sơ hở, sau đó lại nhất kích tất sát. Phế thổ phía trên phong vân lần nữa biến ảo khó lường, hai thế lực lớn ở giữa quần quận sóng ngầm, một trận đại chiến dường như hết sức căng thẳng. Nhưng mà, tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên, hòa bình ánh dạng đông dường như vẫn đang xa không thể chạm. Hai bên cũng bởi vì lợi ích của mỗi người cùng dã tâm mà chuẩn bị, ai cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha mảnh này thuộc tại lãnh địa của mình. Hiện tại ta cần nhất là vũ khí cùng tài nguyên, ngoài ra thì là nhân khẩu. Sở ta nói, hắn hiểu rõ vật mình cần. Ta thiếu, vũ khí cùng tài nguyên chúng ta một mực nỗ lực gom góp. Một tên phụ trách hậu cần thủ hạ đáp lại nói, nhưng dân số lời nói, phế thổ thượng nhân khẩu lưu động tính quá lớn, muốn tụ tập lại cũng không dễ dàng. Sở ta nhíu nhíu mày, dân số là trùng kiến phế thổ mấu chốt, cũng không đủ nhân lực, chúng ta phát triển lại nhận rất lớn hạn chế. Kia chúng ta có hay không có thể suy xét cùng thế lực khác tiến hành hợp tác? Một tên khác thủ hạ đề nghị nói, có thể bọn hắn có một ít dân số tài nguyên có thể cùng hưởng. Hợp tác? Sở ta cười lạnh một tiếng, tại đây phế thổ phía trên, tín nhiệm là xa xỉ phẩm. Ngươi cảm thấy có thế lực nào hội chân tâm thật ý hợp tác với chúng ta? Thủ hạ trầm mặt lại, bọn hắn hiểu rõ Sở Tà thực sự nói thật. Tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên, mỗi cái thế lực cũng bởi vì sinh tồn mà tranh đoạt tài nguyên, chân chính hợp tác cơ hội là không tồn tại. Bất quá, thì không phải là không có cách. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, chúng ta có thể theo những kia thế lực nhỏ hoặc là kẻ lưu lạc bên trong hấp thụ dân số, cho bọn hắn cung cấp che chở cùng thức ăn, bọn hắn hẳn là sẽ vui lòng gia nhập chúng ta. Đại ca anh minh, thủ hạ cùng kêu lên khen. Mà ở Sở Phong doanh trại, Sở Phong thì đang cùng thủ hạ thương thảo dân số cùng tài nguyên vấn đề. Đại thiếu gia, lương thực của chúng ta cùng nguồn nước cũng bắt đầu khẩn trương. Một tên phụ trách hậu cần thủ hạ báo cáo nói, thật sự nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, chúng ta người chỉ sợ muốn chịu đói. Sở Phong nhíu nhíu mày, thức ăn cùng nguồn nước vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, các ngươi trước kiên trì. Còn có, chúng ta dân số thì một mực giảm bớt. Một tên khác thủ hạ bổ sung nói, có ít người vì nhịn không nổi nơi này gian khổ đời sống, lựa chọn rời khỏi. Sở Phong hít sâu một hơi, dân số vấn đề ta cũng biết, nhưng bây giờ chúng ta có thể làm chính là tận lực cung cấp cuộc sống tốt hơn điều kiện, lưu lại bọn hắn. Đồng thời, chúng ta thì phải nghĩ biện pháp thu hút nhiều người gia nhập chúng ta hơn. Hai thế lực lớn, Sở Phong cùng Sở Tà, cũng bởi vì phế thổ bên trên sinh tồn và phát triển mà vắt hết óc. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có trưởng nắm đủ nhân khẩu cùng tài nguyên, mới có thể tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên đặt chân. Mà đây hết thảy phía sau, đều là đối với phế thổ tương lai thật sâu sầu lo cùng chờ mong. Màn đêm buông xuống, Sở Phong một thân một mình đứng ở doanh trại chỗ cao, quan sát mảnh này tràn ngập khiêu chiến thổ địa. Hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn không từ bỏ, một ngày nào đó, phế thổ phía trên hội lại lần nữa tỏa ra sự sống. Mà ở Sở Tà doanh trại, Sở Tà thì đang suy tư tương lai đường. Hắn hiểu rõ bọn hắn gặp phải khó khăn rất nhiều, nhưng hắn thì tin tưởng chỉ cần bọn hắn nỗ lực thì nhất định có thể vượt qua. Mảnh này phế thổ, một ngày nào đó hội thuộc về chúng ta. Sở Tà tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Phế thổ phía trên đêm, yên tĩnh mà thâm thúy. Nhưng bất kể là Sở Phong hay là Sở Tà, bọn họ cũng đều biết đây chỉ là một bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Mà bọn hắn cũng đem mang theo riêng phần mình tín niệm cùng mục tiêu tiếp tục tiến lên tại đây phiến hoang vu mà tràn ngập hy vọng thổ địa bên trên. Sở Tà lúc này, phái người đến phế thổ thành thám thính các loại thông tin. Mà Sở Phong lúc này lại cùng Lộc Môn một nhân vật thần bí tiếp xúc. Ta biết, Lâm Tịch Tịch là Lộc Môn người, các ngươi cũng đối nàng không hạ thủ được, nhưng là các ngươi phải biết, Sở Tà với các ngươi Lộc Môn trong lúc đó có nợ máu. Chương 374, tìm Lộc Môn. Chương 374, tìm Lộc Môn. Ngươi nói những thứ này, ta đều biết. Thanh âm của nhân vật thần bí trầm thấp mà hữu lực, phản phất có một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, Lộc Môn cùng Sở Tà ở giữa ân oán, không phải ngươi năng lực tưởng tượng. Sở Phong khép cười một tiếng, ta tự nhiên không dám khinh thường Lộc Môn cùng Sở Tà ân oán, nhưng ta lần này tới trước, là nghĩ cùng Lộc Môn hợp tác. Hợp tác? Nhân vật thần bí nhướng mày, các ngươi Sở gia cùng Sở Tà tranh đấu, cùng chúng ta Lộc Môn có liên can gì? Sở Tà dạ tâm không chỉ tại phế thổ, Sở Phong chậm rãi nói, mục tiêu của hắn chỉ sợ là toàn bộ thiên hạ. Mà Lộc Môn là phế thổ bên trên thế lực lớn, tự nhiên cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt của hắn. Và đến lúc đó, không bằng chúng ta bây giờ thì liên thủ đối kháng hắn. Nhân vật thần bí trầm mặc một lát, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng Lộc Môn theo không dễ dàng cùng người kết minh. Ta tự nhiên đã hiểu, Sở Phong gật đầu một cái, cho nên ta mang tới là Sở gia thành ý chỉ cần Lộc Môn vui lòng, chúng ta có thể cùng hưởng tài nguyên, bù đắp nhau. Sở Tà bên ấy có động tĩnh gì, ta bên này hội trước tiên báo tin các ngươi. Nhân vật thần bí hít sâu một hơi, chuyện này ta cần cùng môn chủ bàn bạc. Ngươi chờ tin tức của ta. Sở Phong hơi cười một chút, vậy ta thì lặng chờ hồi âm. Cùng lúc đó, tại Sở Tà doanh trại, phái đi phế thổ thành thám thính thông tin người đã quay về. Ta thiếu, phế thổ thành gần đây quả thật có chút dị động. Thám tử báo cáo nói, dường như có một ít thế lực trong bóng tối tập kết, nhưng mục đích gì còn không rõ ràng lắm. Sở Tà nhíu nhíu mày, lẽ nào là Sở Phong tên kia đang làm trò quỷ? Không rõ ràng, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục mật thiết chú ý. Thám tử nói. Sở Tà phất phất tay, đi thôi, một có tin tức ngay lập tức báo lại. Hắn quay người nhìn về phía phương xa, phế thổ bên trên mây gió biến ảo khó lường, hắn hiểu rõ, trường tranh đấu này còn xa xa còn chưa có kết thúc, mà hắn cũng cần càng thêm cẩn thận địa bố cục, vì ứng đối không biết khiêu chiến. Mấy ngày sau, nhân vật thần bí lần nữa có liên lạc Sở Phong. Chúng ta môn chủ đồng ý đề nghị của ngươi, thanh âm của nhân vật thần bí truyền đến, nhưng chúng ta muốn bảo đảm lần này hợp tác là cả hai cùng có lợi. Đó là tự nhiên, Sở Phong cười cười, chúng ta Sở ra không bao giờ làm mua bán lô vốn. Chỉ cần Lộc Môn vui lòng, chúng ta có thể cộng đồng chia cắt phế thổ bên trên tài nguyên, cùng nhau đối kháng Sở Tà. Hai bên đã đặt thành bước đầu ý hướng hợp tác, phế thổ phía trên cái bây thế thì bởi vậy càng biến đổi thêm phức tạp. Mà Sở Tà bên ấy thì nhận được một ít tiếng gió, bắt đầu càng thêm chặt chẽ địa bố cục. Tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên, một hồi càng lớn phong bạo chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Mỗi người cũng bởi vì lợi ích của mỗi người cùng dã tâm mà tranh đấu, phế thổ tương lai thì bởi vậy càng biến đổi thêm khó bề phân biệt. Mà ở phong bạo trung tâm, Sở Phong cùng Sở Tà tranh đấu thì càng phát ra kịch liệt. Bọn họ cũng đều biết trường tranh đấu này không vẹn vẹn là vì gia tộc và phạm vi thế lực phân chia càng là hơn một hồi về phế thổ tương lai đọ sức. Theo hai bên bố cục xâm nhập phế thổ bên trên mỗi một cái góc cũng tràn đầy căng thẳng cùng khí tức nguy hiểm. Mỗi người cũng đang suy đoán trận tiếp theo xung đột sẽ ở khi nào chỗ nào bộc phát mà kết quả sau cùng lại sẽ như thế nào. Mà ở mảnh này tràn ngập không biết thổ địa bên trên bất cứ chuyện gì đều có khả năng xảy ra. Phế thổ tương lai thì bởi vậy càng biến đổi thêm không thể dự đoán cùng tràn ngập khiêu chiến. Sở Phong cùng Lộc Môn người thần bí hợp tác, có một cái chỗ tốt, đó chính là đại giới rất thấp, cho nên hắn rất tình nguyện cùng Lộc Môn người có liên quan. Lần này cùng Lộc Môn câu được, đối với chúng ta mà nói thật là một cái chuyện thật tốt. Sở Phong mừng thầm trong lòng, hắn ngồi ở trong lều vải, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Sau đó không lâu, Lộc Môn nhân vật thần bí lần nữa đi vào Sở Phong doanh trại. Lần này hắn mang đến cụ thể kế hoạch hợp tác. "Sở Phong, chúng ta môn chủ nói, tất nhiên muốn hợp tác, liền phải lấy ra chút thành ý tới." Nhân vật thần bí đi thẳng vào vấn đề nói. Sở Phong hơi cười một chút, "Thành ý? Các ngươi muốn cái gì thành ý?" "Đầu tiên, chúng ta cần muốn các ngươi Sở gia tại trên phế thổ có chút tài nguyên quyền khai thác." Nhân vật thần bí thẳng thắn. Sở Phong lông mày nhíu lại, "Tài nguyên quyền khai thác? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ta phải cùng trong gia tộc trưởng bối thương lượng một chút." "Đương nhiên, chúng ta thì không đợi, ngươi có thể chậm rãi bàn bạc." Nhân vật thần bí không nhanh không chậm nói, "Bất quá, Sở Tà bên ấy cũng sẽ không chờ các ngươi." Nghe được Sở Tà tên, Sở Phong trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, "Tốt, ta sẽ mau chóng cho các ngươi trả lời chắc chắn." Đưa tiễn Lộc Môn nhân vật thần bí về sau, Sở Phong ngay lập tức triệu tập gia tộc thành viên trung tâm bàn bạc việc này. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng Sở gia quyết định nhường ra một bộ phận tài nguyên quyền khai thác cho Lộc Môn, để đổi lấy Lộc Môn ủng hộ và hợp tác. Làm Sở Phong đem quyết định này nói cho Lộc Môn nhân vật thần bí lúc, đối phương không còn nghi ngờ gì nữa, rất hài lòng, "Rất tốt, Sở Phong, các ngươi Sở gia lần này là một lựa chọn sáng suốt." Hai bên rất nhanh ký kết hợp tác thỏa thuận, phế thổ phía trên cái bầy thế thì bởi vậy đã xảy ra biến hóa vi diệu. Sở Phong cùng Sở Tà tranh đấu không còn là đơn thuần trong gia tộc chiến, mà là liên lụy đến nhiều hơn nữa thế lực cùng lợi ích. Mà ở trong cuộc tranh đấu này, mỗi người cũng bởi vì lợi ích của mỗi người mà tính toán, tranh đấu. Phế thổ tương lai thì bởi vậy càng biến đổi thêm khó bề phân biệt. Nhưng mà, Sở Phong lại cảm thấy trước nay chưa có phân chấn. Hắn hiểu rõ, trường hợp này làm không chỉ tăng cường bọn hắn đối kháng Sở Tà thực lực, cũng bị phế thổ tương lai mang đến mới có thể. "Sở Tà, ngươi chờ xem đi." Sở Phong trong lòng thầm nghĩ, trường tranh đấu này, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Cùng lúc đó, tại Sở Tà trong doanh địa, hắn cũng biết Sở Phong cùng Lộc Môn hợp tác thông tin. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. "Hừ, Sở Phong gia hỏa này ngược lại là thông minh, hiểu rõ tìm mọi biện." Sở Tà cười lạnh một tiếng, "Bất quá, cho dù tăng thêm Lộc Môn, các ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta." Hắn quay người nhìn về phía thủ hạ bên người, truyền lệnh xuống, "Tăng cường cảnh giới, làm tốt ứng đối tất cả có thể chuẩn bị." "Đúng, ta thiếu." Thủ hạ lên tiếng mà đi. Phế thổ phía trên phong vân lần nữa biến ảo khó lường. Sở Phong cùng Lộc Môn hợp tác, Sở Tà âm thầm bố cục, đều bị trường tranh đấu này càng biến đổi thêm kịch liệt cùng phức tạp. Mỗi người cũng đang suy đoán trận tiếp theo xung đột sẽ ở khi nào chỗ nào bùng phát, mà kết quả sau cùng lại sẽ như thế nào. Mà ở mảnh này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến thổ địa bên trên, bất kỳ cái gì sự việc đều có khả năng xảy ra. Phế thổ tương lai thì bởi vậy càng biến đổi thêm không thể dự đoán cùng tràn ngập khiêu chiến. Nhưng bất kể kết quả làm sao, trường tranh đấu này đều đem khắc sâu sửa đổi phế thổ vận mệnh cùng bố cục. "Tịch Tịch, ngươi nói, Sở Phong cùng các ngươi Lộc Môn hợp tác, bọn hắn năng lực có thủ đoạn gì?" Sở Tà hỏi một Lâm Tịch Tịch suy tư một chút. Lâm Tịch Tịch trầm mặc một lát, nàng biết rõ trường hợp này làm phía sau ý nghĩa, hiểu hơn Sở Tà lo lắng. Nàng khe khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng, "Sở Phong hắn là người cực kỳ thông minh, lần này hợp tác hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng một sáng ra tay, nhất định là lôi đình một kích." "Ồ, vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn hội từ chỗ nào chút ít phương diện vào tay?" Sở Tà nhíu mày hỏi. "Tài nguyên, thông tin cùng sách lược, ba cái này thiếu một thứ cũng không được." Lâm Tịch Tịch một vừa phân tích nói, "Sở Phong hội sử dụng chúng ta Lộc Môn tài nguyên đến tăng cường thực lực bản thân, đồng thời hắn cũng sẽ chia sẻ bọn hắn Sở ra thông tin cho chúng ta, đạt tới bù đắp nhau hiệu quả. Mà ở sách lược bên trên, hắn khẳng định sẽ tìm cầu cùng chúng ta cộng đồng đối kháng ngươi, rốt cuộc giữa các ngươi tranh đấu đã không phải là một ngày hai ngày." Sở Ta nghe xong cười lạnh một tiếng, "Thử, hắn ngược lại là đánh thật hay bản tính. Bất quá, ta cũng không phải ăn chay, nghĩ muốn đối phó ta, có thể không dễ dàng như vậy. Ta biết năng lực của ngươi, nhưng Sở Phong thì không dùng khinh thường." Lâm Tịch Tịch nhắc nhở nói, "Hắn tất nhiên có thể thuyết phục Lộc Môn cùng hắn hợp tác, đã nói lên hắn có đầy đủ thẻ đánh bạc cùng lòng tin. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối." "Yên tâm đi, ta từ có chừng mực." Sở Tà trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt quan mang, trận này trò chơi vừa mới bắt đầu đấy. Vài ngày sau, phế thổ bên trên truyền đến thông tin, Sở Phong cùng Lộc Môn hợp tác đã bắt đầu hành động. Bọn hắn liên thủ tại trên phế thổ khai triển một loạt tài nguyên khảo sát cùng khai thác hoạt động, đồng thời tăng cường đối với Sở Tà thế lực theo dõi. Sở Tà nhận được tin tức về sau, chỉ là cười lạnh vài tiếng, nhìn tới bọn hắn là thực sự cấp bách, nhanh như vậy liền bắt đầu hành động. "Bất quá, này cũng đúng lúc, liền để ta xem bọn hắn năng lực lật lên bao nhiêu sóng gió hoa." Hắn quay người nói với Lâm Tịch Tịch, "Tịch Tịch, truyền lệnh xuống, để cho chúng ta người thi động, trận này trò chơi, ta muốn thắng được xinh đẹp." Phế thổ bên trên tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Sở Phong cùng Lộc Môn hợp tác mặc dù cho Sở Tà mang đến nhất định áp lực, nhưng Sở Tà cũng không phải hạng người bình thường. Hắn nương tựa theo hơn người mưu trí cùng thủ đoạn, một lần lại một lần địa hóa giải đối phương thế công. Tại đây chàng tranh đấu kịch liệt bên trong, mỗi người cũng cho thấy trí tuệ của bọn hắn cùng dũng khí. Phế thổ tương lai thì bởi vậy càng biến đổi thêm khó bề phân biệt, ai sẽ thành cuối cùng bên thắng, hay là một tần số. Chương 375, bọn hắn muốn làm gì? 1. Chương 375, bọn hắn muốn làm gì? 1. Tịch Tịch, ngươi nhìn xem cái này. Sở Tà đưa cho Lâm Tịch Tịch một tấm bản đồ, phía trên tiêu chú mấy cái vòng đỏ, đây là Sở Phong bọn hắn gần đây tập nập hoạt động khu vực, ta hoài nghi bọn hắn phát hiện gì rồi quan trọng tại nguyên điểm. Lâm Tịch Tịch nhìn kỹ một chút bản đồ, những địa phương này đều dựa vào gần phế thổ biên giới, lẽ nào là? Không sai, trong truyền thuyết quáng hiếm thấy dấu. Sở Tà tiếp lời nói, chúng ta được đuổi tại trước mặt bọn họ, khống chế những tư nguyên này. Vậy chúng ta được nhanh điểm hành động. Lâm Tịch Tịch đội vàng nói. Sở Tà hơi cười một chút, đừng nóng đội, ta đã sắp xếp người đi dò đường. Lần này, chúng ta muốn để Sở Phong bọn hắn nhào cái không? Tịch Tịch, có kiện sự tình ta phải kể ngươi nghe. Sở Tà thần sắc có chút nghiêm trọng, chúng ta tóc người hiện, Lộc Môn gần đây tấp nập cùng liên lạc với bên ngoài, tựa hồ tại tìm kiếm nhiều hơn nữa ủng hộ. Lâm Tịch Tịch nghe xong đôi mi thanh tú nhíu chặt, đây đối với chúng ta mà nói còn không phải thế sao tin tức tốt. Sở Phong bọn hắn liên minh nếu càng ngày càng cường đại, tình cảnh của chúng ta hội càng thêm gian nan. Xác thực như thế, nhưng chúng ta cũng không phải không hề chuẩn bị. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt ánh sáng, là lúc Khải đụng đến bọn ta đã ép kế hoạch, chúng ta muốn so với bọn hắn hiểu rõ hơn phế thổ mỗi một cái góc. Lâm Tịch Tịch gật đầu, ta hiểu được, ta cái này đi sắp đặt. Trong lều vải, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch ngồi vây quanh tại trước bản đồ, thương thảo bước kế tiếp bố cục. Sở Phong bọn hắn gần đây động tác liên tiếp, chúng ta được cho bọn hắn điểm màu sắc xem xét. Sở Tà tay chỉ trên bản đồ một điểm, nơi này là bọn hắn một cái trọng yếu điểm thiết kế, nếu như chúng ta năng lực phá hủy nó, vậy bọn hắn hành động tiết tấu sẽ bị nghiêm trọng xáo trộn. Lâm Tịch Tịch tiếp lời nói, nhưng mà làm như vậy mạo hiểm cũng rất lớn, rốt cuộc đây là đang bọn hắn khu khống chế trong. Sở Tà khẽ cười một tiếng, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, không phải sao? Với lại ta đã có một kế hoạch hoàn mỹ. Tịch Tịch, ngươi xem một chút cái này. Sở Tà đưa cho Lâm Tịch Tịch một phần văn kiện, này là chúng ta theo Sở Phong nội bộ bọn họ lấy được tình báo. Lâm Tịch Tịch lật xem tài liệu, con mắt càng lúc càng lớn, cái này, đây là bọn hắn kế hoạch hành động. Đúng, nhìn tới chúng ta đặc web có tác dụng. Sở Tà đáp ý cười, có những tin tức này, chúng ta có thể trước giờ bố cục, để bọn hắn mỗi một bước cũng lâm vào cạm bẫy của chúng ta. Nhưng Lâm Tịch Tịch đã có chút ít lo lắng, làm như vậy thật tốt sao? Rốt cuộc, đây không phải cái gì hảo quang thủ đoạn. Sở Tà nhìn nàng, Tịch Tịch, ngươi phải hiểu được, ở trong cuộc tranh đấu này, không có gì là đây thắng lợi càng quan trọng hơn. Bọn hắn thế mà. Lâm Tịch Tịch kỳ thực cũng biết, Sở Tà sở dĩ năm lần bảy lượt không giết Sở Phong, cũng là bởi vì có thể còn đối với hắn là chính mình ca ca mà thủ hạ lưu tình. Bọn hắn thế mà. Giọng Lâm Tịch Tịch mang theo một tia run rẩy, nàng không thể tin được văn kiện trong tay, đây là sự thực sao? Sở Phong bọn hắn thật sự dự định làm như thế? Sở Tà hít sâu một hơi, đúng vậy, Tịch Tịch, này là chúng ta theo nội bộ bọn họ lấy được tình báo chính xác. Sở Phong bọn hắn dự định sử dụng Lộc Môn tài nguyên, đối với chúng ta tiến hành một lần đại quy mô tập kích. Lâm Tịch Tịch sắc mặt tái nhợt, vậy chúng ta nên làm cái gì? Sở Tà trong mắt lóe lên một tia lanh ý, tất nhiên bọn hắn muốn chơi lớn, vậy chúng ta thì cùng bọn họ chơi thông khoái. Truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chúng ta muốn cho bọn hắn một đón đầu thống kích. Màn đêm buông xuống, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch đứng ở cao điểm bên trên, quan sát phía dưới doanh trại. Tịch Tịch, ngươi nhìn xem, bọn hắn đã bắt đầu hành động. Sở Tà chỉ vào xa xa di động đèn đuốc nói. Lâm Tịch Tịch cầm thật chặt vũ khí trong tay, chúng ta có phải hay không cũng có thể xuất phát. Sở Tà hơi cười một chút, không đổi, để bọn hắn trước đắc ý một lúc. Chúng ta đợi bọn hắn tiên phong xâm nhập sau đó, lại từ phía sau bọc đánh, cho bọn hắn một trở tay không kịp. Lâm Tịch Tịch gật đầu, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Theo ra lệnh một tiếng, hai bên chiến đấu chính thức khai hỏa. Ánh lửa ngút trời, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Sở Tà xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy thủ hạ xông vào trận địa địch, mà Lâm Tịch Tịch thì dẫn theo khác một đội nhân mã, dựa theo kế hoạch lúc trước, thì thầm vây quanh bên địch hậu phương. Chiến đấu dị thường thảm thiết, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch nương tựa theo hơn người mưu trí cùng dũng khí, dần dần thay đổi chiến cuộc. Cùng ngày bên cạnh sơ lộ ánh dạng đông lúc, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch đứng trong chiến trường ương, nhìn đầy đất vừa bộn cùng bên địch tù binh. Chúng ta thắng. Sở Tà nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt cùng may mắn. Lâm Tịch Tịch dựa vào trên vai của hắn, đúng vậy, chúng ta thắng. Này tất cả đều là đáng giá. Nhưng mà đất hoang bên trên tranh đấu chưa bao giờ thực sự kết thúc. Tràng thắng lợi này chỉ là tạm thời bình tĩnh, trận tiếp theo phong bạo có thể đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Nhưng dù thế nào, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đem dắt tay đối mặt tương lai mỗi một cái khiêu chiến. Đúng là mệt thật. Sở Tà duỗi lưng một cái, trận chiến đấu này thật đúng là đem hành hạ chúng ta được quá sức. Lâm Tịch Tịch cười cười, đúng vậy à, chẳng qua nhìn thấy Sở Phong bọn hắn đám người kia xám xịt dáng vẻ, ta đã cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Hai người nhìn nhau mà cười, nhưng trong tươi cười khó nén mọi mệt. Phế thổ bên trên tranh đấu, từ trước đến giờ đều không phải là dễ dàng như vậy. Đúng rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian thanh lý chiến trường, sau đó sắp xếp cẩn thận tù binh. Sở Tà nói, không thể để cho bọn hắn ở chỗ này đợi quá lâu, lỡ như Sở Phong bọn hắn phản công liền phiền toái. Lâm Tịch Tịch gật đầu, không sai, ta đi sắp xếp người xử lý việc này. Nói xong, nàng quay người rời đi, lưu lại Sở Tà tại nguyên chỗ trầm tư. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Một lát sau, Lâm Tịch Tịch ngồi đến, tất cả an bài xong, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Sở Tà ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt ánh sáng, chúng ta được rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp Sở Phong bọn hắn nguyên khí đại thương, giơ lên cầm xuống nơi ở của bọn hắn. Cầm xuống nơi ở của bọn hắn. Lâm Tịch Tịch lấy làm kinh hãi, ngươi xác định? Đó cũng không phải là đùa giỡn. Chương 375, bọn hắn muốn làm gì? 2, chương 375, bọn hắn muốn làm gì? 2, ta đương nhiên xác định. Sở Tà lộ ra nụ cười tự tin, ngươi quên chúng ta đã quét kế hoạch sao? Chúng ta bây giờ đối với Sở Phong bọn họ mở, đây chính bọn họ đều tin tưởng. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, chúng ta không thể bỏ qua. Lâm Tịch Tịch nghe xong im lặng, nàng hiểu rõ Sở Tà thực sự nói thật. Nhưng mà, tiến đánh Sở Phong nơi ở của bọn hắn, dù sao cũng là một kiện mạo hiểm cực chuyện đại sự. Được rồi, Đã ngươi đã quyết định, vậy ta thì toàn lực ủng hộ ngươi. Lâm Tịch Tịch cuối cùng nói nói, bất quá, chúng ta phải thật tốt kế hoạch một chút, không thể tùy tiện làm việc. Yên tâm, ta đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Sở Tà cười thần bí, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Vài ngày sau, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn theo tinh binh cường tướng, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Sở Phong nơi ở của bọn hắn. Bởi vì chuyện lấy được trước đặc ép cung cấp tình báo, bọn hắn thành công địa tránh đi tất cả trạm gác ngầm cùng cả bẫy, một đường thông suốt địa đi tới bên địch khu vực hải tâm. Chính là chỗ này. Sở Tà chỉ về đằng trước một tòa cỡ lớn kiến trúc nói nói, Sở Phong bọn hắn nhất định ở bên trong. Lâm Tịch Tịch nhìn trước mắt kiến trúc, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, chúng ta phải đi vào thật sao? Lỡ như? Không có lỡ như. Sở Tà ngắt lời nàng, chúng ta đã tới mức độ này, liền không thể lùi bước. Nhớ kỹ, thắng lợi đang ở trước mắt. Nói xong, hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước, Lâm Tịch Tịch cắn răng, theo sát phía sau. Chiến đấu kế tiếp, so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Bởi vì Sở Phong bọn hắn căn bản không nghĩ tới địch nhân hội tấn công bất ngờ nơi ở của mình, chỗ để phòng bị rất thư giãn. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch nương tựa theo hơn người thực lực cùng nhu trí, rất nhanh liền khống chế tất cả cục diện. Làm Sở Phong bị bắt giữ lấy Sở Tà trước mặt lúc, hắn vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình, cái này làm sao có khả năng? Sở Tà hơi cười một chút, "Sở Phong, thời đại của ngươi đã kết thúc. Phế thổ bên trên trật tự mới, để cho chúng ta tới thành lập." Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Phong chán nản dáng vẻ, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nhưng nàng hiểu rõ, là cái này phế thổ bên trên pháp tắc sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. "Chúng ta thắng." Nàng nhẹ nhàng nói với Sở Tà. Sở Tà gật đầu một cái, "Đúng vậy, chúng ta thắng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, phế thổ bên trên tranh đấu vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Chúng ta muốn làm, chính là không ngừng làm bản thân mạnh lên, mới có thể tại thế giới tàn khốc này bên trong sinh tồn được." Hai người nhìn nhau mà cười, phế thổ bên trên phần mới vừa mới bắt đầu. Mỗi lần Sở Tà đánh bại Sở Phong, hắn thì không hiểu có một loại cảm giác thành tựu, hắn có thể cảm giác được, đây đánh bại bất kỳ thế lực nào cũng có cảm giác thành công. Nhìn xem hắn bộ kia không thể tin được dáng vẻ, Sở Tà chế giễu nói, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả hang ổ đều bị chúng ta bưng. Lâm Tịch Tịch thì nhịn không được bật cười, nói thật, ta thì không ngờ rằng hội thuận lợi như vậy. Kế hoạch của ngươi thật là quá tuyệt, Sở Tà. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Sở Tà đáp ý cười, đúng rồi, Tịch Tịch, ngươi cảm giác phải chúng ta nên xử lý như thế nào Sở Phong? Lâm Tịch Tịch suy nghĩ một lúc, hắn dù sao cũng là ngươi. Ừm. Các ngươi trước đó có khúc mắc, nhưng hắn hiện tại đã không có uy hiếp. Ta nghĩ, thả hắn đi có lẽ là lựa chọn tốt. Thả hắn đi. Sở Tà nhíu mày, ngươi xác định? Hắn lỡ như lại quay về tìm phiền toái làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã không có gì cả, còn có thể lật lên cái gì lăng đến? Lâm Tịch Tịch nói nói, với lại, ta cảm thấy chúng ta cũng cần cho cái khác người xem xét, chúng ta không phải loại đó đuổi tận giết tuyệt người. Sở Tà do dự trong chốc lát, gật đầu một cái, được rồi, nghe ngươi. Vậy liền thả hắn đi đi. Thế là, Sở Phong được thả ra. Hắn rời đi thì, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng, nhưng cuối cùng không nói gì, yên lặng biến mất tại phế thổ cuối cùng. Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không thật sự cứ thế biến mất? Sở Tà nhìn Sở Phong bóng lưng rời đi nói, ai biết được. Lâm Tịch Tịch nhún vai, nhưng chúng ta đã làm chúng ta có thể làm. Tiếp đó, thì tiếp tục củng cố địa vị của chúng ta, bảo đảm phế thổ bên trên hòa bình. Hòa bình? Sở Tà cười cười, tại đây phế thổ bên trên, hòa bình thế nhưng cái xa xỉ phẩm a. Có lẽ đi. Lâm Tịch Tịch thở dài, nhưng dù sao cũng phải có người đi nếm thử, không phải sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều hiểu, phế thổ bên trên tranh đấu vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, nhưng bọn hắn nguyện ý vì kia một tia hòa bình khả năng tính mà nỗ lực. Vài ngày sau, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch tại doanh trại bên trong tuần sát. Các binh sĩ cũng đối bọn họ quăng tới cặp mắt kính nể, chàng thắng lợi này để bọn hắn tại trên phế thổ danh vọng đạt đến đỉnh núi. Xem ra, tất cả mọi người vô cùng phấn chấn a. Sở Tà nói, đó là đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng hiểu rõ, đi theo chúng ta có thịt ăn. Lâm Tịch Tịch trêu ghẹo nói. Hai người đang nói, một sĩ binh vội vã địa chạy tới, thủ lĩnh, không xong. Lộc Môn người đến tìm phiền toái. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia lanh ý bọn hắn hiểu rõ, phế thổ bên trên tranh đấu, vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Nhưng mà, bọn hắn thì đã chuẩn bị kỹ càng, đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Đi, đi xem Lộc Môn người muốn làm gì. Sở Tà nói, mang theo Lâm Tịch Tịch cùng một đám thủ hạ hướng doanh trại cửa đi đến. Chỉ thấy một đám Lộc Môn nhân mã đã chờ tại cửa, bọn hắn nhìn lên tới khí thế hùng hổ, một bộ kẻ đến không tiện dáng vẻ. Nha, đây không phải Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch sao? Nghe nói các ngươi gần đây vô cùng phong quang a, vương Sở Phong hang ổ. Lộc Môn người cầm đầu rêu cợt nói, có việc. Sở Tà lạnh lùng hỏi, hừ, các ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể tại trên phế thổ đi ngang. Lộc Môn người tiếp tục nói, chúng ta Lộc Môn còn không phải thế sao dễ đối phó như vậy. Lâm Tịch Tịch khép cười một tiếng, ồ, vậy mọi người là nghĩ đi thử một chút thực lực của chúng ta sao? Không, chúng ta không phải đến đánh nhau. Lộc Môn người đột nhiên đổi một bộ mặt, kỳ thực chúng ta là đến nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Sở Tà nhướng mày, chúng ta cùng các ngươi Lộc Môn có cái gì tốt hợp tác? Các ngươi mặc dù đánh bại Sở Phong, nhưng phế thổ bên trên thế lực phức tạp, các ngươi cũng cần đồng minh à? Lộc Môn người nói nói, chúng ta có thể cung cấp cho ngươi nhóm một ít tình báo cùng tài nguyên, giúp đỡ bọn ngươi củng cố địa vị. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, trong lòng đều hiểu đây là Lộc Môn kế hoa minh, nhưng bọn hắn cũng biết hiện tại sát thực cần vững chắc địa vị, mở rộng lực ảnh hưởng. Ngươi là Lộc Môn cấp bậc gì người? Lâm Tịch Tịch, chính mình vốn chính là Lộc Môn người, nàng muốn biết người xa lạ này rốt cục là cấp bậc gì người. "Tiểu Lâm tử, ta là sư minh của ngươi, có thể ngươi không nhớ rõ ta, tại ngươi lúc còn rất nhỏ, ta trả lại cho ngươi uy quà cơm đâu." Cái đó nam tử xa lạ nói. Chương 376, không có ấn tượng nha. Chương 376, không có ấn tượng nha. Sư minh. Lâm Tịch Tịch sửng sốt một chút, nàng nỗ lực trong đầu tìm kiếm nhìn về trí nhớ của người đàn ông này, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm đến bất kỳ manh mối. Ta không nhớ rõ ngươi." Nam tử cười cười, lộ ra một tia hoài niệm nét mặt, "Khi đó ngươi còn nhỏ, không nhớ rõ cũng bình thường. Ta gọi Lộc Minh, là Lộc Môn một vị trưởng lão." "Trưởng lão?" Sở Tài nhướng mày, "Lộc Môn trưởng lão làm sao lại như vậy tự mình tới tìm chúng ta nói chuyện hợp tác?" "Bởi vì các ngươi thực lực bây giờ cùng danh vọng đã đủ để dẫn tới chúng ta coi trọng." Lộc Minh nghiêm mặt nói, "Phế thổ bên trên thế lực bố cục chính tại xảy ra thay đổi, chúng ta hy vọng có thể cùng thế lực cường đại kết minh, cộng đồng ứng đối tương lai khiêu chiến." Lâm Tịch Tịch nhíu nhíu mày, "Nhưng chúng ta cùng Sở Phong vừa mới phát sinh qua xung đột, các ngươi Lộc Môn không phải một thằng ủng hộ hắn sao?" "Ủng hộ Sở Phong chỉ là bởi vì chúng ta nhìn chúng trong tay hắn tài nguyên." Lộc Minh thản nhiên nói, "Nhưng bây giờ, các ngươi hiện nhưng đã trở thành phế thổ bên trên tân quý, chúng ta tự nhiên muốn suy xét cùng các ngươi hợp tác." Sở Tà cười lạnh một tiếng, "Các ngươi Lộc Môn nhưng thật ra là biết mượn gió bẻ măng. Bất quá, chúng ta tại sao muốn hợp tác với các ngươi đâu? Chúng ta địa vị bây giờ đã vô cùng vững chắc, vì phế thổ bên trên tranh đấu vĩnh viễn sẽ không đình chỉ." Lộc Minh nói, "Các ngươi mặc dù bây giờ cường đại, nhưng khó tránh sẽ có thế lực khác liên hợp lại đối phó các ngươi. Mà chúng ta Lộc Môn có khổng lồ mạng lưới tình báo cùng tài nguyên dự trữ, có thể giúp các ngươi ứng đối các loại khiêu chiến." Lâm Tịch Tịch cùng Sở Tà liếc nhau, trong lòng đều có chút dao động. Bọn hắn hiểu rõ Lộc Môn nói không phải không có lý, phế thổ bên trên tranh đấu sát thực vĩnh viễn không có điểm dừng, nhiều cường đại đồng minh, đối với tương lai của bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. "Tốt, chúng ta có thể hợp tác với các ngươi." Lâm Tịch Tịch cuối cùng nói, "Nhưng cụ thể hợp tác chi tiết, chúng ta cần phải thật tốt thương lượng một chút." "Không sao hết." Lộc Minh lộ ra nụ cười hài lòng, "Chúng ta Lộc Môn luôn luôn chú ý thành ý cùng hiệu suất, tin tưởng chúng ta nhất định có thể đạt thành vui sướng hợp tác." Thế là, hai bên bắt đầu xâm nhập trao đổi. Lộc Môn cung cấp hàng loạt tình báo cùng tài nguyên ủng hộ, giúp đỡ Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch tiến một bước củng cố bọn hắn tại trên phế thổ địa vị. "Ta nghĩ, chúng ta vẫn là phải để phòng hắn, có chút khu vực hắn không thể đi." Sở Tà nói với Lâm Tịch Tịch. "Đúng nha, người này khẳng định không là đơn thuần Lộc Môn người. Với lại ta có thể cảm giác được hắn một thân tà khí." Lâm Tịch Tịch không thích trước mắt cái này tự xưng là chính mình sư minh người. Tâm phòng bị người không thể không, nhất là tại đây phế thổ phía trên. Sở Tà gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, Lộc Minh mặc dù là Lộc Môn trưởng lão, nhưng hắn đột nhiên tìm tới cửa, khó tránh khỏi nhường người hoài nghi. "Chúng ta được cẩn thận là hơn." Lâm Tịch Tịch hít sâu một hơi, xác thực, trên người hắn có loại ma quái không nói lên lời khí tức, cùng Lộc Môn những người khác vô cùng không giống nhau. "Chúng ta được âm thầm giọng tra một chút lai lịch của hắn." "Đúng, việc này giao cho ta đi." Sở Tà vô vỗ Lâm Tịch Tịch bà bay, "Ngươi thì tiếp tục cùng hắn của nhau, xem hắn rốt cục muốn chơi hoa dạng gì. Đồng thời, cũng muốn lưu ý Lộc Môn những người khác động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn âm thầm chơi ngáng chân." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng cũng có so đo. Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch mặt ngoài cùng Lộc Minh duy trì lấy tốt đẹp quan hệ hợp tác, vụ trộm lại tại khu chiêng gõ chống địa điều tra thân phận chân thật của hắn cùng mục đích. Mà Lộc Minh dường như thì đã nhận ra cái gì, nhưng thái độ của hắn y nguyên, thậm chí còn chủ động đưa ra một ít có lợi cho hai bên hợp tác đề nghị. Cái này khiến Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch càng thêm tin tưởng, sau lưng hắn một nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Cuối cùng có một ngày, Sở Tà theo một cái vứt bỏ trong thông đạo dưới lòng đất phát hiện một phần phủ bụi đã lâu hồ sơ. Trong hồ sơ ghi chép Lộc Minh đi qua, nguyên lai hắn đã từng làm một số danh chiêu nhìn ác ôn, sau bởi vì các loại nguyên nhân gia nhập Lộc Môn, cũng từng bước một bò lên trên trưởng lão vị trí. Thì ra là thế, hắn mục đích chính là sử dụng lực lượng của chúng ta đến báo thù. Sở Tà đem hồ sơ đưa cho Lâm Tịch Tịch, nhìn tới chúng ta phải lần nữa suy xét cùng Lộc Môn quan hệ hợp tác. Lâm Tịch Tịch xem hết hồ sơ về sau, cau mày, cái này Lộc Minh thực sự là một nhân vật nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp vạch trần diện mục thật của hắn, nhường Lộc Môn những người khác cũng biết thân phận chân thật của hắn. Không sai, với lại chúng ta còn phải cẩn thận hắn chó cùng rất dậu. Sở Tà hừ lạnh nói, phế thổ bên trên tranh đấu, từ trước đến giờ đều không phải là dễ dàng như vậy. Lần này, chúng ta muốn để Lộc Minh hiểu rõ, hắn gây sai lầm rồi người. Thế là, hai người bắt đầu mưu đồ bí mật làm sao vạch trần Lộc Minh khuôn mặt thật, cũng chuẩn bị ứng đối hắn có thể trả thù. Phế thổ bên trên phong vân tái khởi, một hồi mới tranh đấu sắp mở màn. Vài ngày sau, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch triệu tập thủ hạ tinh anh, chuẩn bị tại Lộc Môn một lần hội nghị thượng vạch trần Lộc Minh khuôn mặt thật. Bọn hắn tỉ mỉ bày ra một tuần kịch mã, nhường Lộc Minh ở trước mặt mọi người không chỗ ẩn trốn. Hội nghị cùng ngày, Lộc Môn nhân mã tụ tập lại. Lộc Minh ngồi ở chủ vị, trên mặt mang tươi cười đắc ý, hắn dường như có lẽ đã nhận ra cái gì, nhưng lại cũng không thèm để ý, giống như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, làm Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch mang theo kia phần hồ sơ đi lên đài lúc trước, nụ cười của hắn dần dần đọng lại. Bọn hắn kỹ càng địa tiết lộ Lộc Minh đi qua cùng mục đích thật sự, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng trở nên khiếp sợ. Lộc Minh sắc mặt trở nên xanh xám, hắn đột nhiên đứng dậy, muốn phản bác lại không phản bác được. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch vạch trần quá mức triệt để, hắn căn bản là không có cách chống chế. Các ngươi đây là vu hãm. Lộc Minh giận dữ hét, nhưng thanh âm của hắn lại có vẻ hơi không tự tin. Vũ Hãm, phần này hồ sơ thế nhưng bằng chứng như núi. Sở Tà cười lạnh một tiếng, Lộc Minh, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt tất cả mọi người sao? Kể ngươi nghe, phế thổ bên trên con mắt là sáng như tuyết. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có à? xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lộc Môn những người khác thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối với Lộc Minh ngụy trang cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng. Lộc Minh thân phận và địa vị tại thời khắc này triệt để sụp đổ, hắn đã trở thành mục tiêu công kích. Cuối cùng, Lộc Minh tại mọi người phỉ nhổ âm thanh bên trong xám xịt rời đi hội nghị hiện trường. Hắn báo thủ kế hoạch cũng theo đó phá diệt, đã trở thành phế thổ bên trên một trò cười. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ trường tranh đấu này đã lấy được thắng lợi. Hắn người này, thế mà còn có tâm tư như vậy, vậy nói rõ Sở Phong cùng Lộc Môn quan hệ đã vô cùng mật thiết, giữa bọn hắn tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có một Lộc Minh đơn giản như vậy. Sở Ta nói với Lâm Tịch Tịch, Sở Phong lão hồ ly kia, cùng Lộc Môn thông đồng, lần này có thể có chút phiền toái. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, có vẻ hơi lo lắng, chúng ta mặc dù tiết lộ Lộc Minh khuôn mặt thật, nhưng Lộc Môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp đó, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Sở Ta gật đầu một cái, không sai, Lộc Môn tại trên phế thổ thế lực khổng lồ, bọn hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Bất quá, chúng ta cũng không phải ăn chay, huynh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không sợ bọn họ đến âm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng cũng đã nắm chắc. Bọn hắn hiểu rõ, những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không bình tĩnh, nhưng bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lộc Môn lại bắt đầu đối với Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch trả thù. Bọn hắn phái ra một nhóm lại một nhóm sát thủ, cố gắng ám sát hai người. Nhưng Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch sớm có phòng bị, mỗi một lần cũng biến nguy thành an. Những thứ này nhà của Lộc Môn băng, thật đúng là không dứt. Sở Ta cười lạnh một tiếng, tất nhiên bọn hắn muốn chơi, vậy chúng ta thì cùng bọn họ chơi cái đủ. Thế là, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch bắt đầu phản kích. Bọn hắn lợi dụng trong tay tài nguyên cùng tình báo, đối với Lộc Môn tiến hành đả kích mãnh liệt. Chương 377, kế ly gián. 1. Chương 377, kế ly gián. 1. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch phản kích lại nhanh lại mạnh, dường như là mưa to gió lớn quét sạch Lộc Môn. Bọn hắn sử dụng Lộc Môn nội bộ mâu thuẫn, xảo diệu ly gián, nhường Lộc Môn nội bộ bắt đầu sụp đổ. Ha ha, nhìn tới chúng ta phản kích có hiệu quả. Sở Ta ngồi ở một chỗ phế tích phía trên, ngắm nhìn vương xa Lộc Môn doanh trại, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Lâm Tịch Tịch thì cười nhẹ nhàng ngồi tại bên cạnh hắn, trong mắt lóe ra xảo quyệt quang mang. Những thứ này nhà của Lộc Môn băng, còn cho là mình bao nhiêu lợi hại đâu, không ngờ rằng dễ dàng như vậy liền bị chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Đúng thế, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Sở Ta đắc ý nhướng mày, bất quá, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có càng thật tốt hơn kịch và lấy bọn hắn đấy. Hai người nhìn nhau mà cười, trong mắt cũng tràn đầy đấu trí. Bọn hắn hiểu rõ, trường tranh đấu này còn xa xa còn chưa có kết thúc, những ngày tiếp theo hội càng thêm đặc sắc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lộc Môn liền chuyển đến nội loạn thông tin. Nguyên bản bền chắc như thép Lộc Môn, bây giờ lại vì Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch châm ngòi mà bắt đầu chia năm xẻ bảy. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch thừa cơ phát khởi công kích mãnh liệt hơn. Bọn hắn lợi dụng tình báo trong tay cùng tài nguyên, không ngừng đả kích Lộc Môn nội điểm, nhường Lộc Môn tại trên phế thổ địa vị tràn ngập nguy hiểm. Nhìn tới, chúng ta rời thắng lợi không xa. Lâm Tịch Tịch nhìn tình báo trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Không sai, Lộc Môn lần này coi như là trồng tại trong tay chúng ta. Sở Ta thì gật đầu một cái, bất quá, chúng ta không thể phớt lờ, rốt cuộc Lộc Môn còn có Sở Phong lão hồ ly kia tại chống đỡ. Hai người đều tin tưởng, Sở Phong là Lộc Môn linh hồn nhân vật, chỉ cần hắn ở đây, Lộc Môn thì còn có lật bàn có thể. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối, không thể cho Sở Phong bất cứ cơ hội nào. Trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch tiếp tục đối với Lộc Môn phát động công kích. Bọn hắn sử dụng phế thổ bên trên các loại tài nguyên cùng mối quan hệ, không ngừng suy yếu Lộc Môn thực lực. Mà Lộc Môn tại Sở Phong dẫn đầu xuống, mặc dù thì đang cố gắng phản kích, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi khốn cảnh. Bọn hắn mâu thuẫn nội bộ càng ngày càng sâu, thực lực thì càng ngày càng yếu. Cuối cùng có một ngày, Sở Phong tại một lần phục kích bên trong bị Sở Ta liên thủ với Lâm Tịch Tịch đánh bại. Hắn chật vật trốn về Lộc Môn doanh trại, nhưng đã không thể cứu vãn Lộc Môn xu hướng suy tàn. Nhìn tới, Lộc Môn lần này là triệt để xong rồi. Sở Ta nhìn phía xa Lộc Môn doanh trại, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai, chúng ta thắng. Lâm Tịch Tịch thì hưng phấn mà nhảy dựng lên, phế thổ bên trên cũng không còn có thể có cùng chúng ta chống lại thế lực. Hai người ôm nhau mà cười, bọn hắn thắng lợi kiếm không dễ, nhưng cũng tràn đầy vinh dự cùng tự hào. Bọn hắn hiểu rõ, trường tranh đấu này mặc dù kết thúc, nhưng bọn hắn hành trình còn xa chưa kết thúc. Ta nghĩ, chúng ta nên mỗi lần cũng nên có thu hoạch mới đúng. Tối thiểu nhất muốn nhường thực lực của mình càng ngày càng mạnh. Sở Ta nói. Sở Ta vừa mới nói xong, Lâm Tịch Tịch liền gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Ngươi nói đúng, chúng ta mỗi lần chiến đấu cũng muốn có thu hoạch, không thể uổng phí hết cơ hội. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý mười phần. Bọn hắn hiểu rõ, con đường sau đó còn rất dài, cần muốn không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể ứng đối nhiều hơn nữa khiêu chiến. Thế là, Sở Ta bắt đầu chỉnh đốn thế lực của mình, tăng cường luyện tập, tăng lên thủ hạ sức chiến đấu. Đồng thời, hắn thì lợi dụng trong tay tài nguyên, không ngừng thu thập tình báo, hiểu rõ phế thổ bên trên các loại động thái. Mà Lâm Tịch Tịch thì bắt đầu nghiên cứu các loại chiến thuật mới cùng sách lược, hy vọng có thể trong chiến đấu phát huy ra càng lớn tác dụng. Nàng không ngừng cùng thủ hạ thảo luận, tìm kiếm càng thêm có hiệu quả phương thức chiến đấu. Hai người cũng bận tối mày tối mặt, nhưng tâm tình của bọn hắn lại dị thường sung sướng, bởi vì bọn họ hiểu rõ, này tất cả đều là vì tốt hơn tương lai. Sau đó không lâu, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch lần nữa phát khởi một lần nhằm vào nào đó thế lực nhỏ công kích. Lần này, bọn hắn dùng toàn bộ chiến thuật mới cùng sách lược, thành công địa đánh bại đối thủ, cũng thu được hàng loạt tài nguyên cùng địa bàn. Ha ha, lần này thu hoạch không nhỏ a. Sở Ta nhìn xem trong tay chiến lợi phẩm, cười đến không ngậm miệng được. Đúng vậy a, thực lực của chúng ta lại tăng lên không ít. Lâm Tịch Tịch cũng mang ý gật gật đầu, tiếp đó, chúng ta có thể suy xét hướng càng lớn thế lực khởi xướng khiêu chiến. Hai người nhìn nhau mà cười, trong mắt cũng tràn đầy chờ mong cùng đấu trí. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nên đón nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch tiếp tục dẫn theo thế lực của mình tại trên phế thổ chinh chiến. Bọn hắn không ngừng khiêu chiến đối thủ càng mạnh mẽ hơn, cũng không ngừng thu hoạch nhìn nhiều tư nguyên hơn cùng địa bàn. Bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh, thanh danh thì ngày càng vang dội. Phế thổ đám người bên trên cũng bắt đầu truyền tụng nhìn tên của bọn họ, đem bọn hắn xem là chân chính anh hùng cùng truyền kỳ. Nhưng mà, phế thổ bên trên tranh đấu vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Địch nhân mới không ngừng xuất hiện, mới khiêu chiến cũng không ngừng hiện lên. Nhưng Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đem tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mãi đến khi tìm thấy thuộc tại nơi trở về của mình. Tại một lần vô tình bên trong, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch biết được một về phế thổ chỗ sâu ẩn giấu đi một thần bí bảo tàng truyền thuyết. Cái này bảo tàng nghe nói cũng có vô tận lực lượng, có thể sửa đổi tất cả phế thổ bố cục. Chúng ta phải đi tìm cái này bảo tàng. Sở Tà trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nếu như chúng ta có thể có được cái này bảo tàng, như vậy thực lực của chúng ta đều sẽ lần nữa tăng lên tới một toàn bộ tầng thứ mới. Lâm Tịch Tịch thì gật đầu một cái, không sai, cái này bảo tàng đối với chúng ta mà nói là cơ hội khó được. Chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động, không thể để cho người khác đi trước một bước. Thế là, hai người bắt đầu chuẩn bị thám hiểm công việc. Bọn hắn chọn lựa một nhóm tinh nhuệ thủ hạ, chuẩn bị tiến về phế thổ chỗ sâu tìm kiếm cái này thần bí bảo tàng. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải các loại nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn cũng nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng dũng khí, một một khắc phục khó khăn. Cuối cùng, tại đã trải qua một phen gian tân thám hiểm sau đó, bọn hắn tìm được rồi trong truyền thuyết kia bảo tàng ở chỗ đó. Nhưng mà, khi bọn hắn mở ra bảo tàng trong nháy mắt, lại phát hiện bên trong cũng không như trong tưởng tượng vàng bạc châu báu, mà là một quyển cổ lão mà thần bí sách vở. Đây là cái gì? Sở Tà có chút thất vọng nhìn quyển sách trên tay Tịch. Không biết, nhưng nhìn lên tới dường như rất trọng yếu. Lâm Tịch Tịch lật ra sách, phát hiện bên trong ghi lại một ít cổ lão bí thuật cùng phương pháp tu hành. Hai người nhìn nhau, đều hiểu quyển sách này giá trị. Mặc dù nó không có vàng bạc châu báu như vậy trực tiếp, nhưng lại có thể nhường bọn hắn thực lực đạt được chân chính tăng lên. Kỳ thực, loại vật này có thể muốn nhìn xem ngộ tính, không có ngộ tính người là không có khả năng xem hiểu. Sở Tà nghe xong Lâm Tịch Tịch lời nói, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới một ít truyền thuyết xa xưa, có chút bí thuật cùng phương pháp tu hành, xác thực cần cực cao ngộ tính mới có thể lĩnh ngộ. Chương 377, kế ly gián 2, chương 377, kế ly gián 2, Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, không sai, nói không chừng quyển sách này trong ghi lại chính là loại đó trong truyền thuyết bí thuật đâu. Hai người cũng ý thức được quyển sách này tầm quan trọng, thế là bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Bọn hắn không ngừng mà lật xem sách vở, cố gắng đã hiểu huyền bí trong đó. Nhưng mà, quyển sách này nội dung cực kỳ thâm ảo, bọn hắn hao tốn thời gian rất lâu, cũng chỉ có thể đã hiểu trong đó một bộ phận. Bất quá, cho dù là này một bộ phận, cũng đủ làm cho bọn hắn thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Ta cảm giác nội lực của ta hình như trở nên càng thêm tinh thuần. Sở Tà vui mừng nói, ta cũng vậy, tốc độ của ta hình như cũng thay đổi nhanh. Lâm Tịch Tịch thì hưng phấn mà nhảy dựng lên. Hai người nhìn nhau mà cười, đều hiểu quyển sách này chỗ giá trị. Bọn hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu một chút đi, hy vọng có thể nắm giữ nhiều hơn nữa bí thuật cùng phương pháp tu hành. Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn dường như cả ngày cũng đắm chìm trong sách vở trong nghiên cứu. Bọn hắn không ngừng mà thí nghiệm nhìn các loại bí thuật, cố gắng tìm thấy thích hợp nhất chính mình tu hành cách thức. Kinh qua một đoạn thời gian nỗ lực, bọn hắn thực lực lần nữa đạt được tăng lên cực lớn. Nội lực của bọn hắn càng biến đổi làm sâu sắc dày, tốc độ cũng biến thành càng thêm mau lẹ. Tại một lần vô tình bên trong, bọn hắn gặp phải một vị thần bí người tu hành. Vị này người tu hành nói cho bọn hắn, quyển sách này nhưng thật ra là cổ đại một vị truyền kỳ người tu hành lưu lại truyền thừa, chỉ có ngộ tính cực cao người mới có thể lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Nguyên lai chúng ta may mắn như vậy a. Sở Tà cảm thán nói. Đúng vậy a, quyển sách này đối với chúng ta mà nói, thật là một phần vô giá bảo tàng. Lâm Tịch Tịch thì cảm khái nói. Hai người cũng đối với vị này thần bí người tu hành biểu thị ra lòng cảm kích, cũng quyết định tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu quyển sách này, hy vọng có thể nắm giữ nhiều hơn nữa bí thuật cùng phương pháp tu hành. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh, thanh danh thì ngày càng vang dội. Bọn hắn dẫn theo thế lực của mình, tại trên phế thổ sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Mà vậy bản thần bí sách vở cũng đã trở thành bọn hắn quý báu nhất tài nguyên. Bọn hắn tin tưởng, chỉ muốn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu một chút đi, bọn hắn nhất định có thể nắm giữ nhiều hơn nữa bí thuật cùng phương pháp tu hành, thành là chân chính người tu hành. Tại trong cuộc sống tương lai, bọn hắn đem tiếp tục tại trên phế thổ chinh chiến, tìm kiếm nhiều hơn nữa bảo tàng cùng kỳ ngộ. Sở Tà, có phát hiện hay không, gần đây quỷ thị dường như có nào đó thế lực đang cuộn trào. Sở Tà nghe xong Lâm Tịch Tịch lời nói, lông mày ngay lập tức gấp hóa, hắn trầm giọng nói, quỷ thị. Chỗ kia thế nhưng ngư long hỗn tạp, cái gì thế lực cũng có, ngươi xác định là nào đó thế lực đang cuộn trào, mà không phải bình thường mua bán hoạt động. Lâm Tịch Tịch lắc đầu, trong mắt lóe ra chắc chắn quan mang, không phải, ta có một loại dự cảm, lần này phun trào không giống với di vãng. Gần đây mạng lưới tình báo của chúng ta lạc thì bắt được một ít dị thường, dường như có người trong bóng tối thao túng quỷ thị có chút giao dịch. Sở Tà hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ Lâm Tịch Tịch trực giác từ trước đến giờ vô cùng chuẩn, lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Hắn đứng dậy, ánh mắt kiên định, vậy chúng ta phải tự mình đi một chuyến quỷ thị, xem xét đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Hai người nói đi là đi, rất nhanh liền dẫn một đội tinh nhuệ thủ hạ, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập quỷ thị. Quỷ thị ở vào phế thổ chỗ sâu một mảnh hoang vu nơi, Mỗi đến ban đêm, nơi này liền đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Các loại chân quý vật phẩm, tình báo thông tin ở chỗ này cái gì cần có đều có, nhưng cũng đồng dạng tràn đầy nguy hiểm cùng âm mưu. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch một đoàn người lẫn trong đám người, cẩn thận quan sát đến động tĩnh xung quanh. Bọn hắn phát hiện, tối nay quỷ thị dường như đây thường ngày càng thêm náo nhiệt, các loại giao dịch cũng càng thêm tấp nập. Nhìn tới chúng ta dự cảm không sai, xác thực có người trong bóng tối điều khiển. Lâm Tịch Tịch thấp giọng nói đạo. Sở Tà gật đầu một cái, ánh mắt của hắn rơi vào trong một cái góc giao dịch quầy hàng bên trên. Chỗ nào bu đầy người, nhưng kỳ quái là, những người đó trên mặt đều mang một loại nụ cười ma quái, giống như bị cái quái gì thế khống chế đồng dạng. Chúng ta tới đó thử xem. Sở Tà nói xong, liền dẫn Lâm Tịch Tịch đám người thì thầm đến gần rồi cái đó quầy hàng. Chỉ thấy quầy hàng thượng trưng bày lấy một ít nhìn như bình thường vật phẩm, nhưng giá cả lại cao đến quá đáng. Mà những người vây xem kia tựa hồ cũng bị một loại lực lượng vô hình hấp dẫn, sôi nổi lấy ra bản thân tài vật, muốn đổi lấy quầy hàng bên trên vật phẩm. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoài nghi. Bọn hắn quyết định tự mình thử một chút cái này quầy hàng. Sở Tà đi ra phía trước, theo tay cầm lên một vật phẩm, hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Chủ quán ngẩng đầu, lộ ra một tấm mặt không thay đổi mặt, 100 mai phế thổ tệ. Sở Tà trong lòng giật mình, cái giá tiền này quả thực là cấp đoạn. Nhưng hắn vẫn giả bộ chấn định địa móc ra phế thổ tệ, chuẩn bị giao dịch. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp giao ra phế thổ tệ một khắc này, Lâm Tịch Tịch đột nhiên kéo hắn lại, chờ một chút, không thích hợp. Sở Tà sững sờ, lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Hắn lúc này mới phát hiện, không khí chung quanh bên trong giường như tràn ngập một loại kỳ dị hương khí, để người không tự giác mà sa vào một loại mê miên trạng thái. Là mê hương. Những người này đều bị mê hương khống chế. Lâm Tịch Tịch hoảng sợ nói. Sở Tà ngay lập tức phản ứng, hắn một cái đem trong tay vật phẩm ném về quầy hàng, đồng thời lôi kéo Lâm Tịch Tịch lui về phía sau mấy bước. Nhanh, chúng ta được rời đi nơi này. Sở Tà nói xong, liền mang theo thủ hạ nhóm nhanh chóng rút lui quỷ thị. Chương 378, ta muốn không phải bảo tàng. Chương 378, ta muốn không phải bảo tàng. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch một đoàn người nhanh chóng rút lui quỷ thị, về tới doanh trại. Hai người ngồi ở trong lều vải, mặt sát mặt ngưng trọng thảo luận nhìn vừa rồi tại quỷ thị gặp phải tình huống. Cái đó mê hương, khẳng định không phải bình thường thứ gì đó. Sở Tà trầm giọng nói, có thể khống chế tâm thần của người ta, để người mất lý trí, loại vật này quá mức nguy hiểm. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, với lại có thể tại quỷ thị loại địa phương này âm thầm điều khiển giao dịch, người sau lưng thế lực khẳng định không nhỏ. Hai người liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, bằng không một sáng tiểu này mê hương chạy vào phế thổ, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chui vào quỷ thị, tìm thấy cái đó quầy hàng chủ quán, xem hắn rốt cục là từ đâu lấy được tiểu này mê hương. Sở Tà nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, còn có những kia bị khống chế người, chúng ta cũng phải tìm đến bọn hắn, xem xét có cái gì manh mối. Hai người bàn bạc trong chốc lát, quyết định do Sở Tà dẫn đầu một đội nhân mã chui vào quỷ thị, tìm kiếm chủ quán cùng những kia bị khống chế người, mà Lâm Tịch Tịch thì lưu tại doanh trại, phụ trách thu thập tình báo cùng chế định kế hoạch. Màn đêm buông xuống, Sở Tà mang theo thủ hạ lặng lẽ tiềm nhập quỷ thị. Bọn hắn lẫn trong đám người, cẩn thận quan sát đến động tĩnh xung quanh. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn rốt cuộc tìm được cái đó quầy hàng. Chủ quán vẫn như cũ mặt không thay đổi ngồi ở chỗ kia, mà mọi người xung quanh thì vẫn như cũ bị mê hương khống chế, tranh đoạt nhìn quầy hàng bên trên vật phẩm. Sở Tà ra hiệu thủ hạ phân tán ra đến, thì thầm tiếp cận những kia bị khống chế người. Bọn hắn muốn từ trên người bọn họ tìm thấy một ít manh mối, xem xét có thể hay không tìm thấy mê hương nơi phát ra. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lúc sắp đến gần những người đó lúc, đột nhiên một hồi tiếng cảnh báo vang lên, quỷ thị trong ánh đèn trong nháy mắt dập tắt, đen kịt một màu. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Sở Tà thấp giọng nói đạo. Bọn hắn ngay lập tức triển khai phản kích, cùng đột nhiên xuất hiện địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, tại trong hắc ám, số lượng của địch nhân dường như vô cùng vô tận, bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Đúng lúc này, một tia sáng đột nhiên sáng lên, Lâm Tịch Tịch mang theo một đội nhân mã đuổi tới hiện trường. Bọn hắn cầm trong tay đuốc, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, cũng bị Sở Tà đám người cung cấp trợ giúp. "Sở Tà, các ngươi không có sao chứ?" Lâm Tịch Tịch ân cần mà hỏi thăm. Sở Tà lắc đầu, "Không sao, bọn người kia có chút khó chơi." Hai người tụ hợp về sau, bắt đầu cùng nhau đối phó địch nhân. Bọn hắn sử dụng đuốc cùng vũ khí, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng đem địch nhân đánh lui, thành công thoát đi quỷ thị. Về đến doanh trại về sau, hai người bắt đầu phân tích hành động lần này tình huống. Bọn hắn phát hiện, lần này địch nhân dường như đã sớm chuẩn bị, không chỉ bố trí cả bẫy, còn phái ra hàng loạt thủ hạ. Nhìn tới, nhất cử nhất động của chúng ta cũng tại đối phương trong khống chế. Sở Tà trầm giọng nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho đối phương phát giác được kế hoạch của chúng ta. Hai người bàn bạc trong chốc lát, quyết định tạm thời đình chỉ đối với quỷ thị điều tra, cải thành âm thầm thu thập tình báo, tìm kiếm mê hương nơi phát ra cùng những kia bị khống chế người. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn theo thủ hạ tại trên phế thổ buôn ba khắp nơi thu thập tình báo. Bọn hắn sử dụng tư nguyên của mình cùng mối quan hệ, không ngừng đào xới về mê hương cùng thế lực sau lưng manh mối. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn đạt được một cái tình báo quan trọng, có người tại phế thổ chỗ sâu một cái phòng thí nghiệm bí mật trong nghiên cứu mê hương. Phòng thí nghiệm này rất có thể liền là mê hương nơi phát ra. Sở Tà hưng phấn mà nói. Lâm Tịch Tịch thì gật đầu một cái, không sai, chúng ta phải mau chóng tìm thấy phòng thí nghiệm này, tra rõ ràng thế lực sau lưng. Hai người ngay lập tức bắt đầu chế định kế hoạch, chuẩn bị tiến về phòng thí nghiệm bí mật tiến hành điều tra. Bọn hắn hiểu rõ, hành động lần này có thể biết vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn thì đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, quyết tâm muốn đem bí ẩn này cởi ra. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn theo thủ hạ, lặng yên bước lên tiến về phòng thí nghiệm bí mật hành trình. Bọn hắn xuyên việt rồi hoang vu phế thổ, tránh thoát vô số nguy hiểm cùng cạm bẫy, cuối cùng đi tới phòng thí nghiệm ở chỗ đó. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận phòng thí nghiệm lúc, lại phát hiện nơi đó đã bị người bao vây lại. Một đám người mặc áo đen thủ vệ tại phòng thí nghiệm chung quanh, nhìn lên tới nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực không tầm thường. Nhìn tới, chúng ta đã bị đối phương đã nhận ra. Sở Tà trầm giọng nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể liều mạng. Hai người bàn bạc trong chốc lát, quyết định trước bí mật quan sát tình huống, tìm thấy cơ hội thích hợp lại hành động. Bọn hắn sử dụng chính mình kỹ năng ẩn thân, thì thầm tiếp cận phòng thí nghiệm. Trải qua một phen quan sát, bọn hắn phát hiện trong phòng thí nghiệm bộ dường như đang tiến hành cái gì quan trọng thí nghiệm, mà những hắc y nhân kia thì tựa hồ là đang thủ hộ lấy phòng thí nghiệm an toàn. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách chui vào phòng thí nghiệm, tra rõ ràng bọn hắn đang làm cái gì. Sở Tà nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, chỉ có tìm thấy phòng thí nghiệm người phụ trách mới có thể hiểu được mê hương chân tướng. Hai người bắt đầu bàn bạc chui vào phòng thí nghiệm kế hoạch. Bọn hắn hiểu rõ, hành động lần này có thể biết vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn thì đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, quyết tâm muốn để lộ bí ẩn này. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn theo thủ hạ, lặng yên triển khai đối với phòng thí nghiệm điều tra cùng chui vào hành động. Bọn hắn khắc phục nặng nề khó khăn, cuối cùng thành công tiềm nhập trong phòng thí nghiệm bộ. Ở trong phòng thí nghiệm, bọn hắn phát hiện hàng loạt dụng cụ thí nghiệm cùng dược phẩm, còn có một số bị khống chế người đang tiến hành thí nghiệm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mà phòng thí nghiệm người phụ trách thì là một nhân vật thần bí, bọn hắn không cách nào xác định thân phận của hắn cùng mục đích. Vì để lộ chân tướng, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Bọn hắn sử dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí, không ngừng phá giải nhìn trong phòng thí nghiệm bí ẩn cùng cả bẫy. Nhìn tới nơi này không đơn giản nha. Sở Tà nói. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch cẩn thận xuyên thẳng qua tại phòng thí nghiệm hành lang trong, mỗi một bước cũng đi được đặc biệt cẩn thận, sợ phát động cái gì cơ quan. Bọn người kia thật đúng là giàu hoạt ta, khắp nơi đều là cả bẫy. Sở Tà thấp giọng phàn nàn nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, chúng ta phải luôn luôn giữ cảnh giác. Hai người tiếp tục tiến lên, đột nhiên, một hồi thanh âm kỳ quái truyền đến. Bọn hắn ngay lập tức dừng bước lại, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Âm thanh là từ bên ấy truyền đến. Lâm Tịch Tịch chỉ vào một cái mở tối lối đi nói. Sở Tà gật đầu một cái, ra hiệu nàng theo sát chính mình. Sau đó hai người lặng lẽ hướng lối đi đi đến. Trong thông đạo đen kịt một màu, chỉ có yếu ớt ánh đèn lóe ra. Bọn hắn cẩn thận lục lọi đi tới, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia manh mối. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một hồi yếu ớt tiếng kêu cứu. Âm thanh là từ một gian bịt kín trong phòng thí nghiệm truyền đến. Có người ở bên trong. Sở Tà thấp giọng nói đạo hai người ngay lập tức bước nhanh hơn, đi tới cửa phòng thí nghiệm. Bọn hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện bên trong có mấy người bị trói trên ghế, chính đau khổ dãy rủa lấy. "Nhanh, chúng ta được cứu bọn họ." Lâm Tịch Tịch nói. Hai người ngay lập tức xông lên phía trước, giải khai những người đó dây thừng. Bị người giải cứu nhóm nhìn thấy bọn hắn, trong mắt cũng lộ ra vẻ cảm kích. "Cảm ơn mọi người đã cứu chúng ta." Một người trong đó nói. Sở Tà lắc đầu, "Không cần khách khí, chúng ta là đến hoạt động kiểm tra phòng thí nghiệm này. Các ngươi hiểu rõ nơi này rốt cục đang làm cái gì sao?" Người kia gật đầu một cái, "Chúng ta là bị bắt tới làm thí nghiệm, bọn hắn dùng một loại kỳ quái mê hương khống chế chúng ta, sau đó đối với chúng ta tiến hành các loại thí nghiệm." Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, trong lòng càng thêm kiên định muốn tra rõ ràng phòng thí nghiệm này quyết tâm. Bọn hắn mang theo những kia bị người giải cứu thì thầm rời đi phòng thí nghiệm, chuẩn bị trở về doanh trại lại tính toán sau. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức đem lúc rời đi, đột nhiên một hồi tiếng cảnh báo vang lên, thí nghiệm ánh đèn trong phòng trong nháy mắt sáng lên. "Không tốt, chúng ta bị phát hiện." Sở Tà thấp giọng nói đạo bọn hắn ngay lập tức triển khai phản kích, cùng đột nhiên xuất hiện địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, số lượng địch nhân đông đảo, thực lực thì không dung kinh thường, bọn hắn dần dần lâm vào khống cảnh. Đúng lúc này, một tia sáng đột nhiên sáng lên, nguyên lai là Lâm Tịch Tịch thủ hạ đuổi tới hiện trường. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Chương 379, xem không hiểu đi. Một, chương 379, xem không hiểu đi. Một, mắt thấy viện binh đến, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch tinh thần cũng vì đó rung một cái, chiến đấu càng thêm dũng mãnh. Địch nhân mặc dù cường hãn, nhưng cũng chịu không được mạnh như vậy công, thời gian dần trôi qua, bọn hắn bắt đầu bại lui. Ha ha, nhìn tới chúng ta hôm nay năng lực giết ra khỏi chúng đây. Sở Tà cười lớn một tiếng, đao trong tay nhận múa đến càng thêm tấn mãnh. Lâm Tịch Tịch thì lộ ra nụ cười, khát thả lòng cảnh giác, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Một phen kịch chiến sau đó, bọn hắn cuối cùng đánh lui địch nhân, mang theo bị người giải cứu nhóm thuận lợi rút lui phòng thí nghiệm. Về đến doanh trại, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch ngay lập tức bắt đầu thẩm vấn những kia bị người giải cứu, muốn theo bọn hắn khẩu bên trong hiểu được càng nhiều về phòng thí nghiệm thông tin. Nhưng mà, những người này tựa hồ cũng bị mê hương khống chế được quá sâu, đối với phòng thí nghiệm tình huống nội bộ biết rất ít. Nhìn tới, chúng ta còn phải tự mình đi tìm một chút phòng thí nghiệm kia. Sở Tà trầm ngâm nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, chẳng qua lần này chúng ta muốn càng cẩn thận, không thể lại bị địch nhân phát hiện. Hai người bắt đầu thương lượng một chút một bước kế hoạch hành động. Bọn hắn quyết định tại lúc đêm khuya lần nữa chui vào phòng thí nghiệm, lần này bọn hắn muốn càng thêm cẩn thận, không thể lại như lần trước như thế tùy tiện làm việc. Màn đêm buông xuống, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn theo thủ hạ lặng yên tiềm nhập phòng thí nghiệm. Lần này bọn hắn có kinh nghiệm lần trước, tránh đi tất cả cạm bẫy cùng còi báo động, thành công tiềm nhập phòng thí nghiệm nội bộ. Ở trong phòng thí nghiệm, bọn hắn phát hiện nhiều bí mật hơn. Nguyên lai, Phòng thí nghiệm này là nào đó tổ chức thần bí căn cứ nghiên cứu, bọn hắn đang nghiên cứu làm sao sử dụng mê hương khống chế lòng người, dùng cái này đạt tới mục đích của mình. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch tức giận không thôi, bọn hắn quyết định muốn phá hủy phòng thí nghiệm này, ngăn cản âm mưu của đối phương. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn thành công nổ nát phòng thí nghiệm, cũng cứu ra tất cả bị cầm tù người. Chúng ta cuối cùng thành công. Sở Ta kích động ôm Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch thì lộ ra nụ cười vui mừng, đúng vậy, chúng ta thành công. Thực sự là kinh tâm động phách a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Bọn hắn hiểu rõ, hành động lần này mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng cuối cùng bọn hắn hay là thành công. Nay để bọn hắn đối với tương lai chiến đấu tràn đầy lòng tin. Trải qua sự kiện lần này, Sở Tạ cùng Lâm Tịch Tịch hiểu thêm phế thổ bên trên pháp tắc sinh tồn. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể tại cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới bên trong sinh tồn được. Mà bọn hắn thì quyết định muốn tiếp tục dẫn đầu chính mình đoàn đội, là phế thổ đám người bên trên đem lại nhiều hơn nữa hy vọng cùng sức mạnh. Chúng ta hội tiếp tục chiến đấu đi xuống. Sở Tạ kiên định nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, chúng ta hội một mực cùng nhau. Nếu có nguy hiểm, ta ngược lại thật ra tình nguyện ngươi không ở nơi này. Sở Tạ nói. Hắn hiểu rõ, tự mình một người mạo hiểm, dù sao cũng so mang theo nàng cùng nhau muốn tốt rất nhiều. Ngươi nói như vậy, ta thì càng phải cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lâm Tịch Tịch cười cười, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta là một đoàn đội, không phải sao? Ta không thể để cho ngươi đi một mình mạo hiểm. Sở Tạ nhìn nàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu rõ, bất kể chính mình khuyên như thế nào nói, Lâm Tịch Tịch cũng sẽ không rời đi. Nàng chính là như vậy, một sáng quyết định sự việc, thì tuyệt sẽ không dễ dàng sửa đổi. Được rồi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải cẩn thận. Sở Ta cuối cùng thỏa hiệp, hắn vươn tay, cùng Lâm Tịch Tịch vỗ tay là minh. Hai người nhìn nhau mà cười, đoàn đội ở giữa ăn ý cùng tín nhiệm tại thời khắc này đạt đến đỉnh núi. Trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn theo thủ hạ tại trên phế thổ bốn phía thăm dò, tìm kiếm cái đó tổ chức thần bí manh mối. Bọn hắn hiểu rõ, mặc dù phòng thí nghiệm bị phá hủy, nhưng tổ chức đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một thiên, bọn hắn đi tới một tòa bị vứt bỏ thành phố. Tòa thành thị này đã từng phồn hoa nhất thời, nhưng bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Trên đường phố khắp nơi đều là tổn hại kiến trúc cùng phế tích, trong không khí tràn ngập một loại nặng nề cùng rách nát khí tức. Nơi này hình như có đã từng có người ở dấu vết. Lâm Tịch Tịch chỉ vào một tòa cũ nát kiến trúc nói: "Sở Ta đi đi qua xem cẩn thận tra xét một phen, không sai, nơi này xác thực có người trải qua. Nhìn tới chúng ta tìm đối địa phương." Hai người dẫn theo thủ hạ tại trong tòa thành này tìm đòi. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng phát hiện một tận tàng lối đi ngầm. Thông hai bên đường trên vách tường tràn đầy thần bí ký hiệu cùng đồ án, để người không khỏi tâm thấy sợ hãi. Trong này hội có cái gì đâu? Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi. Không biết, nhưng chúng ta được cẩn thận một chút. Sở Ta cảnh giác nhìn về phía trước, đao trong tay nhận đã gấp nắm trong tay. Bọn hắn dọc theo lối đi một đường tiến lên, dần dần nghe được phía trước truyền đến âm thanh. Âm thanh ngày càng rõ ràng, tựa hồ là có người đang nói chuyện. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, ra hiệu thủ hạ giữ cảnh giác. Chương 379, xem không hiểu đi. 2, chương 379, xem không hiểu đi. 2, bọn hắn lặng lẽ tiếp cận âm thanh nơi phát ra, phát hiện phía trước có một cái to lớn không gian ngầm. Không gian bên trong có một đám người chính đang bận rộn nhìn cái gì, thoạt nhìn như là đang tiến hành nào đó nghi thức. Nhìn tới chúng ta tìm thấy tổ chức đó. Sở Ta thấp giọng nói, đạo Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, chúng ta phải nghĩ biện pháp lẫn tiến vào. Hai người bắt đầu bàn bạc lẫn vào tổ chức kế hoạch. Bọn hắn quyết định sử dụng chính mình dịch dung kỹ năng, thì thầm tiếp cận những người kia, sau đó thừa cơ lẫn vào trong đó. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng thành công lẫn vào trong tổ chức. Nói thật, ta lo lắng nhất chính là tại cái này phế thổ bên trên, thế mà còn có người nhận mê hoặc theo bọn hắn những người này. Sở Ta nhìn thấy những người này nói, ngươi nói không sai, những người này bị mê hoặc, đã trở thành quân cờ của người khác, mà chính mình lại không biết chút nào. Lâm Tịch Tịch cảm thán nói, nhìn về phía trước những kia bận rộn thân ảnh, trong mắt của nàng hiện lên một tia bi ai. Sở Ta nhíu mày, là cái này tổ chức đó trô đáng sợ. Bọn hắn không chỉ muốn khống chế lòng người, còn đang lợi dụng những thứ này người vô tội làm vì bọn họ vật hy sinh. Hai người ẩn nút trong bóng tối, quan sát đến kia cái cự đại không gian ngầm. Bọn hắn nhìn thấy thành viên của cái tổ chức kia đang tiến hành một ít kỳ quái nghi thức, mà những kia bị mê hoặc người thì như là mất đi ý thức tự giác bình thường, máy móc địa thi hành mệnh lệnh. Chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động, không thể để cho bọn hắn tiếp tục như vậy xuống dưới. Sở Ta thấp giọng nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải cứu những người này, cũng vạch trần tổ chức này âm mưu. Hai người bắt đầu bàn bạc kế hoạch hành động cụ thể. Bọn hắn quyết định chia ra hành động, Sở Ta phụ trách đi giải cứu những kia bị mê hoặc người, mà Lâm Tịch Tịch thì phụ trách tìm kiếm tổ chức đó đầu mục, cố gắng thu hoạch càng nhiều quan tại bọn hắn âm mưu thông tin. Sở Ta lặng lẽ tiếp cận những kia bị mê hoặc người, sử dụng năng lực của hắn, nếm thử tỉnh lại bọn hắn ý thức tự giác. Mà Lâm Tịch Tịch thì cẩn thận tránh đi những kia tuần tra tổ chức thành viên, tìm kiếm lấy cái đầu kia mục đích tung tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người hành động cũng đang khẩn trương mà có thứ tự tiến hành. Sở Ta thành công địa giải cứu mấy cái bị mê hoặc người, cũng theo bọn hắn khẩu bên trong biết được một chút về tổ chức thông tin. Mà Lâm Tịch Tịch thì phát hiện cái đầu kia mục đích nơi ở nó. Ta tìm được rồi cái đầu kia mắt, hắn chính tại mật thất bên trong tiến hành nào đó nghi thức. Lâm Tịch Tịch thông qua máy liên lạc hướng Sở Ta báo cáo. Tốt, ta lập tức tới ngay. Sở Ta đáp lại nói, hắn mang theo giải cứu ra người nhanh chóng chạy tới Lâm Tịch Tịch vị trí. Hai người tụ hợp về sau, cùng nhau tiềm nhập mật thất. Bọn hắn nhìn thấy cái đầu kia mắt đang tiến hành một loại kỳ quái nghi thức, tựa hồ là đang cố gắng khống chế nhiều hơn nữa lòng người. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Sở Ta nói, hắn tay cầm đao nhận, lặng lẽ tiếp cận cái đầu kia mắt. Lâm Tịch Tịch thì theo sát phía sau, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Sở Ta. Nhưng vào lúc này, cái đầu kia mắt như ư đã nhận ra cái gì, hắn đột nhiên xoay người lại, lộ ra mặt mũi dữ tợn, các ngươi là ai? Dám xâm nhập địa bàn của ta? Chúng ta là đến ngăn cản ngươi người. Sở Ta lạnh giọng nói, hắn cơ lưới đao phóng tới cái đầu kia mắt. Một hồi kịch chiến lập tức triển khai. Sở Ta liên thủ với Lâm Tịch Tịch đối kháng cái đầu kia mắt cùng thủ hạ của hắn. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên cũng dùng hết toàn lực. Kỳ thực Lâm Tịch Tịch sức chiến đấu cũng là một công phu mèo ba chân, nếu là thật cùng cái này đầu mục đánh nhau, có thể còn chưa nhất định có cái gì phần thắng. Nhưng mà Sở Ta, tại thu được rất nhiều sức mạnh thần bí sau đó, hắn còn không có chân chính cùng người đánh qua một hồi. Lần trước hắn cùng người chân chính đọ sức hay là cùng Long Đồ ở giữa trường đánh nhau. Hắn xích diễm trảm thì lâu rồi không có sử dụng. Mắt thấy đầu mục mặt lộ dữ tợn, Sở Ta không sợ hãi chút nào, hắn ngăn tại Lâm Tịch Tịch trước người, thấp giọng nói, Tịch Tịch, ngươi cẩn thận một chút, tránh sau lưng ta. Lâm Tịch Tịch gật đầu, nàng hiểu rõ lực chiến đấu của mình cũng không mạnh, nhưng tại cái này trước mắt, nàng tuyệt sẽ không lùi bước. Sở Ta, ta sẽ cẩn thận, ngươi thì phải chú ý an toàn. Sở Ta hơi cười một chút, cho nàng một an tâm ánh mắt. Sau đó, hắn quay người đối mặt đầu mục, trong mắt lóe lên một tia bén nhọn. Hôm nay chính là của ngươi tận thế. Đầu mục cười lạnh một tiếng, thử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám tới khiêu chiến ta? Ta là ai không quan trọng là ngươi hôm nay nhất định phải vì ngươi hành động trả giá đắt. Sở Ta nói xong, chậm rãi giơ lên đao trong tay nhận. Đầu mục thấy thế thì lộ ra ngay vũ khí của mình, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, hai người giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Sở Ta hiểu rõ, hắn nhất định phải đánh đòn phủ đầu, thế là hắn hít sâu một hơi, đột nhiên phóng tới đầu mục. Đầu mục thì không yếu thế, nên đón tiếp lấy. Hai người lưỡi đao tại đụng độ trên không, phát ra chói hai kim trúc tiếng va chạm. Sở Ta nương tựa theo sức mạnh thần bí, càng đánh càng hăng, mà đầu mục thì bắt đầu dần dần không địch lại. Trong lòng của hắn thất kinh, người trẻ tuổi này vậy mà như thế cường đại, xem ra chính mình hôm nay là thật sự gặp phải đối thủ. Lâm Tịch Tịch ở một bên khẩn trương quan sát, nàng mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng nàng tin tưởng Sở Ta nhất định có thể chiến thắng cái này đầu mục. Sở Ta lúc này thân thượng phát ra một loại cường đại từ trường, đồng thời hắn thì có thể cảm giác được đối phương dường như thì có nào đó lực lượng cường đại. Đao trong tay của hắn đã tỏa ra một loại ngọn lửa màu xanh lam. Chương 380, sinh tử tranh đoạt. Một, chương 380, sinh tử tranh đoạt. Một, mắt thấy đầu mục lộ ra vẻ hoảng sợ, Sở Ta trong lòng tin càng đầy, thế nào, ngươi bắt đầu sợ sao? Đầu mục trừng to mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, sợ? Ta chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Hôm nay liền xem như ngươi, cũng đừng hòng còn sống rời đi. Hai người chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, Sở Ta trên lưỡi đao ngọn lửa màu xanh lam càng thêm thịnh vượng, phảng phất muốn đem toàn bộ mật thất cũng chiếu sáng. Cái đầu kia mắt thì không chịu thua kém, vũ khí của hắn bắt đầu tỏa ra màu đen khí tức, cùng Sở Ta lam sắc hỏa diễm hình thành so sánh rõ ràng. Lâm Tịch Tịch ở một bên thấy vậy hãi hùng kiếp vía, nàng biết mình không xen tay vào được, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Sở Ta có thể chiến thắng đối thủ. Đồng thời nàng thì mật thiết chú ý động tĩnh xung quanh, để phòng có những người khác đột nhiên xâm nhập. Đúng lúc này, đầu mục đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như hóa thành một đạo khói đen, hướng Sở Ta phóng đi. Sở Ta cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, đao trong tay của hắn nhận đột nhiên bung lên, một đạo ngọn lửa màu xanh lam đao mang bổ về phía đạo kia khói đen. Chẳng qua rất nhanh hắn phát hiện, đối thủ cũng không phải là đơn giản nhân loại. Mắt thấy khói đen đánh tới, Sở Ta trong lòng giật mình, nhưng cũng không hiện lộ vẻ sợ hãi. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, trên lưỡi đao ngọn lửa màu xanh lam giống như thì cảm nhận được chủ nhân chiến ý, thiêu đến càng mãnh liệt hơn. Hừ, nguyên lai là kiểu này cho bạn. Sở Ta khỏe miệng treo lên một vòng khinh thường ý cười, ngươi cho rằng biến hóa cái hình thái có thể hù dọa đến ta sao? Đầu mục hóa thân khói đen quanh quẩn trên không trung, phát ra từng đợt quỷ dị tiếng cười, ha ha ha, Sở Ta, ngươi không nên quá tự phụ. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Khói đen trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh khổng lồ hắc thủ, hướng Sở Ta đột nhiên chụp tới. Sở Ta thân hình linh hoạt, lăn mình một cái liền tránh thoát một kích này, đồng thời trở tay một đao, ngọn lửa màu xanh lam đao mang lần nữa bổ về phía khói đen. Điều trùng tiểu kỹ. Đầu mục cười lạnh, khói đen trong nháy mắt tứ tán, lại nhanh chóng tại một vị trí khác lại lần nữa tụ hợp, ngươi không đả thương được ta. Trong mật thất nhiệt độ giống như vì hai người chiến đấu mà lên cao không ngừng, Lâm Tịch Tịch ở một bên đã mồ hôi đầm địa, nhưng nàng lại không chớp mắt chằm chằm vào chiến trường, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Sở Ta cũng không nóng nảy, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này mấu chốt không ở chỗ sức mạnh, mà ở tại kiên nhẫn cùng sách lược. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo thế công. Đầu mục lần nữa phát động công kích, khói đen hóa thành mấy cái trường long, theo bốn phương tám hướng vây hướng Sở Ta. Sở Ta lại không chút hoang mang, hắn nhìn xem đúng thời cơ, một đao vung ra, ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt đem một cái khói đen trường long chặt đứt. A! Đầu mục hét thảm một tiếng, khói đen trong nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa hiện ra thân hình của hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm sao có khả năng phá giải của ta bí thuật? Sở Ta cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn năng lực giấu giếm được ta? Ta đã sớm nhìn ra ngươi chân thân chỗ. Đầu mục cắn răng nghiến lợi, Sở ta xác thực xem từ ngươi, nhưng trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, ngươi chờ xem đi. Hắn biến ảo khó lường thân hình, dường như nói rõ người này đã đến cảnh giới nhất định, Sở Ta muốn dễ dàng như vậy liền lấy bóc hắn thì rất không có khả năng. Mắt thấy đầu mục kia cắn răng nghiến lợi chơi liều, Sở Tà trong lòng đã hiểu, trận chiến đấu này còn xa không có kết thúc. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, khiêu khích nói, thế nào, còn có cái gì chiêu thức không có lấy ra đến? Khắc che giấu, mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Đầu mục trừng to mắt, hung tợn chằm chằm vào Sở Tà, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng Sở Tà lại mặt không đổi sắc, một bộ ung dung không đổi dáng vẻ. Đột nhiên, đầu mục thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo khói đen hướng Sở Tà đánh tới. Lần này khói đen càng thêm nồng đậm, dường như che khuất tất cả mặt đất. Sở Tà thầm nghĩ trong lòng một tiếng đến hay lắm, hắn nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đi tìm trong khói đen đầu mục. Đúng lúc này, hắn cảm giác được một cơn gió lạnh đánh tới, Sở Tà mở tròn mắt, một đao vung đi, à. Đầu mục lần nữa kêu thảm một tiếng, từ trong khói đen hiện lộ ra thân hình, trên vai của hắn nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Ngươi làm sao có khả năng tìm thấy ta? Đầu mục gầm thét lên. Ừ, ngươi cho rằng ngươi khói đen năng lực che ở cảm giác của ta? Sở Tà khinh thường nói, động tác của ngươi mặc dù nhanh, nhưng ở ta cảm giác bên trong lại không chỗ che thân. Đầu mục biết mình đã bại lộ, hắn thì không còn lần nút, vọt thẳng hướng Sở Tà, hai người lần nữa kích đánh nhau. Trong mật thất nhiệt độ càng ngày càng cao, hai người chiến đấu thì ngày càng kịch liệt. Lâm Tịch Tịch đã thối lui đến trong góc, sợ bị Lan đến gần. Trong nội tâm nàng yên lặng cầu nguyện Sở Tà có thể chiến thắng. Đầu mục mặc dù bị thương, nhưng lực chiến đấu của hắn vẫn như cũ cực kỳ cứng hãn. Vũ khí trong tay hắn giống như năng lực xé rách tất cả, mỗi một lần vung vẩy đều mang tiếng gió bén nhọn. Nhưng Sở Tà thì không chịu thua kém, hắn trường đao mỗi một lần vung ra đều mang ngọn lửa màu xanh lam, giống như năng lực đốt cháy tất cả trở ngại. Theo thời gian trôi qua, đầu mục dần dần đã rơi vào hạ phong. Động tác của hắn trở nên chậm chạp lên, mỗi một lần công kích đều bị Sở Tà thoải mái mà hóa giải. Mà Sở Tà thế công lại ngày càng mạnh mẽ, phản phất muốn đem đầu mục triệt để phá hủy. Cuối cùng tại một lần giao phong kịch liệt bên trong đầu mục lộ ra sơ hở, Sở Tà nhìn xem đúng thời cơ một đao vung đi, ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt đem đầu mục đánh ngã xuống đất. A! Đầu mục hét thảm một tiếng sau ngã xuống đất không dậy nổi, thân thể hắn dần dần bị khói đen thôn vệ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.